Chương 244. Điện hạ, ta chưa bao giờ nghĩ tới đem việc này giấu giếm qua điện hạ đôi mắt cùng tâm, sự thật chứng minh cũng xác thật không thể gạt được đi. Đối mặt Trác Tư Hành bị ánh trăng chiếu được trong trẻo tươi cười, đại trưởng công chúa Lưu Sân cắt lặng lẽ nói, ngươi không dối gạt ta, lại cũng chưa sớm hỏi ta ý kiến, lớn như vậy sự, ngươi liền chính mình thuyết phục thánh thượng tự tiện chủ trương sao? Công chúa là Lưu thị con cháu, chẳng lẽ chư vị dòng họ liền không phải sao? Điện hạ, cho phép ta hỏi một câu, ngài truy hoàn kỹ xảo như thế nào? Những lời này chưa có nguyên do, cũng phi yêu cầu chi đáp, được đại trưởng công chúa cũng không phải ngày thứ nhất nhận thức Trác Tư Hành, biết hắn lời nói thường thường nhìn như lưu trương, lại trong có cả khôn, rất kém cỏi, cơ hồ khó có thể thượng thủ. Đại trưởng công chúa chi tiết bẩm báo, nhưng ngài là rõ ràng truy hoàn quy tắc. Trác Tư Hành cười nói, kỳ thật mã cầu cũng kém không nhiều, đương cầu thuộc sở hữu ngài thì những người khác sẽ đối ngài làm như không thấy, vẫn là xem như đối thủ tiến đến tranh đoạt đâu. Đại trưởng công chúa một chút liền đấu, tức khắc lời rõ ràng trung tâm ý, trong lòng nàng khó hiểu phiền muộn muốn cự tuyệt trả lời, mong muốn hướng không trung trăng tròn thanh huy, trong lòng tăng thêm vũ nhưng cùng bi ai. Tay cầm quyền lực hoàng gia nào có cái gì huyết mạch thân duyên, nay không phải nàng thấy tận mắt chứng minh qua bi thì sao? Nhưng bọn hắn vẫn là Lưu thị dòng họ, ít nhất tại thái tổ một thế hệ, chúng ta cùng chung đồng nhất phần đến từ huyết thống vinh quang. Đại trưởng công chúa vẫn chưa đem thở dài gia nhập những lời này chung, giọng nói của nàng luôn luôn có một phần cường ngạnh tại, chẳng lẽ là Trác đại nhân cũng giống người khác giống nhau cho rằng thiên gia bạc tình không nói huyết mạch cùng thân duyên sao? Trác Tư Hành bị như vậy chất vấn lại mà không đổi sắc đạo, dung nhập tình cảm huyết thống mới thật sự là huyết thống. Không dối gạt điện hạ, chúng ta cũng cho rằng thiên gia bạc tình không có máu mủ tình thâm chi thuyết, nhưng sau này ta gặp được tiên đế cùng đại trưởng công chúa, mới biết được chính mình đi qua chi hẹp hòi. Thiên gia thủ túc chi tình như thâm, cùng bình thường dân chúng ra sống nương tựa lẫn nhau huynh muội không có sở kém. Còn có tiên đế xả thân đi hộ cứu Triệu Vương điện hạ, đều làm ta hám triệt động dung. Nhưng tệ Bắc Vương phụ tử cùng tiên đế có lẽ còn so hôm nay chư vị phiên vương cùng thánh thượng huyết mạch gần hơn. Còn có từng Mai Vương lại làm sao không phải thân cận người? Kết quả đâu? Có thể thấy được thân sơ có thể huyết mạch tướng luận, nhưng lại không thể chỉ nhìn huyết mạch. Chắc đại nhân, ngươi thụ tiên đế cùng kim thượng coi trọng phi phàm, cũng không thể vọng nghị hoàng gia công việc. Đại trưởng công chúa nghiêm chỉnh nhắc nhở. Điện hạ, ta không có vọng nghị, ngài quên mất sao? Ta thụ tiên đế phó thác, này vốn là ta ứng vì đó sự. Ngươi không cần chuyển ra tiên đế đến. Hoàng huynh như tại, cũng chưa chắc liền nhường ngươi như thế làm vậy. Tiên đế như tại, tất nhiên cũng là bằng lòng gặp hôm nay chi an khang cảnh tượng. Ngươi tưởng tại đế kinh tên là Thư Đồng, kỳ thực lại tưởng giam lòng dòng họ con nối dõi, ngươi không phải là muốn vì A Thần trải đường giúp nàng danh chính ngôn thuận được kế đại thống, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, đường này đối với nàng mà nói sẽ có nhiều khó. Đại trưởng công chúa cũng có vội vàng thời điểm, nàng nhìn về phía Trác Tư Hành, tựa hồ rất khát vọng đáp án này, nhưng theo Trác Tư Hành, nàng cần là một cái có thể thuyết phục chính nàng lý do. Đại trưởng công chúa điện hạ, tiên hoàng đại hành sau, ngài mấy năm nay trôi qua như thế nào? Vất vả hay không đâu? Trác Tư Hành lại cử trọng lược khinh loại, ôn nhu đặt câu hỏi. Đại trưởng công chúa Lưu Sân cắt một người, nàng rất rõ ràng câu trả lời, nhưng là nàng cũng không tưởng trả lời. Đương nhiên vất vả. Nếu nàng chỉ là cái phổ thông công chúa, hoàng huynh qua đời, lưu lại một phần tôn vinh cùng phú quý đó là tốt nhất kết quả, kia nàng đương nhiên có thể mỗi ngày ngu tình du tâm, nàng cũng đã là biết thiên mệnh tuổi tác, tuy giới gối không có con cái cũng không thiên luân chi nhạc, được thế gian như thế phồn hoa, thiên hạ đệ nhất phú quý thôn trùng tận tình tiêu thụ tới cũng không phải việc khó. Nhưng nàng không phải. Nàng từ hoàng huynh trong tay tiếp nhận không phải phú quý cùng thanh thản, mà là quyền lực cùng trách nhiệm. Phu quốc đại trưởng công chúa tên tuổi tức là tôn vinh, cũng là gánh nặng. Mấy năm nay nàng sở qua tay chính sự rất nhiều, tuy lớn nhiều cùng dòng họ cùng tông miếu tương quan, lại cũng có dính dấp sự tình, cũng từng vì triều đình xây dựng thứ quan đạo muốn chiếm dụng phiên vương thổ địa sự tình, tự mình đi đến ngoài ngàn dặm điều đình thuyết phục, ân uy cùng thi, trong đó vất vả, sợ là triều đại trừ bỏ chấn định nhị công chúa bên ngoài bất luận cái gì một cái công chúa cũng chưa từng trải nghiệm qua vất vả cùng mệt mỏi. Nhưng nàng lại đối đã lấy được quyền lực vô cùng mê muội, vì chính mình thâm cho rằng kiêu ngạo. Trác Tư Hành làm bạn đại trưởng công chúa cùng trầm mặc, hắn không có chờ đến hồi đáp, chỉ chờ đến một tiếng mỏng như cánh ve loại nhẹ nhàng thở dài. Đáp án này, điện hạ trong lòng sáng tỏ, không cần phải nói đi ra thần cũng có thể hiểu được. Hắn nhẹ giọng nói, thanh nhàn ngày có thanh nhàn cuộc sống tốt, nhưng là tâm tồn khát vọng, lại nghị khinh trang ra trận đối mặt sinh hoạt lại là không có có thể. A thần là cái hảo hải tử, ta hy vọng hắn có thể vui vẻ, ta cũng hy vọng nàng có thể giống nàng cô đồng dạng, tại độc nhất vô nhị bên trên tiến thêm một tầng lầu, biến thành thế gian tuyệt vô cận hữu. Nói xong, Trác Tư Hành hướng đại trưởng công chúa thật sâu cúi đầu đạo, thần không thể lệnh thánh thượng lâu hầu, đi trước một bước, thỉnh điện hạ thứ lỗi. Dứt lời hắn đạp trong sáng ánh trăng, ung dung rời đi. Đại trưởng công chúa Lưu Sân cắt nhìn bóng lưng hắn, chỉ thấy ánh trăng chi minh, hôm nay vẫn còn tháng ban ngày. Hoàng đế tự mình tới Long Hưng nơi tế tổ có thể nói là hoàng gia tế tự trong trọng yếu nhất, toàn bộ tế tự quang là lưu trình liền có 7 ngày, đại tế tiểu nghi thức tế lễ nghi chi phạm có thể rườm ra đến cực điểm, nhưng là cũng là hoàng đế quyền lực hiện lộ rõ ràng, nửa phần cũng không thể qua loa. Húng chi lần này tổ tế thứ lễ đều từ giao quang công chúa Lưu Ngọc Diệu từ bên cạnh hiệp trợ phụ hoàng Lưu Vũ. Thứ lễ tế là cái kỳ diệu vị trí, nghe vào hai chức năng gần với chủ tế, nhưng lại liền trong tá lót hải nhi cũng làm được. Bởi vì này vị trí phần lớn là lưu cho hoàng đế người kế nhiệm. Đây cũng là Trác Tư Hành dù có thế nào cũng muốn Lưu Hú mang theo giao quan công chúa buôn 3000 giảm duyên cớ. Đương nhiên, cũng không chỉ có người kế nhiệm làm qua thứ lễ tế. Năm đó anh tông tại trấn định nhị công chúa giúp đỡ hạ bình định phản loạn, tái tạo Giang Sơn, vì cáo thiên kính tổ, hiển lộ rõ ràng chính thống, anh tông mang theo hai cái tỷ tỷ khắp thiên hạ yên ổn sau tới Lân Châu hành đại tế chi lễ, liền để cho nhị vị công chúa lấy giúp đỡ công hành thứ lễ. Có cái này tiền lệ, tạm thời không có con nối dõi Lưu Hú nhường duy nhất sinh ra nữ nhi đến đại hành chi sự cũng không có trở ngại, rất nhiều người đều cho rằng cùng với trước hết để cho một đám người vì vị trí này âm thầm xấu xa tranh đoạt không ngừng, không bằng sớm định ra một vị có thể phục chúng nhân tuyển, miễn đi thật nhiều hỗn loạn mới là thượng tượng. Dung đại trưởng công chỗ nói, là chắc Tư Hành quá hiểu được lợi dụng người tại thời cuộc đen tối không rõ thời vi diệu đánh cờ tâm lý, loại kia ta không thể vững vàng sở trường sự, thà rằng không đi tranh đoạt cũng không nghĩ rơi vào đến người cạnh tranh trong tay tâm thái, bị hắn đùa giỡn ở cổ tay bên trên. Nguy hiểm nhất giao quang công chúa ngược lại trở thành chư vị tôn thất trong lòng nhất thích hợp thứ tế nhân tuyển, quả nhiên là trông trọng. Như vậy tế tự đại nhân đều cảm thấy được đau khổ thể xác và tinh thần, huống chi 7 tuổi hài đồng. Lưu Hú mỗi khi âm thầm xem xét một bên nữ nhi, gặp thân huyền sắc lễ phục ra phụ sức ép tới người đều muốn sụp đổ thật nhỏ thân thể lung lay sắp đổ, trong lòng thương tiếc so với chính mình mệt mỏi càng thêm thống khổ, hắn chỉ có thể sử dụng Trác Tư Hành báo cho lời nói thuyết phục chính mình, đây chỉ là cái bắt đầu, công chúa sau này muốn gánh vác lại nhâm viễn so hôm nay càng thêm nặng nề. Lưu Hú hít sâu một hơi, tiếp tục hoàn thành hắn nhất định phải hoàn thành lễ nghi. Đông bắt đầu hoa, điện bắt đầu gặp, chập trung mở, bình bắt đầu sinh, huyền điểu về phần nhân gian, mà minh cưu phất này vũ. Tế biểu từ hoàng đế chủ tế mà tụng, là vì tổ tiên nghe. Lại chuyển từ thứ lễ tế hướng tế đài dưới mọi người cao giọng lặp lại, là vì thế nhân biết được. Non nớt giọng trẻ con từ trên xuống dưới, réo rắt mà tự nhiên, không có nửa điểm chấn ngã, khiến người kinh dị như thế ngôn xuất từ 7 tuổi công chúa chi khẩu. Cách 12 điều buông xuống chối ngọc trên mũ miệng, Lưu Hú nhìn nữ nhi chuyên chú dáng vẻ, trong lòng chỉ thấy trên đời nào có cái gì cách kinh phản đạo cùng miệt thị luân ngộ biện, hắn là hoàng đế, hắn muốn cho nữ nhi cái gì liền cho hắn cái gì, người khác chỉ cần phục tùng, không cần còn muốn hỏi nguyên do. Đây là hắn quyền lực. 7 ngày nghi thức tế lễ sau khi kết thúc, nhân quá mức mệt nhọc mà bắt rét tháng 3 hung mãnh. Lưu Hú cùng Lưu Ngọc Diệu hai cha con nàng đều lây nhiễm phong hàn, bất quá may mà nhân từ trước Lân Châu đại tế liền thường có như thế tình huống, hành loan mang chân thái ý, 3 năm ngày sau, cha con hai người liền cơ bản khỏi hẳn. Ngự giá nên lúc này hồi kinh, nhưng mà Lưu Hú lại đưa ra muốn dẫn giao quan công chúa lại bắc thượng nhiều đi mấy ngày, đi đến duyên cùng quân trị giám cùng hùng đứng quan ngự giá tuần biên. Trác Tư Hành tuy rằng lý giải hoàng đế dụ ý, nhưng vẫn là lo lắng hai người thân thể, nhưng mà không đợi hắn mở ra khuyên, Lưu Hú lần này sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, chắc đại nhân còn nhớ. Lệ thái tử tuần biên sự tình sao? Trác Tư Hành sửng sốt, vạn không nghĩ đến Lưu Hú lại sẽ nói, hắn tự phụ thân và từ trước Chu Ngũ Thúc trong miệng đều nghe qua rất nhiều lần, trong đó cảnh báo ý nghĩ hiện giờ đối với hắn cùng Lưu Hú cùng với giao quan công chúa không nói cũng hiểu. Hiếu Tông tại vị đệ 21 năm, cùng thái tử Lưu Trần cùng với dư nhiều tử tiến đến Lân Châu hành cung, chủ trì đại tế, Lưu Trần lấy thái tử tôn sư vi thứ lễ tế, đây vốn là một lần bình thường tế tự, nhưng ai cũng không biết lại đối sau này ảnh hưởng quá lớn, trở lại trong kinh không có bao lâu, Lưu Trần thái tử chi vị liền bị phế trừ, thế nhân vì tránh đi sưng, lấy lệ thái tử hộ chi. Trác Tư Hành đối với này đoạn lịch sử không dám nói thuộc như lòng bàn tay, nhưng cơ hồ là có thể đem 5 tháng cùng sự kiện không hề sai lầm trả lời đúng. Lưu Hú nghe qua sau ảm đạm gật đầu nói, chấm cùng Trác đại nhân đồng dạng, hết sức chú ý này đoạn lịch sử. Không lâu trước đây chấm cũng lấy làm sẽ dẫm vào lệ thái tử vết xe đổ. Bất quá cuối cùng các nhân tự có thiên tướng, có Trác đại nhân từ bên cạnh giúp đỡ, hôm nay chấm chi Giang Sơn cũng tính vô tư. Không nói cái này, chấm là nghĩ nói, kỳ thật thật ghi lại lệ thái tử tại nghi thức tế lễ biểu hiện thỏa đáng cũng không có không ổn. Đến tiếp sau Hiếu Tông vì hắn định ra 12 điều tội lớn chung bất kính tổ tế có thể cũng chỉ là cố ý tìm cái đại tên tuổi xây thượng mà thôi. Chân chính khiến hắn triệt để mất đi phụ thân tín nhiệm, chấp tưởng hẳn là tại tế tự sau đi trước duyên cùng quân trị giám tuần biên sở tới. Thần tại Sóc Châu thì Hương Lý có vị lớn tuổi trưởng bối, thần gọi này vì Ngũ Thúc. Thần chỗ vì duyên cùng quân trị giám quân chuyên thôn, nhiều là trong doanh thân thích, cho nên thần nghe qua chút duyên cùng trong quân chuyện cũ. Trác Tư Hành chậm rãi nói, Ngũ Thúc từng nói năm đó lệ thái tử tới duyên cùng quân trị giám tuần biên khi hắn cũng có mặt, kỳ biểu hiện hoàn toàn không có thái tử không khí, có quắp sợ hãi, quân trị giám từ biên quan đại tướng cho tới sĩ tốt đều cảm giác sâu sắc khinh thường, dùng Ngũ Thúc lời nói, đó là lo lắng nếu là có một ngày thật đánh trận đến, muốn nghe người này tọa chấn chỉ huy toi mạng, thật sự là vạn loại không tình nguyện. Đúng vậy, thật ghi tuy không ghi lại, nhưng mẫu hậu hướng ta nói qua ngoại tổ từng như thế thứ tùy giá, tuần biên thì lệ thái tử thật có không tình huống cử chỉ. Nhưng hắn là vì lễ tế hậu sinh bệnh, lại một khắc cũng không dừng vì Hiếu Tông đi trước duyên cùng quân trị giám, một đường sóc này bệnh tình tăng thêm, thật sự khó có thể chống đỡ mới đưa đến mệt mỏi thất lễ, sau này là do lúc ấy Cảnh Tông đại hành quân trung cùng biên quan tướng Lệnh Yến ẩm trở sự, đây cũng là Cảnh Tông cùng các nơi biên tướng lui tới thân mật duyên cớ chi nhất đi. Nhưng ngoại tổ cũng là ngoại thần, biết ít đòi, mẫu hậu ngăn cách đồng lửa, cũng chưa có nguyên do biết được như thế bí tân. Lưu Hú nói xong thần sắc lấp lánh, hắn hiện giờ trước mặt người khác đã sẽ không có như vậy thần thái, được tại Trác Tư Hành trước mặt đầy đủ tự nhiên thả lỏng, cũng không phải có sở giấu giếm, mà là không biết nên không nên nói. Trác Tư Hành lý giải Lưu Hú, chỉ nói, vậy hạ nhưng là có cái gì khó mà nói suy đoán sao? Chấm hoài nghi, có lẽ là Cảnh Tông âm thầm có cái nên làm cũng không chừng. Lưu Hú nói được thật cẩn thận, Trác Tư Hành lại cười nói, vậy hạ, ngài cũng không phải Cảnh Tông thân tôn, không cần như vậy kiêng kỵ. Lưu Hú sửng sốt, chợt cũng tự rêu nở nụ cười, thở dài đạo, chấm dạng này thật đúng là không phong khoáng. Vậy hạ là Nhậm Quân thiện chủ, mà từ nhỏ nhận giáo tại Thái Hậu, huấn miện giáo phạm đều là một chờ một, tự nhiên ở sau lưng nói đã qua đời trưởng giả nói xấu muốn có chút cố kỵ, là thần tất trách. Trác Tư Hành trấn an nói, kỳ thật bệ hạ suy đoán cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, Cảnh Tông sẽ vì đoạt đích làm đến một bước kia mọi người đều biết, chuyện như vậy với hắn mà nói cũng không phải cái gì gian nan lựa chọn. Bệ hạ là hy vọng công chúa có thể trước tiên ở biên quan tướng sĩ trước mặt có sở triển lộ, lấy công chúa chi thông minh lanh lẹ, tất nhiên được lớn tiếng dọa người. Lưu Hú cảm khái nói, là đạo lý này, tuy nói có lẽ không có chỗ trọng dụng, nhưng chấm cũng muốn thử xem. Trác Tư Hành thêm chút suy tư, cười nói, cũng là có thể, duyên cùng quân trị quan cùng hùng đứng quan chúng tướng rất ít diện thánh, có thể được ngửa mặt lên trời mặt cũng là bệ hạ nên làm trấn an biên trấn cử chỉ thố. Công chúa tuy là mệt nhọc, được một đường không có đoán giận vất vả, chỉ là một chỗ đái lâu thường niệm không thú vị, nàng còn chưa có đi qua Bắc, cũng tốt, kiến thức, tăng trưởng hiểu biết cũng tốt, quen thuộc biên vụ cũng thế, đều là trăm lợi mà không một hại. Có Trác Tư Hành lời nói, Lưu Hú liền an tâm xuống dưới, làm cho người ta đi chủ bị tuần tra biên quan sự vụ. Nhân quan đạo tới biên quan, ngựa giá ven đường mười phần thông thuận, 10 ngày không đến liền tự Lân Châu đến duyên cùng quân trị quan, hơn 10 vạn tướng sĩ liệt trận đón chào, Lưu Hú tự mình dắt lĩnh giao quan công chúa, mệnh này tuyên đọc ngân thưởng chiếu thư, ưu đãi quân chuẩn tướng sĩ người nhà, lấy thuế má giảm miễn, cùng hứa hẹn sẽ quan tướng đạo cùng thứ quan đạo tu kiến đến bắc mỗi cái huyện lỵ. Gia Thiên Tế Nhật loại biển người phát ra sơn hô vạn tuế vang dội, cùng với còn có công chúa Thiên Tuế mong ước. Chỉ là này trà đạp, giao quan công chúa đạo lữ mệt mỏi, lại một tháng sau mới đến Đế Kinh khi tiểu tiểu người cũng gầy một vòng, nhìn xem đáng thương, lệnh thái hậu đau lòng không thôi. Nhất quán yêu thương nhi tử nàng cũng không nhịn được mỏng yêu cầu Lưu Hú có chút lỗ mãng, nhưng xem nhi tử bộ dáng cũng là đường đi mệt mỏi, cũng chỉ hào không nói thêm gì nữa, lập tức an bài người đi ôm giao quan công chúa đi chính mình tẩm điện trong nghỉ ngơi. Trước hết để cho nàng đi gặp một lần hoàng hậu Vân An, nên có lễ tiết vẫn là muốn. Lưu Hú đông nhiên nói. Thái hậu nhìn xem nhi tử, nhất thời im lặng, cuối cùng cũng chỉ nhẹ gật đầu. Giao quan công chúa đã là cực kỳ mệt mỏi, nghe nói muốn đi gặp mẫu hậu, nhất thời có chút mờ mịt, hoàng tổ mẫu, ta muốn ngủ. Nàng mềm giọng đáng thương khẩn cầu không thể phát ra hiệu quả, Lưu Hú kiên nhẫn giải thích, ngươi làm tôn quý công chúa đi xa nhà trở về, hiếu lễ không thể bỏ, trong cung lễ quy càng muốn tuân thủ, như vậy sau này ngươi nói được nói lời tạm biệt người mới sẽ tin cho rằng lại, thay lời khác nói chính là, chính ngươi sau này sẽ chế định quy tắc, nhưng cái này quy tắc ngươi trước hết tuân thủ, mới có thuyết phục lực. Lưu Hú cũng không biết công chúa hay không thật sự đã hiểu, vẫn chỉ là vì ứng phó chính mình cố gắng một chút đầu, nhưng hắn lại vẫn rất vui mừng nhìn xem nữ nhi tại thị nữ làm bạn ở dưới, khắc chế nghỉ ngơi khát vọng, chiều thái hậu tẩm cung đi ra ngoài. Nhìn nữ hài nhắm mắt theo đôi bóng lưng, thái hậu đối Lưu Hú trịnh trọng nói, hoàng đế, ngươi thật sự đã làm này quyết định sao? Lưu Hú ánh mắt cùng mẫu thân đi đến một cái phương hướng, cho đến nữ nhi bóng lưng triệt để biến mất, hắn mới quay đầu, lấy đồng dạng trịnh trọng giọng nói trả lời, mẫu hậu, nhi tử ít nhất muốn xem thử một chút, nhi tử tư chất bình thường, mặc dù có năng thần anh hiền phụ tá, đem hết khả năng vất vả cần cù. Đại để cuối cùng tại lưu danh sử sách cũng bất quá là cái thủ thành chi quân. Nhưng là, như là hoàn thành chuyện này, nhi tử hoặc trở thành độc nhất vô nhị nhân quân, trăm ngàn năm sau cũng sẽ có người nhớ nhi tử tên, nhi tử cho rằng, lúc này mới không phụ ngài cùng phụ hoàng giáo dục. Trở lại Đế Kinh ngày thứ hai, Lưu Hú cứ theo lẽ thường lâm triều, tuy rằng được tại hắn khuôn mặt thượng nhìn ra đường đi mệt mỏi, nhưng hắn nắm quyền cai trị hỏi chính lại vẫn cực kỳ nghiêm túc, sự quần thần tâm sinh kính ý tan triều sau. Hắn lại dẫn Trác Tư Hành cùng Lô Cam hai người đi kiểm tra xem xét dùng làm học cung thích hợp cung điện. Việc này tại Lân Châu khi đã từ Trác Tư Hành người khoái mã trở lại Trung Thư tỉnh, mệnh hiện giờ công bộ thượng thư Lô Cam đi trước sàng chọn cùng đơn. Giản bày ra thích hợp cung điện, lại tính toán ra bất đồng lựa chọn tu sửa cùng lần nữa bố trí phí dụng nộp. Hai người cầm đều đã chuẩn bị tốt tư liệu cùng đi hoàng đế dọc theo tiền triều Tam Đại Cung sau này đi. Ở trước đây đại hình cung thất cung điện đều tại đều tự có nhiệm vụ, này đó phần lớn là thái tổ tại vị là tu kiến, nhưng ở nội cung cùng ngoại triều ở giữa khu vực lại có hào chút không chí cung vũ. Lô Cam rất dễ dàng liền từ trung lấy ra năm cái thích hợp lựa chọn. Thái Tông hùng tài đại lượng, nhưng hậu nhân thường vân Thái Tông yêu xa xỉ thích hoa, nhất là kỳ vị hoa lệ chi kiến trúc lâm viên, cùng thù sắc khác nhau mỹ người. Lưu Hú đối nói tổ tông nói xấu chuyện này hiển nhiên vẫn có rất lớn gánh nặng trong lòng, nhưng bởi vì lúc này không ngừng có Trác Tư Hành ở đây, hắn lại không thể không biểu hiện ra chút đau trần lợi hại dáng vẻ đến, chấm ngược lại là hai người đều hoàn toàn không có hứng thú, trong nô cho nên vẫn luôn sung túc, lần này tu sửa là vì an trí chấm nữ nhi cùng Lưu gia vãn bối đọc sách cầu học, tiền bạc liền từ trong nô bỏ ra, quốc khố tư mới mà phải dùng đến thích hợp địa phương đi. Đúng rồi, Lô Ái Khanh, lần trước Trác đại nhân nói ngươi đã hội chế một bức thuần hóa công trình thủy lợi đồ, muốn tại Thai Giang thượng du thiết lập một thiện hồ tràn đầy hồng đạo lưu, hảo giảm bớt hàng năm này sông lũ cho các nơi dân chúng tạo thành tai họa, chỉ là sơ thủy vì quốc sự trọng yếu nhất, sở phí tiền bạc quá lớn, trưng tập lao dịch mức cũng không thể khinh thường, không thể dễ dàng vì đó. Chấm nhớ ngươi năm nay nhàn rỗi xuống dưới liền đi thực địa nhìn xem, như có thể hành, vài năm nay các nơi sung túc khánh dư chi tài liền lấy đến làm cái này lợi quốc lợi dân sự tình đi. Lô Cam nghe xong bận bịu linh ý chỉ tạ ơn, dọc theo đường đi miệng đều cười đến không kịp phép, Trác Tư Hành cùng hắn đã sớm tại thiết kế chuyện này, mới đầu Lô Cam cảm thấy lớn như vậy công trình có lẽ căn bản không chiếm được cho phép, liên lụy thật sự quá nhiều, Trác Tư Hành lại muốn hắn đừng nghĩ trước hay không có thể, mà lén đem sự tình đẩy mạnh, tới trình độ nhất định tự nhiên sẽ có hồi âm, mặc kệ là không phải hắn mong đợi, nhưng ít ra có thể có sở mong sở cầu, cũng không phải chuyện xấu. Hắn giờ phút này tưởng cảm ơn Trác Tư Hành cho tới nay duy trì, thậm chí còn vận dụng Trung Thư tỉnh Trung Thư lệnh đến địa phương đi cho hắn sưu tập dân gian còn sót lại tiền triệu thủy lợi dư đồ muốn hắn nghiên cứu. Nhưng là giờ phút này hai người đang tại tùy giá, hắn cũng chỉ có thể đem lời nói nghẹn hồi trong lòng, một cái điện mang hoàng đế nhìn sang, Trấn Vũ điện từ trước là Thái Tông dùng làm cùng võ tướng luận bàn hòa đàm luận binh pháp nơi, đầy đủ rộng lớn trống trải, điện đỉnh có tà quang cửa sổ triển, được nạm ánh nắng, nhất sáng sủa, nhưng này điện tự Thái Tông sau liền không có người sử dụng, hoang phế nhất lâu, sửa chữa cũng khó nhất, quang là tạc vì giang sơn đổ thạch mặt gạch, cũng là khó khăn nhất xử lý, nhất thời bắt đầu dùng ngược lại là cũng có thể tiếp thu, chỉ là sau này hàng ngày tiêu phí chỉ sợ quá nhiều. Quan chính điện ngược lại là Cảnh Tông một khi còn dùng làm qua triều nghỉ chỗ, nhân lúc ấy tu sửa thiên chương điện, liền coi đây là đại, hôm nay sửa chữa đứng lên ngược lại là không uổng phí công phu, nhưng trong này thư thái không đủ, chỉ là không cao, sợ là dùng làm dạy học liền muốn hơi có gấp. Như vậy giới thiệu qua cơ hồ tất cả cung điện, không có một cái hoàn mỹ thích hợp, Lưu Hú cũng mười phần khó xử, chỉ nói, chỉ là tiêu bạc, còn chưa tính, thật có chút thật sự lâu năm thiếu tu sửa, liền tính tức khắc khởi công, không cái nửa năm cũng rất khó chủ tính thỏa đáng, cũng kéo được lâu lắm. Chính là, Lô Cam cũng mười phần phát sầu, nhưng là hắn trước đã là làm qua toàn bộ điều tra, chỉ có này năm cái thích hợp. Lô thượng thư, đó là cái gì cung điện? Trác Tư Hành chỉ vào cách đó không xa ngói tại trải rộng cỏ dại Vũ Điện đỉnh tiểu dáng hỏi, xem điện đỉnh lớn nhỏ, hẳn là đầy đủ rộng lớn, là vì quá cũ nát không tốt nghỉ ngơi sao? Đó là Vĩnh Luân Điện. Lô Cam tại công bộ đãi ngày lâu, đối trong cung kiến trúc thuộc như lòng bàn tay, nhưng hắn đáp ra vấn đề này, sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt, nơi này kỳ thật cũng tính thích hợp, chỉ là có một chút. Nhìn ra hắn do dự, Lưu Hú Nhân tiện nói, Ái Khanh nói thẳng đó là, bẩm bệ hạ, nay điện ngược lại là phong tồn thời gian hơi ngắn, nhưng là tiên đế sở phong, nhân nơi này vốn là năm đó Hiếu Tông hoàng đế giam giữ Lệ Thái tử chỗ. Lệ Thái tử một án tra xét nửa năm có thừa, trong thời gian này Hiếu Tông hoàng đế liền sẽ này giam giữ ở đây, cấm này trở lại Đông cung, cùng Đông cung chư thần. Lô Cam nhanh chóng nhìn Trác Tư Hành liếc mắt một cái, nói, cùng Đông cung chư thần liên hệ chỗ mưu. Nhất đoạn phế lập chuyện cũ dư chấn lâu, quả nhiên làm người ta cảm khái. Trác Tư Hành trầm mặc không nói, Lưu Hú lại trước đạo, cùng nhau đi xem đi. Ba người hành tới Vĩnh Luân trước điện, chỉ thấy nơi đây tuy không giống Thái Tông thời kỳ sở kiến còn lại cung vũ hoa lệ, lại đặc biệt trang trọng phong cách cổ xưa, chống trải sáng sủa trong điện chính là đem thái học sinh kéo tới đọc sách cũng đủ dùng, huống chi 10 tôn thất tiểu tử. Lưu Hú nghĩ nghĩ, nói ra, nếu thích hợp, kia liền đem Vĩnh Luân điện tu làm học cung. Chỉ là Lô Ái Khanh suy tính cũng đúng, không bằng cho này cung sửa cái tên, chắc Ái Khanh ngươi đọc nhiều sách vợ văn thải văn hoa, thỉnh ngươi vì thế điện ban tên cho cũng có thể xưng được thượng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lô Cam vốn có kiêng kỵ, nhưng không nghĩ đến hoàng đế đáp ứng như thế thông khoái, mà Trác Tư Hành suy nghĩ lại muốn càng nhanh một bước, chỉ nghe hắn nhẹ giọng nói, bẩm bệ hạ, vậy thì gọi là Minh Quang học cung như thế nào? Này điện danh giải thích thế nào? Lưu Hú hỏi. Trác Tư Hành nhìn đã trải qua nhân thế tăng thương quyền lực giao càng đại điện, chậm rãi nói, tuân tử khuyên học có vân, thiên gặp này minh, gặp này quang, quân tử quý này toàn cũng. Chỉ mong nơi đây liền đọc người, được vừa gặp này quang lại thấy này minh, đồng tu này toàn. Chương 245. Nhân Minh Quang học cung không có tổn hao nhiều, cố tu sửa cùng bố trí chỉ đi tìm 10 ngày dư. Hơn nữa lược thêm chút tiền đỉnh cây xanh cùng lại phô hậu điện dũng đạo, không đến hơn tháng liền trọng chỉnh đổi mới hoàn toàn. Lúc này chư vị tôn thất thư đồng đều đã đi vào kinh, mà trong kinh hoàng thần quốc thích quan lại nhân gia đệ tử cũng chân tuyển hoàn tất, học cung cùng thu 37 người liền đọc, lớn tuổi người bất quá 13 tuổi, tuổi nhỏ người phương 6 tuổi. Trừ Trác Tư Hành cùng Lưu Hú vì giao quan công chúa cẩn thận chọn lựa thất vị bác học chi sĩ, vì sở trường tận này chuẩn bị, mà tôn thất đệ tử ngoại thần không tiện quản giáo, Lưu Hú hạ ý chỉ mệnh Thanh Sơn trưởng công chúa Lưu Huyền đến phụ trách học cung hết thảy sự vụ, cùng Từ Bạch Bạc Nguyệt vì này tả hữu nữ có lệnh, chuyên tư thị đọc xử lý công việc. Học cung chính thức nên học đi vào đọc sau, nguyên bản chống vắng cung điện lập tức phi thường náo nhiệt, chỉ tại buổi chiều có thể được sơ qua yên tĩnh. Lưu Hú chọn cái này canh giờ đến xem xét, cao công công tùy giá nhiều năm cũng mười phần lanh lợi, biết được hoàng đế hảo tịnh vui với một chỗ, liền phân phó trong điện vẩy nước quét nhà cung nhân tất cả tạm cách, chỉ có hắn ở bên yên lặng tùy thị, không nói một lời. Lưu Hú rất thích giảng đường chính điện bố trí, điện thờ phụ cũng sửa lại hỏi thư phòng, có thể để cho sư phó nghỉ ngơi cùng học sinh một mình tỉnh giáo. Chỉ là hắn nhìn nhường học sinh tạm nghỉ hậu đường, cảm thấy không đủ thoải mái, nghĩ một mình cho giao quan công chúa ích ra một phòng. Được do dự sau bỗng bật cười, cảm giác mình quá mức cưng chiều nữ nhi, bảo hộ quá mức không hẳn chính là hoàn toàn chi sách. Hậu điện vốn là sinh hoạt hàng ngày chỗ, hiện giờ không có sử dụng, Lưu Hú sai người đem nơi này cùng sau lang đã thông đến gửi bộ sách, cũng dạy người từ Thiền Chương điện cùng hoàng gia thư phụ chuyển đến thật nhiều chân quý thư tịch lấy cung nơi này thầy trò tìm đọc, dù là như thế hắn vẫn ngại không đủ, lại mệnh hoàng văn quán chờ ở nhiều đem tàng thư khắc bản đưa một phần phúc bản đến tận đây, những sách này tịch hắn đều trước đó nhường Trác Tư Hành phí tâm xem qua, nghĩ đến Trác đại ca, sang chọn nội dung tuyệt sẽ không phân biệt. Quên có thư lang vì tàng thư mà ưa tối, trên song cửa sổ đều bố trí thật dày gấm dệt màn tre, nhưng vì Lưu Hú đến, cung nhân đã đem màn tre buộc lên, đẩy ra dương cửa sổ, khiến cho đầu hạ buổi chiều ẩm ướt nồng đậm ánh nắng phủ kín giá sách cùng đường hẻm. Nơi này không được đốt hương, chỉ lấy thủy hương hơn phòng, hương cây nhãn gấp thư phòng trùng tránh chiều, không ngờ càng có thanh nhã sâu sắc ý nghĩ quanh quẩn. Lưu Hú đã là không thể càng vừa lòng nữ nhi lại ở chỗ này tìm đến một quyển thích thư lật xuống dưới yên lặng đọc bầu không khí, đang muốn biểu dương cao công công an bài được xảo diệu thì lại nghe thấy nhẹ nhàng tiếng bước chân. Bệ hạ đang tại bên trong, thỉnh nữ quan tạm lánh. Cao công công đệ thấp thanh âm tự thư lang ngoại thấu đi vào. Quấy rầy bệ hạ, là thần nữ thất lễ, kính xin thứ tội. Những thứ này là đại trưởng phủ công chúa thượng tàng thư sao các bạn, làm phiền công công đi vào kho. Xa lạ lại thanh âm quen thuộc lệnh Lưu Hú có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, được xác nhận sau tim của hắn lại ầm ầm nhảy nhót. Cao công vọng, nhường cố nữ xử vào đi. Hắn nói xong liền hối hận. Lưu Hú cùng Cố Thế Du đã là chừng 5 năm không thấy. Lần trước vẫn là Cố đại nhân mất thì Lưu Hú vì biểu tân đế đối lao thần kính trọng tôn dày, tự mình đi Cố phủ phung viếng. Sau này Cố Thế Du nhân nữ học bắt đầu đặt riêng tại các châu học mà tại nhiều du tẩu 43, hơn nữa nàng là đại trưởng công chúa phụ tá nữ quan, Lưu Hú càng là ít có mấy sẽ gặp nhau. Đương Cố Thế Du phụng chỉ đi vào hướng hắn hành lễ thì Lưu Hú cảm giác mình phản phất lại trở về cái kia 20 tuổi trưởng công chúa phủ, tháng tư liền tại trong trí nhớ cũng là đồng dạng mềm nhẹ, tại chuối tây tươi tốt ở, hắn lại sống ở từng quá khứ. Thần nữ gặp qua bệ hạ, thần nữ hôm nay tiến đến là vì đại trưởng phủ công chúa nữ học đưa tới chân quý sách, không ngờ phiền nhiễu bệ hạ tinh tư, kính xin bệ hạ thứ tội. Cố Thế Du thanh âm như hôm qua loại trong veo sáng sủa, nàng mặc nữ quan màu tím nhạt bảo phục, dây buộc đội có ngọc gấu, tỏ vẻ này vì đại trưởng phủ công chúa nữ thần thân phận, sáng trong mà đứng, khí chất cũng như triều thần gặp Lưu Hú giống nhau đoan chính cẩn thận. Chấm cũng là tùy ý nhìn xem. Lưu Hú thầm mắng mình kích động thất lễ, lược sửa sang tâm thần, ra vẻ chấn định đạo, cố nữ sử nhanh đứng dậy, chấm cùng nữ quan. Cũng có vài ngày chưa từng thấy qua, không biết nữ quan hay không bận rộn. Như thế nào còn tự mình đưa tới bộ sách? Cố Thế Du lại hành một lễ sau mới chậm rãi đứng dậy, năm tháng tại nàng thành tu khuôn mặt thượng điền một chút rất nhỏ tại chân mày ở, được theo Lưu Hú, nàng tựa hồ so từ trước càng hơn thanh huy chiếu mắt, chỉ là nhìn xem nàng, liền nhường Lưu Hú tim đập đánh mất quy luật, qua loa khắp nơi chắc trở, giống như đầu hắn mười mấy năm nhân sinh giống nhau. Bẩm bệ hạ, bộ sách chính là đại trưởng công chúa cùng thần nữ tự mình chất tuyển, này là đại trưởng phủ công chúa cùng nữ học hướng giao quan công chúa vỡ lòng tiến học dâng lên kinh ý, thần nữ tự mình đưa vào trong cung cũng là vì hiện trịnh trọng, mỗi quyển sách đều từ quý phủ nữ thư phòng điểm giáo, càng có từng biên soạn nữ quan điện khi tìm kiếm hỏi tham sách quý sao chép, ngậm cùng biên khác sách cùng 76 bản, đã trang tương đưa tới ngoài điện, đây là đơn sách, thỉnh bệ hạ xem qua. Cố Thế Du nói chuyện làm việc đều cùng từ trước đồng dạng giữ nghiêm cách thức tiêu chuẩn quy tắc. Lưu Hữu tự trong tay nàng tiếp nhận đơn sách, lại không tâm tình nhìn xem, chỉ thô thô lãng coi một lần, khép lại sau cố gắng bảo trì bình thường như vậy tươi cười nói ra, vất vả cố nữ sự. Kia thần nữ liền cáo lui. Cố Thế Du hành lễ sau muốn đi, Lưu Hữu trong lòng giật mình, tưởng cũng không tưởng liền mở miệng đạo, cố nữ sự dừng bước. Nghe xong, Cố Thế Du xoay người hành lễ nói, xin hỏi bệ hạ còn có gì ý chỉ? Xong, Lưu Hữu căn bản không có cái gì muốn nói, hắn theo bản năng câu này cũng chỉ là bởi vì còn tưởng cùng Cố Thế Du lại nói hai câu mà thôi. Nhưng hắn đã không phải là lúc trước thái tử, làm thiên tử, mỗi một câu đều phải có duyên cớ của hắn, bằng không chẳng phải cùng kia chút hôn quân giống nhau lời nói và việc làm thất lễ sao? Trầm tư suy nghĩ tới, Lưu Hữu đống nhiên kinh giác, nơi này không phải là Minh Quang học cung sao? Hắn liền nói ngay, cố nữ sử tại nữ học vì giáo nhiều năm, đủ để nói là như cổ hàm này, hiểu nhiều biết rộng, đại trưởng công chúa đem nữ quan coi là cánh tay đắc lực cánh tay, nói người vốn có đêm phỉ trễ căng căng tại cần, chấm muốn cho nữ quan đến làm Minh Quang học cung thụ nghiệp chi sư, công chúa nếu có thể lấy nữ quan vi phạm, chấm cũng an tâm chân an ủi. Tuy là nhất thời nghĩ đến lời nói, được Lưu Hữu lại cảm thấy, nữ nhi thật sự muốn giống là Cố Thế Du giống nhau, chính mình làm phụ thân phu phục hạ cầu. Cố Thế Du hơi sững sờ, hiển nhiên là không ngờ rằng hoàng đế sẽ như thế đột nhiên đưa ra như vậy chính thức mời, được rất nhanh, nàng liền thu liễm thần sắc, liễm y mà bái đạo, bệ hạ chi ngộ thưởng thức, thần nữ khắc sâu trong lòng. Nhưng mà thỉnh bệ hạ tha thứ thần nữ hồi cự tuyệt này dụ. Tuyệt không phải thần nữ không biết tốt xấu lại uống phí thiên ân, chính là thần nữ có không thể không vì lửa xém lông mày sự tình. Lời này vừa nói ra, Lưu Hữu cũng không để ý trước mời, bận điệu hỏi tới, là có cái gì muốn sự sao? Có cái gì chấm có thể giúp thượng mang sao? Nữ học đã thiết lập hơn 10 năm, nhưng mà tại địa phương châu phủ lại thi hành không thoải mái. Cố Thế Du thanh âm cũng hơi hơi trầm trì đi xuống, chắc nữ quan năm kia đã tiếp nhận đại trưởng công chúa chi mệnh, đi trước Giang Nam phủ đốc thúc phủ nữ học, cùng thiết lập ấn làm cục đến phát hành nữ quan điện trở sách, mấy năm nay có chút hiệu quả. Vì thế thần nữ cũng tại hơn tháng tiền thỉnh mệnh tại đại trưởng công chúa điện hạ, quyết ý đi trước Ninh Hưng phủ, cùng chắc nữ quan một nam một bắc, cộng đồng đem tiên đế cùng đại trưởng công chúa Đức Huệ cử chỉ nhân thi chi chính lan đến đưa phong. Việc này 10 phần mấu chốt, thần nữ chính là đại trưởng công chúa Sở Ân gặp mới có hôm nay chi mong đợi, nếu như không thể ân báo đại trưởng công chúa, nói cái gì trung nghĩa mà làm người sư phạm. Nhất đoạn tự thuật cũng như thế âm vang mạnh mẽ chấn đứt hai, Lưu Hữu tâm như nước sóng, sớm quấy được thật lâu không thể bình ổn. Cố nữ xử cực khổ, nữ quan có thể tâm hệ đại nghiệp là xã tắc chi phúc, là chúng ta trách. Lưu Hữu cảm khái nói. Hắn đương nhiên rõ ràng, chắc tuệ hành đi trước Giang Nam phủ sau, chỉ có Cố Thế Du một người lưu lại đại trưởng công chúa bên người phụ trách nữ học nhiều loại công việc, nàng như thế tiểu tụy cũng không phải không có lý do gì, nghĩ đến đây ở, hắn không khỏi nghĩ khởi một người đến, đó chính là từng nữ quan La Nguyên Châu. Theo bản năng, không hề phòng bị, hắn liền nói ra suy nghĩ của mình, như là ngày xưa Lan nữ sử có thể ở, ngươi cùng chắc nữ quan cũng tốt có người chia sẻ. Không ngờ lời vừa nói ra, Cố Thế Du âm điệu đều dương cao vài phần, biểu tình nghiêm túc đến cực điểm đạo, bệ hạ Cố Hữu Tứ Hải, có thể nào làm như thế thất lễ chi nói. Lưu Hú ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu chấm không ra một chữ đến. Bệ hạ có biết Quốc Hữu Quốc Pháp? Quốc pháp không thể khi, quốc quân cũng cần tử. Cố Thế Du ngữ điệu cùng ngôn từ giống nhau kịch liệt, nghiêm mặt nói, La Nguyên Châu hình thiệp xoắn địch, có thể lưu lại một mệnh chính là đại trưởng công chúa điện hạ hoài nhân lấy đức, lệnh này mang tội tướng tha thứ, này đã là thêm vào tri ân, bệ hạ ý tứ chẳng lẽ là muốn đặc xá tội khoan thứ nàng sao? Thần nữ lại sao ngu dốt không chịu nổi dùng một chút, cũng đem tận suốt đời chỗ có thể, không cần tội nhân giúp đỡ. Tội trong khi tội, đã có khoan thứ, không có lại tha thứ chi lý. Thiên đạo có thường quốc pháp vì khí, như trọng tội người may mắn mong ân, sau này loạn thần tặc tử chẳng phải từng cái tâm tồn may mắn coi thiên lý cùng quốc pháp không ra gì. Bệ hạ tôn là thiên tử, nên dẫn pháp và dân, xin chớ lại làm này coi quốc pháp không ra gì chi nói. Lưu Hữu gấp đến độ xuất mồ hôi chán vì chính mình phân biệt, chấm bất quá là thuận miệng vừa nói, chấm không có ý tứ này. Nữ quan đừng nóng vội, chấm sẽ không uống phí quốc pháp. Cố nữ sử bất giận. Hoàng đế giọng nói cùng thanh âm vội vàng nhưng ôn nhu, nửa điểm cũng không giống trong triều đình. Cố Thế Du cũng có chút kinh ngạc, rất nhanh nàng phục hồi tinh thần, lập tức quỳ xuống nói, thần nữ thất lễ, vậy mà mặt nói bệ hạ, thỉnh bệ hạ trách phạt. Cố Thế Du biết mình có đôi khi tính tình vội vàng sao động, nhưng lần này thật sự là quá phận. Tuy rằng hoàng đế lời nói đúng là lớn đặc biệt sai, nhưng mà nàng lại nhất thời kích động quên quân thần chi lễ, đó là khuyên can, cũng không nên như thế thần sắc nghiêm nghị. Nàng tại bất an trung chờ đợi hồi lâu, nhưng mà chờ đến không phải lạc tội lạnh dụ, mà là một tiếng tựa thở dài loại cười cùng ôn hòa mềm mại thanh âm, như cố nữ sử có thể lấy gián thần chi thân tại trong triều đình mặt nói chấm chi qua yêu cầu, đó mới thật là quốc chi chuyện may mắn. Cố Thế Du kinh ngạc lần đầu, vừa chống lại hoàng đế đôi mắt. Lưu Hú lần đầu tiên như vậy gần nhìn Cố Thế Du đôi mắt, đây là một đôi đen đặc tựa mặc nhưng trong trẻo bức người đôi mắt, trong đó chính mình phản chiếu như thế rõ ràng, thế cho nên trong nháy mắt đó, Lưu Hú nhiều hy vọng mình có thể vĩnh vĩnh viễn viễn bị nhốt tại này trong ánh mắt. Hắn cảm giác mình hôm nay tuyệt không giống một cái hoàng đế, nói ra cũng hoàn toàn không có đế vương thái độ. Nhưng nơi này không có người khác, chỉ ngắn ngủi một khắc hắn có thể tạm thời tại Cố Thế Du trước mặt làm về chính mình, nghĩ đến cũng sẽ không có người biết được. Cố nữ sử mau đứng lên thôi, chấm sẽ không trị tội tại ngươi, nhưng sau này bên ngoài vi thần, chớ yêu ghét rõ ràng ở mặt ngoài, này là chắc đại nhân ngày xưa chỉ điểm chấm rượu nôn chân lý, chấm tại học vấn thượng tự nhiên là không bằng Cố nữ sử, cũng chỉ có lời ấy có thể đem tặng. Cố Thế Du chậm rãi đứng dậy, nàng còn chưa từ sáng ngạc chung lấy lại tinh thần. Cố nữ sử đi đến Ninh Hư phủ, vẫn là đi quan dịch đi. Chấm từ ngay ngày đó chiếu lệnh, phàm là nữ quan công vụ ra kinh, cùng triều thần thi lễ một chế, hành quan đạo cư quan dịch, nếu nữ quan cũng là chấm thần tử, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lưu Hú mỉm cười nói, còn có, chấm kỳ thật biết, cố nữ sử cùng chắc nữ quan như thế mệnh đọc, cũng là nữ quan không đủ duyên cớ, chắc đại nhân năm nay cùng chấm cũng có đề cập, thỉnh mở ra nữ môn chiêu hiền mộ khảo nữ quan, chấm sẽ đem việc này sách thượng thảo luận chính sự, như vậy cũng tốt có người chia sẻ nữ quan chi tâm lực, cùng nữ quan đồng tâm cùng đức. Cố Thế Du hốc mắt ướt át, run giọng lần nữa quỳ xuống trưởng bái đạo, bệ hạ chi đức nhân thánh minh, thần nữ đại thiên hạ nữ tử cảm ơn, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cố Thế Du tại hoàng đế thiên hô vạn hoán sau mới lại đứng dậy, nhịn xuống nước mắt ý cùng cảm hoài ý nói ra, thần nữ từng nghe nói cổ chi sĩ nhân lúc này lấy kẻ sĩ chết vì chi kỷ mà vinh, thần nữ không chỉ là đại trưởng công chúa chi nữ sử, càng là bệ hạ cùng xã tắc chi thần, bệ hạ sau này như có phân phó, thần nữ ổn thỏa sông pha khói lửa không chối từ lấy trương thần nữ trung nghĩa cùng bệ hạ ân nhân. Ngươi chỉ cần có thể học có sở thành được như ước nguyện, chắc cũng liền. Lưu Hú đột nhiên im tiếng, định định tâm lần nữa đạo, chấm đương nhiên hy vọng mỗi cái hiền thần đều có thể tất tận này sinh tài đức minh thế, chỉ mong chấm sau này lưu danh sử sách, cũng có thể lấy toàn hiện đạt chí nguyện khiến người than thở. Hắn còn muốn nói nữa, lại nghe cao cung vọng bên ngoài tại thỉnh đạo, bệ hạ, cao đại nhân tại thiên trương điện xin đợi ngài thương nghị chính sự, ngài xem. Lưu Hú lập tức có một loại ngủ say mộng đẹp mới tỉnh hoảng hốt cảm giác. Thần nữ khắc sâu trong lòng bệ hạ hôm nay lời nói, thần nữ không quấy rầy bệ hạ cần chính. Cố Thế Du bay sau, cung kính đối diện Lưu Hú, lấy triều thần chi lễ chậm rãi trở ra. Nhưng mà Lưu Hú lại một lần gọi lại nàng, cố nữ sử, đi đường cẩn thận. Thanh âm hắn rất nhẹ, cùng thanh âm này so sánh, phản phất ánh mặt trời đều có sức nặng. Tạ bệ hạ. Cố nữ sử cung kính nói. Bắc ngày đông trời giá rét mà khô giáo, nữ quan phải bảo trọng thân thể. Là, bệ hạ. Cho dù cần cụ, cũng không được bỏ qua khỏe mạnh, vốn có đêm mệt nhọc từ đầu đến cuối không phải lâu dài biện pháp, chấm chắc chắn cho ngươi chuẩn bị người giúp đỡ, chớ đáng lo. Thần nữ tạ bệ hạ quan tâm. Nữ quan. Nữ quan bảo trọng. Lưu Hú nghĩ không ra cái gì. Vì thế Cố Thế Du cũng ly khai. Ánh mặt trời dừng ở hắn thất hồn lạc phách trên mặt, ấm áp, Lưu Hú không biết đứng bao lâu mới nhớ lại thân phận của bản thân cùng trách nhiệm. Nhưng là, kia ngắn ngủi trở về 20 tuổi tháng 4 thời gian thật là đẹp hảo. Lưu Hú tưởng, trong đời người này hai cái buổi chiều, hắn nên thỏa mãn. Vì thế, hắn về tới trong hiện thực đi, lấy đế vương tư thế cùng tấm cảnh, đi ra minh quang học cùng, cùng Tây đi ánh mặt trời một đạo, nên đón hắn cuộc sống tương lai. Tuyên Vĩnh 9 năm, thu. Chắc tư hành thích mùa thu, đế kinh ngày mùa thu khô mát nghi nhân, phong lộ ấm áp dễ chịu, nắng nóng biến mất mà hàn khí chưa đến tháng 9 quả thực làm cho người ta lưu luyến không thôi. Đương nhiên trọng yếu nhất hay là bởi vì mùa thu là khảo thí liền đài hạ mùa. Tuy rằng vừa có khảo thí chắc tư hành liền sẽ bận điệu, nhưng hắn luôn luôn mỗi ngày tinh thần phân chấn rời nhà, thần thanh khí sảng về nhà, hoàn toàn không có công tác gáp lực cùng khẩn trương. Nhưng hôm nay, Vân Tăng Vi lại phát hiện chắc tư hành lúc trở lại người rất suy sụp, qua cơm tối thời gian về nhà, lại phảng phất đói bụng một ngày, chỉ đối cửa sổ ngẩn người. Nàng nghĩ sơ tưởng lập tức sáng tỏ, một năm trước cũng là Tết Trung thu vừa sau đó, tứ đệ một nhà đi trước ngoại phóng Giang Châu, chắc tư hành ôm cháu khóc đến nửa con phố người đều đi ra xem, ngày thứ hai sự tình liền nhường hoàng đế biết, cố ý cho hắn một ngày hưu mục điều chỉnh tâm tình. Người khác hỏi, chưa thấy qua huynh đệ đi ngoại phóng, huynh trưởng có thể gây tổn thương cho tâm thành dạng này, Vân Tang Vi chỉ thở dài đạo, nhà ta là không đồng dạng như vậy, nhà ta mấy cái này đệ đệ muội muội đều là huynh trưởng nuôi lớn. Vì thế nàng cũng đau lòng khởi hiện giờ lẻ loi một mình ở nhà chắc tư hành đến, dạy người chuyển đến ghế mây, mời chắc tư hành một đạo ngắm trăng. Ngắm trăng. Chắc tư hành phục hồi tinh thần cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng là hôm nay trăng non vừa qua, nào có cái gì ánh trăng xem. Không có ánh trăng liền xem ngôi sao đều không liền xem ta. Vân Tang Vi nhất vỗ lưng ghế dựa, ngồi xuống. Chắc tư hành vội vàng chạy chậm lại đây ngoan ngoãn ngồi hảo. Có thể cho chắc tướng hạ lệnh trừ bệ hạ, có phải hay không chỉ có ta? Vân Tang Vi sát bên hắn ngồi hảo cười nói. Chắc tư hành cũng không khỏi nở nụ cười, đâu chỉ là chắc tướng, vi phu hôm nay lại được su mật viện sai sự, văn thần võ tướng hiện giờ đều chỉ nghe lệnh ta. Ngươi lời này giống như thoại bản trong lời kịch gian thần phản gốc nói. Những kia gian thần nhưng không ta quyền lực đại. Vân Tang Vi cười chọc hắn nói, tốt nha, kia sau này chúng ta Triệu Ninh Hòa Triệu Nghi có phải hay không muốn ở những kia nói gian thần cuốn sách ấy tìm phụ thân lưu danh sử sách? Hiền thế quên sao? Bí thư dám rơi xuống văn cục quy vi phu còn hạn. Ngươi cũng liền thống khoái ngoài miệng, mỗi ngày còn không phải lo lắng hết lòng. Vân Tang Vi là cười thở dài, ta nghe nói này đến khoa cử ngươi còn muốn phụ trách, liên tục tam đến khoa cử, ngươi vì sao không yên lòng giao cho những kia nhân tài mới xuất hiện đâu? Bởi vì này đầu tam đến là hoàng đế trọng yếu nhất thiên tử môn sinh a. Chắc tư hành cười khổ, bọn họ có thể là tương lai cánh tay đắc lực lương đống, chân chính có thể phụ tá hoàng đế thành viên tổ chức, ta nào yên tâm giao cho người khác chọn lựa. Công vụ sự ta hiểu được không nhiều, sẽ không nói, ngươi tại trong nha môn cẩn trọng, về nhà còn ưu tư thở dài, không bằng đem đệ đệ bọn muội muội dùng ngươi kia ngập trời quyền thế đều gọi trở về. Tổng có thể có cái địa phương nhường ngươi an tâm cũng tốt. Chắc tư hành ngồi bật dậy đến phân biệt đạo, này có thể làm cho không được. Tuệ hành trước mắt người tại Giang Nam phủ, nữ phủ học 2 năm qua cuối cùng sinh động lên, nghe nói nàng còn nhập gia tùy tục, dùng lại học chiêu số cho nữ học cũng mở lại môn, nhường rất nhiều người ra nữ nhi có thể học tập dệt thêu cùng trà tang chi vụ, này đang tại trọng yếu thời điểm, như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng đâu. Tất hành đi đến Giang Châu mới nhất nhiệm, bạch đi Giang Thủy vận thủy vụ chỉnh đốn đứng lên tổng muốn 3-5 năm, chỉ cần Giang Châu thẳng đường, kia xuôi nam đến Vũ Châu cùng Lôi Châu con đường tài năng thuận lợi, triều đình đại quân không cần đóng giữ biên hoang, kịp thời được điều đường cái có thể đạt, giảm bớt quân phí tổn không nói, còn có thể càng tốt thống trị biên cương trở, thông mậu phú dân, những thứ này đều là tạo phúc vạn thế chuyện khẩn yếu, bọn họ là tuyệt đối không thể lúc này lui tay. Vân Tang Vi kỳ thật đã sớm biết đáp án này, nàng chờ cũng là cái này, lúc này liền hơi có đắc ý nói, nguyên lai ngươi biết này đó, vậy ngươi vẫn còn mỗi ngày nhường chính mình nỗi lòng tắc nghẽn lại là vì sao? Hôm nay Triệu Ninh Hòa Triệu Nghi vừa vặn đều tại ta cha ruộng đồng ngoại thành trạch chơi đùa tiêu hạ, ngươi có thể cùng ta hảo hảo tâm sự chính mình là như thế nào tưởng? Chắc Tư Hành biết thê tử là đang an ủi mình, cũng cảm thấy chính mình biết rõ lại phạm, cho mình đồ tăng phiền não, nhưng là thế nào xử lý đâu? Hắn cái này làm ca ca, thật sự là không có cách nào không đi lo lắng. Mặc dù đệ đệ muội muội bọn họ đều là nhân trung long vượng, cũng đã có sự nghiệp của chính mình cùng mục tiêu vì đó tiến thủ, hắn vẫn là giống khi còn nhỏ đồng dạng, đệ muội ra cái môn, hắn đều muốn lo lắng hồi lâu, muốn trở về càng là đứng ngồi không yên. Kỳ thật mỗi ngày đều là đồng dạng. Chắc Tư Hành ôm trầm thê tử bà bay, hai người nằm một chỗ đi nhìn phía ánh trăng, hắn thanh âm nhẹ nhàng cũng cùng ánh trăng đồng dạng thiếu, trừ nhà ta mấy cái này, còn có mặt khác. Tổng có không bỏ xuống được tâm địa phương, mỗi ngày đều muốn lần lượt tưởng một lần, không thì liền cảm thấy sự tình không có làm xong. Ngươi bộ dáng gì ta còn không biết sao? Vân Tang Vi cũng không nhịn được thở dài, nhưng ngươi hôm nay phảng phất tâm sự so bình thường đều lại dáng vẻ, mới đầu ta còn tưởng rằng là này phê thí sinh trình độ quá kém, nhưng ngươi phiền lòng đến cực điểm, quy định ngươi thường ngày dễ dàng nhất phiền muộn chính là bậc này sự, theo lý ngươi bình thường cũng là muốn lo lắng mọi người trong nhà, nhưng hôm nay là có khác sự sao? Chắc Tư Hành trầm mặc nhìn ảm đạm phía chân trời, sau một hồi nhẹ giọng nói, cái gì đều không thể gạt được ngươi, là trong cung sự. Chắc Tư Hành gật gật đầu nói, ngươi còn nhớ rõ hoàng hậu muội muội sao? Xa cách nhiều năm nhắc tới tên này, Vân Tang Vi nhất thời hơi có mơ hồ, được rất nhanh nàng liền nhặt lên rõ ràng nhớ lại, khẳng định nói, tự nhiên nhớ, cái người kêu Doãn Dục Dung, cùng nàng tỷ tỷ thật sự không giống người một nhà, kiêu ngạo ương ngạnh, sau này nhân tội lưu đày tới Sóc Châu, nói là ở bên kia mấy năm trước sinh bệnh cùng nàng mâu thân một đạo chết. Không phải nói là cái này, hoàng hậu tại việc này sau lại không cùng thánh thượng nói chuyện qua. Là, nàng là chết, nhưng nàng lưu lại một cái nữ nhi. So A thần niên kỷ vừa lúc non nửa năm. Chắc Tư Hành bình tĩnh lời nói nhường Vân Tang Vi ngẩn ra, vội hỏi, là Mai Vương Lưu Dực, mồ côi từ trong bụng mẹ. Hoàng đế cũng là hôm nay mới biết được lúc này, ta tìm tới năm đó Mậu Quốc công gia tùy thị Doãn Dục Dung bên người thị tỷ bí mật đến ngự tiền câu hỏi, biết được Doãn Dục Dung cùng Lưu Dực tại cung biến trước từng có qua ám thông xã giao sự tình, hai người tư định trung thân không bao lâu, Lưu Dực bị tiên đế thân cắt vấn trạm, sau Doãn gia hoài tội. Nghĩ đến khi đó nàng còn không biết chính mình có thai, là đến Sóc Châu mới phát hiện cùng giấu giếm đem hải tử sinh xuống dưới. Này được. Vân Tang Vi thật sự không thể tưởng được cái gì lời nói đến nói, nàng ngược lại không phải cảm thấy việc này khác người, dù sao Lưu Dực liền bức cung cũng có thể làm đến, này đó cũng không có cái gì làm không đến, chỉ là chuyện này liên lụy quá lớn, có lẽ đối triều cục cùng giao quan công chúa tương lai có sở ảnh hưởng cũng chưa hẳn có biết. Gặp Trác Tư Hành ngón trỏ cùng ngón cái đi vỏ ấn mi xương cốt đau không thôi bộ dáng, Vân Tang Vi dứt khoát hỏi, thánh thượng, tính toán xử lý như thế nào nàng này? Bệ hạ cảm thấy vẫn luôn thua thiệt hoàng hậu, đứa nhỏ này dù sao cũng là hoàng hậu ngoại sinh nữ, hắn tưởng tiếp về đến đế kinh, nhường hoàng hậu nuôi dưỡng. Vân Tang Vi nói thẳng, hai tử sát thật vô tội, nhưng là đứa nhỏ này đến cùng mẫu thân sinh sống 4-5 năm, vạn nhất đã là tâm tồn ý xấu, chẳng lẽ không phải đối hoàng hậu bất lợi? Ta cũng là như thế cùng bệ hạ nói, huống chi nàng này thân phận nên như thế nào giới định? Nàng là hai người tội nhân hại tử, căn bản không thể tại lễ pháp thượng nuôi ở trong cung. Chắc Tư Hành tại thê tử trước mặt cũng không sợ kiêng kỵ, đem trong lòng suy nghĩ nói một hơi cái sạch sẽ, cái này cũng coi như xong, mấu chốt là thân phận của nàng, vạn nhất có người làm lên văn chương đến làm sao bây giờ? Ngươi đồng ý sao? Vân Tang Vi bỗng nhiên ý thức được, Chắc Tư Hành như vậy phiền não, có thể là bởi vì chuyện này hoàn toàn không bằng hắn tưởng. Ta tự nhiên sẽ không đồng ý, nhưng bệ hạ lại ít có kiên định. Ít nhất ở trước mặt ta đây là những năm gần đây lần đầu, hắn nói chuyện khác đều có thể nghe ta, nhưng chuyện này, hắn có quyết định của chính mình. Ta hiểu được hắn nhân từ nhỏ buồn ngủ, vô cùng chờ mong làm hoàn mỹ phu nhân phụ, được không như mong muốn, có thể chỉ chiếm sau đó là khó được, hắn cùng hoàng hậu đã sớm là vô lực hồi thiên. Nhưng là bệ hạ vẫn là muốn xem thử một chút. Vân Tang Vi nghe chỉ thấy tạo hóa trêu người, bi thương lắc lắc đầu. Chắc Tư Hành cũng giải thở một hơi, cho nên ta đổi cái điều hòa biện pháp. Đem cô bé này thân phận giấu giếm xuống dưới, chỉ làm cho nàng lấy cung nữ thân phận làm bạn tại bên cạnh hoàng hậu, không được đem nàng thân thế tiết lộ ra ngoài, này đã là nhất lưỡng toàn kết quả. Khó khăn cho ngươi. Vân Tang Vi đau lòng trợ phu, dựa sát vào đi qua nói. Chỉ mong là cái hảo hài tử đi. Trong cung số khổ hài tử đã nhiều lắm. Chắc Tư Hành nói chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chương 246. Vạn sự tổng có đầu mối, nhưng không hẳn lập tức liền có, nhạy bén thiện tư như Chắc Tư Hành có đôi khi cũng muốn trộm cái lười. Hắn nói hết xong trong lòng sầu tác, thuận thế tựa vào Vân Tang Vi trên người, chỉ tưởng giờ khắc này phóng không chính mình không hề suy nghĩ bên cạnh, lại nghe một tiếng kêu gọi đạo, lao ra, Tam tiểu thư trở về. Chắc Tư Hành nghe được muội muội trở về, hưng phấn được lập tức tổng trên ghế mây bắn lên, mang theo cô ra một đạo trở về. Hắn lại ngồi trở xuống. Vân Tang Vi cũng không nhẹ cười, cơ hồ liền muốn ngửa tới ngửa lui. Muội muội ta về nhà mẹ đẻ, hắn theo tới làm gì? Chắc Tư Hành căm giận đạo, đại khái là bởi vì hắn cùng ngươi muội muội thành thân a. Vân Tang Vi vô hắn một chút, hảo, còn dưới một người trên vạn người đâu, liền điểm ấy khí lượng, nhanh đi tiếp á tử. Chắc Tư Hành hừ lạnh một tiếng, lúc này mới chậm rãi tại Vân Tang Vi lôi kéo đứng dưới đứng dậy. Hai vợ chồng trở lại nội sảnh, liền gặp Từ Hành bước nhanh về phía trước nên đón, đại ca, đại tẩu. Chắc Tư Hành tại như vậy phiền nhiễu ngày có thể nhìn thấy lúc này thượng ở kinh thành duy nhất muội muội vẫn là hết sức vui sướng, hắn đỡ lấy muội muội bả vai cẩn thận chăm chú nhìn, sau một lúc lâu đạo, a tử, là ăn được không tốt sao? Như thế nào đều gầy? Nàng mỗi lần về nhà ngươi đều nói gầy, ngươi không chán ta đều ngán. Ngu Ung tự sảnh ngoại mà vào vừa đi vừa nói chuyện. Ta ca nói ta gầy ta chính là gầy. Chắc Từ Hành quay đầu chừng hắn liếc mắt một cái, lại xoay đầu lại khi lại cười dung doanh mặt đạo, đại ca có thể nghĩ ta. Tưởng, dĩ nhiên muốn. Chắc Tư Hành cũng cười đáp. Các ngươi huynh muội không phải ba ngày trước mới thấy qua sao? Ngu Ung hờ hững nói. Chắc Tư Hành lập tức bày ra một bộ đơn độc không xảo lão nhân loại bất lực thống khổ biểu tình đến, quả nhiên dựng xảo thấy bóng, Từ Hành lúc này quay đầu hỏi vặn, ta cùng đại ca từ trước mỗi ngày đều gặp, gả cho ngươi sau ba ngày tài năng gặp một lần, tưởng mới là nên. Còn nữa nói, ngươi đi đến cổ đàn chàng đại doanh vừa đi chính là một tuần, lúc đó chẳng phải mỗi ngày cơ hội một phong thư nói nhớ ta sao? Ngu Ung cũng không biết là bị nẹn lại vẫn là nguyên nhân khác, mặt tăng được đỏ bừng, đành phải quay mặt qua chỗ khác, giả vờ nghe không được Chắc gia huynh muội ôn chuyện. Vân Tăng Vi hiển nhiên đã sớm liền thói quen trường hợp như vậy, chỉ là cười, nhưng không nói lời nào. Tại Chắc Tư Hành tinh tế hỏi qua Từ Hành ăn, mặc ở, đi lại các phương diện sau, Ngu Ung rốt cuộc không nhịn được nói, biết các ngươi huynh muội tình thâm, nên nói nói chính sự. Từ Hành lúc này mới cùng Vân Tăng Vi cùng rời đi, chỉ chừa hai nam nhân ở trong phòng, đám chìm đang khẩn trương không khí bên trong. Họ Dương tiểu tử kia đi Sóc Châu làm cái gì? Đối mặt Ngu Ung đi thẳng vào vấn đề, Chắc Tư Hành cũng không cho hắn ngồi xuống uống trà, chính mình trước ngồi xuống đạo, thánh thượng phái đi. Ta còn không biết là thánh thượng phái đi sao? Hắn hiện giờ tại trước điện tư làm kiểm tra lang quan, chứ thánh thượng còn có ai có thể kém phái được? Ta hỏi phải vì sao? Ngu Ung chính mình cũng không khách khí, nói trực tiếp ngồi xuống. Tại chủ nhân không có chủ nhân cấp bậc lễ nghĩa, khách nhân không có khách tính tình không khí bên trong, nói chuyện tựa hồ cũng lấy phi thường trực tiếp mà tự nhiên phương thức triển khai. Vậy ngươi đi hỏi thánh thượng a. Chắc Tư Hành đúng lý hợp tình nhường Ngu Ung vỗ bàn đứng lên, nhưng thanh âm quá lớn, hắn chụp xong lập tức nghiêng tai nghe ngóng gian ngoài động tĩnh, xác định Từ Hành không nghe thấy, mới yên tâm cả giận nói, liền tính là thánh thượng ở trong này, ta cũng muốn nói một câu thật to gan. Lúc trước thánh thượng dùng sức dẹp nghị luận của mọi người cho hoàng hậu mâu thân cùng muội muội khoan hồng trị tội, bao nhiêu người chuyện như vậy bất mãn trong lòng ngươi rõ ràng, hiện giờ còn đem cái sinh phụ không rõ hài tử mang về kinh, làm cái gì? Nếu để cho triều giã biết kia lại là một hồi cho hay, ngươi rõ ràng đều biết, vậy mà mặc kệ thánh thượng như thế vì đó. Vậy thì không cần làm cho bọn họ biết. Chắc Tư Hành ngồi ngay ngắn ở trong ghế dựa, giọng nói cường ngạnh được phảng phất không giống như là hắn, xem như đứa nhỏ này không tồn tại. Vậy thì nhường nàng thật không tồn tại hảo. Ngu Ung những lời này nhường Chắc Tư Hành sợ hãi đứng dậy, tức giận nói, ngươi dám? Ngươi dám để cho cấm quân người nửa đường đối một đứa trẻ hạ thủ, đừng trách ta không khách khí. Tại hài tử trên vấn đề, Chắc Tư Hành trước giờ đều là nửa bước không cho. Đứa bé kia cũng không phải chính mình tưởng sinh ra đến a. Chắc Tư Hành giọng nói từ tức giận chuyển thán, cuối cùng chính mình cũng trầm mặc im lặng. Hắn đương nhiên biết Ngu Ung biện pháp tài năng chân chính xong hết mọi chuyện, nhưng nếu thế sự hỗn loạn chưa từng xong hết mọi chuyện. Ngu Ung cũng trầm mặc, hồi lâu, hắn chậm rãi nói, việc đã đến nước này, thánh thượng là có ý gì? Hắn muốn nhìn một chút hài tử, sau đó tìm lý do, nhường hoàng hậu nuôi dưỡng, dù sao hoàng hậu là hài tử gì, cũng xem như người một nhà. Chắc Tư Hành chính mình cũng biết này nghe đến có nhiều vô lực. Người trong nhà. Ngu Ung khó chịu được ở trong phòng bước nhanh gánh vác hai vòng, trả lời, Doãn hoàng hậu mình chính là cái tai họa, còn nhường nàng mang ra cái tiểu tai họa hay sao? Nay thoại bản là đại bất kính chi nói, nhưng là, Chắc Tư Hành lại im miệng mà mặc, chỉ yên lặng nhìn chén trà trong chìm xuống lá trà. Ngu Ung nhìn xem thái độ khác thường Chắc Tư Hành, nói thẳng, thánh thượng đã sớm nên phế hậu, kéo đến hôm nay huyền mà không quyết, mới có nhiều như vậy phiền toái, thánh thượng nơi nào đều tốt, là, ta không phủ nhận là ngươi dạy được xuất sắc, nhưng cố tình điểm ấy, ngươi vì sao chưa bao giờ nhắc nhở hắn đâu? Tượng Thăng, ta có thể trả lời ngươi vấn đề này, nhưng ta tưởng hỏi trước ngươi một vấn đề. Đây là Chắc Tư Hành lần đầu tiên gọi Ngu Ung tự. Ngu Ung sửng sốt một lát mới gật gật đầu. Ngươi hận phụ thân ngươi sao? Ngu Ung thần sắc biến đổi, cắn răng hồi lâu cũng không có thể mở miệng. Nhưng trầm mặc lại là tốt nhất trả lời. Chắc Tư Hành bình tĩnh nói, mẫu thân ngươi quý vi công chúa, cả đời lại cũng không vui vẻ, a phụ tại nàng qua đời thời thượng mà tuổi nhỏ, cho nên không nhớ rõ quá nhiều, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi là tận mắt nhìn thấy mẫu thân ngươi như thế nào bị phụ thân ngươi thương tổn, buồn bực mà chết. Phụ thân ngươi thậm chí từng hoài nghi a phụ không phải hắn thân sinh cốt nhục, suýt nữa đem a phụ tại trong tã lót ngã chết, là ngươi cứu muội muội, đưa đến Thiện Bình quận chúa ở nhà, quận chúa nhớ niệm cùng ngươi mẫu thân tình nghĩa, không đành lòng các ngươi chịu khổ, cứng rắn là cùng ngươi phụ thân lật mặt giấu nuôi hai người các ngươi ở trong phủ, như vậy, các ngươi huynh muội mới cùng Nhạc Ninh thân như tay chân một đạo bình an lớn lên. Phụ thân ngươi lão quốc công táo bạo cùng giận mình, nghĩ đến tuổi nhỏ đối với ngươi mẫu thân và ngươi tất nhiên tàn khốc. Ngươi 13 tuổi khởi tình nguyện tự thỉnh đi biên quan nhập ngũ, cũng không muốn lưu lại trong kinh, cũng là vì này chút duyên cớ. Ngu Ung nắm chặt nắm tay chậm rãi mở ra, lại lần nữa kéo căng xuất phát bạch khớp xương đến. Ta nói này đó cũng không phải muốn chọc giận ngươi. Ngươi tuy thiên tung phú quý, xuất thân triều giã không thứ hai người, được chung đau xót dù sao ít người biết được. Ngươi đối A Sách như thế nào yêu thương, ta đều để ở trong mắt. Ngươi là cái người cha tốt, ngươi như vậy khát vọng trở thành một cái người cha tốt là vì cái gì? Là vì chiến thắng ngươi sở hận người kia, phụ thân của ngươi. Hắn tuy rằng đã qua đời, nhưng sẽ vĩnh viễn là trong lòng ngươi cái kia đối thủ. Hảo, hiện tại ta có thể trả lời ngươi vấn đề, từng thái tử hiện giờ hoàng đế, cũng giống như vậy. Hắn vì sao như thế cố chấp với làm một cái người chồng tốt hòa hảo phụ thân, ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng mới đúng. Đây chính là ta vì sao không nhắc nhở hắn, bởi vì đây là hắn đem hết toàn lực sống sót ước nguyện ban đầu. Trong thời gian rất lâu, phòng khách riêng an tĩnh chỉ có Thu Dạ Trường Phong lặng lẽ chạy đi vào treo liêm khi kia lơ đãng phát động tiếng vang, Ngu Ung ánh mắt tập trung ở trên hư không trong, không biết suy nghĩ cái gì. Chắc Tư Hành thở dài không thể so gió thu ngắn hơn, trong lòng hắn cũng là vạn loại khó xử, nhưng là, cuối cùng rất nhiều chuyện nhân lực không thể vì đó, đương kim thánh thượng coi trọng tình nghĩa gì tại quyền lực, hoặc là hắn quyền lực kỳ thật đến từ chính tình nghĩa, hắn vì tình nghĩa đi tới hôm nay, tự nhiên hy vọng tình nghĩa chu toàn nhiều quyền như không chế. Những thứ này là một người không thể thay đổi đồ vật, ngươi có thể phát hiện hắn làm việc quy luật, nhưng không thể sửa đổi cùng thuyết phục. Chúng ta đều là như nhau. Nói xong, hắn vô ngu ung bà vai. Lúc trước ngươi hướng hắn cầu vì ngươi cùng Từ Hành tứ hôn thì hắn nhân trước đã đáp ứng, ta không thể tự tiện đáp ứng mười phần khó xử, xong việc tìm đến ta cầu tình nói, nhìn ra ngươi là thật tâm, một nam nhân chỉ có đề cập cuộc đời này chí ái thời điểm mới có thể là như vậy ánh mắt, hắn nói mình dĩ nhiên bỏ lỡ, hy vọng ta có thể thành toàn ngươi. Ngu ung cảm thấy kinh hãi, khó có thể tin nhìn phía Trác Tư Hành, hắn dù có thế nào cũng không thể tưởng tượng, chính mình nhân duyên đúng là hoàng đế cầu đến. Trác Tư Hành nhớ lại cùng chuyện cũ, dường như ôn nhu lại cười bất đắc dĩ cười, sau này Từ Hành nói với ta, kia thiên cũng biến. Ngươi cùng nàng phân đi lượng lộ từng người liều chết một cực tiền không có nói với nàng bảo trọng cũng không có dặn dò nàng phải cẩn thận càng không có muốn nàng đừng đi mạo hiểm lưu lại bên cạnh ngươi. Ngươi nói đến là muốn nàng cứ việc lớn một chút như là sự tình suy nghĩ thêm một chút cùng ngươi thành thân sau đó đem ta phụ thân lưu cho nàng gái kia vòng cổ ném cho nàng. Nàng nói mình không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Khi đó nàng nói có cái như vậy sảng khoái lại lưu loát người thích chính mình chứng minh nàng chắc chắn đại sự được thành. Vậy ngươi vì cái gì sẽ đáp ứng? Ngu ung nhất thời hoảng hốt dường như lẩm bẩm tự nói loại hỏi. Ta cảm thấy ngươi sẽ tận ngươi cả đời chi lực đi làm một cái hảo huynh trưởng, một cái người chồng tốt, một cái người cha tốt, có ngươi làm bạn muội muội ta cả đời, nàng gặp qua được giống ở bên cạnh ta đồng dạng hạnh phúc, trên thực tế ta không có nhìn lầm người, không phải sao? Trác Tư Hành cười đến thản nhiên, ta xác thật không thích của ngươi cá tính, nhưng ta tán thành của ngươi là người. Tựa như ta có khi không hẳn cho rằng lúc đó thái tử là hoàn mỹ thái tử nhất tuyển, nhưng hắn tựa như thân nhân của ta giống nhau, ta cũng có mình không thể tránh cho nhân tính góc chết. Ta không thể cự tuyệt ngươi, cho nên cũng không thể cự tuyệt thái tử. Trác Tư Hành cuối cùng nói. Rất lâu sau, Ngô Ung mới mở miệng lần nữa. Nữ khí của hắn đã là mệt mỏi đến cực điểm, đây cũng là ngươi tính toán nâng đỡ giao quan công chúa nguyên do sao? Hắn xem Trác Tư Hành thoáng hoảng hốt biểu tình, cũng thở dài đạo, ta lại không phải người ngu, nhìn ra thánh thượng chỉ có này một cái hài tử. Trác Tư Hành lần này không do dự liền cho ra câu trả lời, nàng cũng là ta một tay bồi dưỡng, cùng với nói tin tưởng nàng, không bằng nói ta tin tưởng mình. Mấy năm nay ngươi danh mắt đang nhìn, cảm thấy công chúa như thế nào? Ngu Ung cũng nói lời thật, so năm đó thái tử cường thượng không ít. Có thế chứ, ta đây cũng không có gì hảo giải thích, đây chính là ta lựa chọn. Ngu Ung hiểu được chuyện như vậy giao tâm, vậy thì không có toàn thân trở ra đạo lý, hắn cũng cho ra đáp án của mình, nói thật, ta không để ý ngôi vị hoàng đế ngồi ai, cung biến ngày ấy ta thấy đương kim thái hậu phong tư, thậm chí nghĩ tới nếu nàng có thể lâm triều, nghĩ đến cũng là không sai, ngươi không cần lo lắng ta chủ trương hay không cùng ngươi từ lễ pháp thượng ngược nhau. Chỉ là ta càng để ý gia nhân của ta, tiểu di chính là chúng ta huynh muội mẫu thân, biểu ca là ta huynh trưởng, ta thân phụ hai nhà vinh lục, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm công chúa lâm triều sau, nhà ta như cũ hưng thịnh không suy, ta cũng không có khả năng cùng Từ Hành huynh trưởng có xử. Ngươi tiến xu mật viện ta chưa từng có xử, bởi vì ta biết được ngươi cần tay cầm binh quyền đến sở hữu làm, nhưng là ngươi muốn rõ ràng một chút, chuyện này cùng lúc trước ngăn cản cung biến không phải đồng dạng. Ngăn cản cung biến là trước khó sau dịch, nhưng hôm nay công chúa như là cái vị, ta ngươi trong tay bệnh nặng đủ để bảo nhất thời ác hang, áp chế trong triều phản đối thanh âm cũng không nói chơi, nhưng sau này như có phản công chỉ biết càng mạnh. Ta đương nhiên rõ ràng. Trác Tư Hành cười cười, ngươi sẽ không cho rằng ta sắp sửa quan đạo tu đi các huyện, riêng là vì một cái mục đích đi. Tổ chế phiên vương không được tại quận Vọng Châu phủ hích trạch địa cư, cho nên bọn họ đều tại châu quận tương giao trì giới, nhưng cũng là bởi vì này duyên cớ, như phiên vương nhất thời mưu loạn, quân tốt không thể tốc đạt, thời gian một dài liền có cắt cứ chi hiểm, chỉ cần đường tu tới, triều đình trưởng khống liền cũng như bóng với hình, không nói cấm quân, châu phủ quân điều động cũng có thể tốc đạt. Ngu Ung phảng phất mới quen Trác Tư Hành giống nhau nhìn hắn, sau một hồi mới nói, người đã già, quả nhiên cũng biết trở nên càng giàu hoạt, càng giỏi về che giấu chân thật mục đích. Đợi đến trong đêm cáo từ thời điểm, Tư Hành còn chưa phát giác Ngu Ung khác thường, dù sao mỗi lần cùng chính mình về nhà, hắn đều là trầm mặc thời điểm càng nhiều, nhưng mà đợi cho Trác Tư Hành cùng Vân Tăng Vi đưa bọn họ phu thê đến trước cửa thì không đợi Từ Hành lời nói, Ngu Ung lại mở miệng trước đạo, cáo tử, đại tẩu, đại ca bảo trọng. Vân Tăng Vi cùng Từ Hành sững sờ ở tại chỗ, là cuối cùng Ngu Ung kéo Từ Hành lên xe ngựa. Vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Vân Tăng Vi thẳng đến Từ Hành vợ chồng xe ngựa rời đi đều chưa phục hồi lại tinh thần. Không có phát sinh cái gì à? Trác Tư Hành cười ôm qua Vân Tăng Vi bả vai trở về đi, bất quá là nhàn thoại việc nhà mà thôi. Tháng 9 đi qua quá nửa, chiều dã trong ngoài đều là gió êm sóng lặng, thẳng đến Dương Lệnh Hiển trở về. Trác Tư Hành mới cảm giác được một vẻ khẩn trương. Thánh thượng triệu kiến tiền, nhường ta thấy trước gặp hải tử. Hắn đối phong trần mệt mỏi tự sóc châu chạy về Dương Lệnh Hiển nói, ngươi đi trước bẩm báo thánh thượng. Dương Lệnh Hiển thụ này trọng trách, một đường chạy về Liên Gia Môn đều chưa kịp hồi, lúc này tuy rằng vẻ mệt mỏi hiển thị rõ, nhưng vẫn là không yên lòng thấp giọng nói, Trác đại ca, ta đây đi trước hồi bẩm, muốn ta cho bệ hạ mang cái gì lời nói sao? Không cần, ngươi trước cho hải tử mang vào, thánh thượng bên kia ta không có gì muốn nói, ngươi một đường vất vả, chị dâu ngươi nhất định nhớ ngươi, thánh thượng không có khác phân phó lời nói, liền mau về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Trác Tư Hành nói, dọc theo đường đi, không ai hỏi thăm hải tử nguồn gốc đi. Không có, ta vẫn luôn phụng chỉ bí ẩn làm việc. Dương Lệnh Hiển tuổi lớn người cũng so từ trước mao đầu tiểu tử khi ổn trọng, ta mang nàng tiến bảo. Bất quá đại ca, đứa nhỏ này có chút, ai, ngươi nhìn liền hiểu được. Trác Tư Hành không biết cái gì nhường Dương Lệnh Hiển như thế phun ra nuốt vào, gật gật đầu, ý bảo hắn dẫn người tiến vào đó là. Trấn Vũ Điện vốn là học cung đại tuyển cung điện, được rất nhiều khó chịu chỗ, cuối cùng liền lại vẫn bãi bỏ phong bế, liền vậy nước quét nhà cung nhân đều không, nhân trong điện thông gió tốt, Lưu Hú Nghị chờ học cung tàng thư dần nhiều, được ích nơi này vì chữ thư chi kho. Dễ dàng cho quản lý cùng học cung cách xa nhau cũng gần, bởi vậy bên trong nguyên bản tồn vật này đều đã truyền không, không khoát thiết tĩnh, chỉ có mưa thu nhẹ nhàng vô vào đỉnh ngói liêm tiêm tiếng vang quen quần. Nội điện môn lại mở ra, bị Dương Lệnh Hiển dắt lĩnh đi vào điện là cái gầy yếu 8 tuổi hài đồng, áo nàng chỉnh tề sạch sẽ, tóc lại có vẻ qua loa, nàng lớn vừa không quá giống Lưu Dực cũng không quá giống Doan Dục Dung, đổ có vài phần cùng hoàng hậu tương tự, nhưng này đó đều không phải Trác Tư Hành tại chỗ ngu ngơ ở, tiếp theo cảm thấy tứ chi lạnh lẽo nguyên nhân. Dương Lệnh Hiển sợ nắm hài tử, có một đôi mắt mù. Trác Tư Hành cảm giác mình cơ hồ liền muốn thở không được khí, giống như hạt mưa xuyên qua to lớn cung điện liền dừng ở trên người mình, quanh thân sững sờ. Dương Lệnh Hiển nhẹ nhàng đẩy đẩy nữ hài, ý bảo nàng hướng phía trước đi, sau đó chiều Trác Tư Hành thương xót phải xem liếc mắt một cái, hành lễ sau xoay người, ở ngoài điện đem cửa khóa nghiêm. Nghe được tiếng đóng cửa động tĩnh, nữ hài hiển nhiên cảm nhận được to lớn bất an, nàng hai tay nắm chặt áo ngắn vào áo, không nổi được nghiêng thai đi nghe, thẳng đến nghe hướng chính mình đi đến tiếng bước chân, nàng mới thật sự sợ hãi dậy lên, co quắp xoay người muốn chạy, lại đụng vào trên cửa bị cửa vướng chân ở liền ở nàng muốn ngã hướng tiến lên, Trác Tư Hành đỡ nữ hài. Không có việc gì, không cần sợ. Nữ hài nhân kinh hoàng hành động phá vỡ mũi, trong lỗ mũi chảy xuống vài giọt máu đến, nàng không để ý tới ăn đau, muốn tránh thoát mở ra tại chính mình trên vai tay, đúng lúc này, nàng cảm thấy một trận kỳ dị mềm mại. Trác Tư Hành thật cẩn thận dùng khăn thay mũi nàng cầm máu. Hắn đưa tay tại nữ hài trước mặt lung lay, nữ hài cho đen ảm đạm con mắt không chút sức mẻ. Tim của hắn phảng phất chìm xuống. Tay của cô bé thượng tất cả đều là thật nhỏ vết thương vậy kết cùng nửa tốt hơn dù sao, Trác Tư Hành chính mình cũng tại Sóc Châu lưu đày qua, hắn cùng muội muội đệ đệ trên tay cũng từng tràn đầy loại này dấu vết. Nhưng có lẽ là Trác Tư Hành động tác, nữ hài không hề lộn xộn, chỉ yên lặng đứng. Người tên là gì? Cầm máu sau, Trác Tư Hành đem thanh âm thả được không thể càng nhẹ càng nhu hỏi. Thanh âm hắn trời sinh liền lộ ra dịu dàng bằng phẳng giãn ra, mới vừa còn sợ hãi không thôi nữ hài đã có thể ở gần trường cùng bất an chung nhỏ giọng nhỏ nhẹ, Doãn thị nữ. Trác Tư Hành sử sốt, lại nói, bình thường tất cả mọi người gọi như vậy ngươi sao? Nữ Hải gật gật đầu. Cưỡng bức lao động doanh quản sự cũng như vậy gọi ngươi. Nữ Hải lại gật đầu. Ngươi mẫu thân cũng như vậy gọi ngươi. Nữ Hải đen nhánh trống rông đôi mắt đột nhiên thích chặt, sợ hai ở trong đó chuẩn bị, nàng mím chặt đôi môi dùng lực lắc đầu. Không cần sợ. Không muốn nói sẽ không nói, không có chuyện gì. Trác Tư Hành đành phải vỗ nhẹ nữ Hải vai lưng trấn an nói. Đây là nơi nào? Nữ Hải khóc nức nở ở trong điện cùng với tiếng mưa rơi quanh quẩn, ngươi là ai? Trác Tư Hành không có cách nào trả lời vấn đề này. Tim của hắn giống bị cái gì siết chặt lại bung ra, như thế qua lại, cũng không biết khi nào là cái đầu. Được đối mặt hải tử nghi vấn, hắn chỉ có thể cố gắng dùng chậm rãi giọng nói trả lời, ta là hộ bộ quan lại, của ngươi hộ tịch không ở Sóc Châu, bởi vậy trả về đến ta chỗ này, ta muốn an bài chỗ ở cho ngươi, ngươi có nghe nói qua chính mình quê quán cùng ra sao? Hoặc là mặt khác thân nhân? Mấy cái này vấn đề hiển nhiên vượt ra khỏi nữ hài nhận thức phạm chủ, nàng tựa hồ cố gắng suy nghĩ, gấp ra nước mắt không nói, ta không biết lời nói, có phải hay không liền muốn cho ta đưa về Sóc Châu đi? Ta không cần trở về. Chỗ đó rất lạnh. Trác Tư Hành cả đời này nhất gặp không được chính là hài tử nước mắt, hắn nhanh chóng thay nữ hài lau nước mắt rồi nói, nào có như vậy vương pháp, sẽ không đưa ngươi trở về, đương nhiên ngươi biết tốt nhất, có thể đưa đến thân nhân ngươi bên người, về sau đều không dùng ăn đói mặc rách. Nữ hài dần dần ngừng khóc, chỉ lấy cực nhỏ thanh âm nói, ta không có ra. Nương nói ta là con hoang là không có ra. Trác Tư Hành tay cứng ở giữa không trung. Hắn trước giờ đều là nhất thụ tiểu hài tử thích, vài câu sau, nữ hài dĩ nhiên lược tháo xuống ý sợ hãi, nghe hắn hồi lâu không đáp lại, nâng tay sờ sờ, đụng đến Trác Tư Hành mặt. Bà bá, ngươi khóc. Nàng nghi ngờ nói. Bá bá cũng rất sợ hắc, nơi này thiên đều là hắc. Trác Tư Hành trả lời vấn đề của nàng. Thiên, không phải vẫn luôn hắc sao? Nữ hài hỏi lại Trác Tư Hành không có cách nào tổ chức ngôn ngữ trả lời, hắn ít có cạn lời lại vào lúc này giờ phút này giật gấu va vai. Cuối cùng, hắn chỉ có thể sờ sờ nữ hài mềm mại nhưng khô vàng tóc, thấp giọng nói, là hắc, cho nên bá bá mới sợ. Còn tốt lúc này Dương Lệnh Hiển trở về, Trác Tư Hành muốn hắn mang theo nữ hài lại ăn vài thứ, chính mình thì cùng Lưu Hú một mình gặp mặt. Hắn biết Lưu Hú dễ dàng hơn xử trí theo cảm tính. Có một số việc chính mắt nhìn thấy, không bằng người khác thuật lại sẽ có một chút giảm sóc, trước mắt tình hình thật sự vượt qua dự tính của hắn, nhất định phải sớm làm ra quyết đoán. Cứ việc có thể đối với bọn hắn hai người đều rất khó khăn. Đứa nhỏ này, mắt mù. Lưu Hú sau khi nghe được người cũng là ngu ngơ hồi lâu tài năng nói chuyện, là trời sinh sao? Thần xem lên đến cảm thấy như là quáng tuyết bệnh. Trác Tư Hành từ trước tại Sóc Châu gặp qua hài đồng nhân thời gian dài hai mắt bại lộ tại tuyết trung, dần dà sẽ bị đâm bị thương mà mất đi thị lực, tại Sóc Châu, tuyết trung làm lao công người đều sẽ dùng một khối vải thô che đôi mắt. Lưu Hú một người ngã ngồi tại trong ghế dựa, đầu óc hỗn độn, cảm thấy bi thương. Nàng cái dạng này, như thế nào hảo vào cung làm cung nữ đâu? Trác Tư Hành lúc này đã tỉnh táo lại, hắn tinh tế cho Lưu Hú phân tích đạo, cung nhân thân thể nhất định phải không có tàn tật, mắt mù người ở trong cung không nói đến không hợp quy củ, nàng thậm chí không thể chiếu cố chính mình. Có lẽ còn có thể bởi vậy bị người khi dễ. Chúng ta đây, muốn như thế nào là hảo? Lưu Hú đã hoàn toàn không có chủ ý bệ hạ, hoàng hậu nương nương còn tại ăn chay niệm Phật sao? Trác Tư Hành hỏi. Lưu Hú chất phác gật gật đầu. Vậy thì nhường cô gái này quy y xuất ra, chỉ nói cùng hoàng hậu nương nương rất có phận duyên, nhường nàng lấy tiểu sa di thân phận cùng với hoàng hậu nương nương, cũng xem như cái an ủi. Trác Tư Hành không có nói ra là, mặc dù hắn cũng là không đành lòng, được nữ hài thân phận quá mức sắc bén, chân tướng sẽ đâm bị thương rất nhiều người, về phần nàng chân chính thân phận. Bệ hạ có thể chính mình quyết định muốn không cần báo cho hoàng hậu nương nương. Hắn đã làm ra trình độ lớn nhất tạm thích ứng. Chấm hiểu. Lưu Hú nhắm mắt lại thì ướt át khỏe mắt lăn xuống nước mắt, hắn dùng tay run rẩy đỡ lấy trán, sau một lúc lâu đạo, Trác đại nhân, còn tốt có ngươi phí tâm, chấm quá mềm yếu, không thể lựa chọn. Chỉ mong chấm nữ nhi không cần giống chấm đồng dạng, muốn ngươi như thế làm lụng vất vả. Không đợi Trác Tư Hành ăn đuổi, Lưu Hú liền từ vùi đầu chung ngẩng đầu, cười khổ nói, khó xử đại nhân tới làm như vậy trái lương tâm sự, kế tiếp liền giao cho chấm đi, đây cũng là chấm trách nhiệm. Chương 247. Hoàng đế tẩm cung Phúc Ninh điện ở nội viện chính giữa, toàn bộ nội cung trong, có thể cùng này điện sánh vai quy chế cùng hoa mỹ cũng chỉ có hoàng hậu chỗ ở trong cung. Không lâu trước đây, nay tòa suy sụp Tiêu Điều cung điện là Lưu Hú tuổi nhỏ thất lạc ký ức một bộ phận, nhưng sau đến thời đại dần dần tỉnh lại, theo phụ hoàng thường xuyên đến cùng trong triều đình tiềm tối động tĩnh, hắn trong trí nhớ trong cung cũng dần dần bắt đầu có được phồn thịnh cùng náo nhiệt. Sau này hắn thuận lợi kế vị, đem mẫu thân thỉnh phụng đi vào triều đại lấy nuôi Thái hậu An Khánh cung hậu, Lưu Hú cho trong cung từ đầu đến đuôi tu chỉnh bố trí một phen, từ trước đỉnh có cây đến nội điện hoàng sức, đều rực rỡ hẳn lên, hắn tưởng, hắn hoàng hậu nhất định sẽ không lại như mẹ của hắn đồng dạng buồn ngủ tại cái này tôn quý lại u ám địa phương. Nhưng là không như mong muốn, lúc này trong cung như cũng là cái yên lặng lặng im cung điện, mặc dù tiền đình hoa và cây cảnh đều có người xử lý, nhưng mà suy tàn không khí lại không phải như thế tân trang có thể che giấu. Ba lượng cung nhân trầm mặc từng người bận rộn, hoàng hậu rõ ràng tỏ vẻ qua nàng hiện giờ dốc lòng tu Phật chỉ mong thanh tịnh, hầu hạ nhân số càng ít càng tốt. Hoàng hậu cuối cùng là trong cung, vì thế đại bộ phận lễ chế yêu cầu ở đây làm việc cung nhân đều bị an bài tại tiền đình, mười phần thanh nhàn, có thể đi vào trong điện hầu hạ thì ít ỏi không có mấy. Cung nhân nhìn thấy hoàng đế tiến đến cũng không kinh ngạc, tuy rằng đế hậu tình cảm đã hết là mọi người đều biết lại không nói chân tướng, nhưng hoàng đế lại hết sức nhớ tình bạn cũ, thường thường mang theo giao quan công chúa đến ngồi một lát, nhìn xem hoàng hậu hiện giờ sinh hoạt hàng ngày hay không có cái gì cần, chỉ là một ít cần hoàng hậu chủ trì đồ cung yến ẩm liền chỉ có thể từ Tuyên Nghi đại trưởng công chúa cùng Thanh Sơn trưởng công chúa đại lao. Nhưng cung nhân kinh ngạc là, hoàng đế lần này tay nắm dẫn nữ hải cũng không phải giao quan công chúa, mà là một cái tiểu sa di, mặc tinh xảo vải bông tăng bảo, có một đôi khó hiểu đen nhánh đồng tử. Các ngươi đều đi xuống đi. Hoàng đế tại tiếp thu cung nhân thỉnh an ân cần thăm hỏi sau, làm cho người ta rời đi, liền cửa điện đều là hắn tự mình mở ra. Trong điện liêm màn đều là buông xuống, như vậy ánh mặt trời lười biếng thoải mái ngày mùa thu buổi chiều, trong cung trong điện lại phảng phất vẫn bị nửa đêm gắt gao bắt lấy ở nơi hẻo lánh, không có đèn trúc, chỉ bay ra nồng đậm sặc cổ họng mùi đàn hương đạo, tiểu nữ hài cho dù tại chùa Quy Y khi cũng chưa từng hít ngửi qua như thế mãnh liệt dâng hương mùi, nhịn không được bắt đầu ho khan. Có lẽ là cảm giác mình làm được thất lễ, nàng tại sặc ra nước mắt sau không nổi hướng Lưu Hú xin lỗi, thật xin lỗi. Lưu Hú mỉm cười lắc đầu, đợi cho nàng không hề ho khan mới tiến vào chính điện. Thiên điện truyền đến quy luật tiếng gõ mõ. Nữ hài cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể dựa vào vị giác phán đoán hỏi, nơi này là một tòa tân miếu sao? Nàng chỉ nhớ rõ trước đi qua kia tại chùa triển, đệm giường thoải mái đồ ăn ngon miệng, nàng hy vọng có thể trở về. Ta đến mang ngươi tìm ngươi gì, sau này ngươi cùng nàng ở cùng nhau ở trong này. Lưu Hú hòa nhã nói. Nữ hài tuy vẫn mười phần co quắp khẩn trương, nhưng tựa hồ mấy ngày nay liên tiếp gặp phải người đều mười phần ôn hòa, nhường nàng thoáng giảm bớt tâm tình bất an. Mặc dù giờ phút này không biết muốn bị đợi cho nơi nào đi, nhưng nơi này đầy đủ ấm áp đã làm cho nàng bắt đầu dần dần tò mò. Trong cung thiên điện nguyên bản dùng làm thư phòng, hiện giờ bên trong tất cả án thư, giá sách, bảo cách cùng cao y tất cả đều chuyển đi, chỉ có một bàn thờ Phật, cùng với đặt ở chính giữa to lớn thanh đồng đỉnh lô, bên trong toát ra nồng đậm thanh màu xám bụi mù, phảng phất là nhân thế phiền não sở đốt cháy sau còn sót lại, hỗn loạn nồng đậm, lên cao lại chìm xuống. Doãn Dục Hoa quỳ tại trước bàn thờ Phật trên bồ đoàn, một tay vê thật dài ôm một Phật châu, một tay khẽ gõ mõ, nàng trang phục hoàn toàn không có hoàng hậu tôn quý, thanh sam tố váy không có châm vòng, chỉ một ngọc châm đem nửa bạch sợi tóc buộc ở sau đầu. Nàng đối có người đi vào tựa hồ hoàn toàn chưa phát giác, trong miệng lẩm bẩm đọc thuộc lòng kinh văn, nữ hài nhân ngũ giác thiếu một, cho nên tính giác muốn tương đối thường nhân càng phát đạt một ít. Nghiêng thai sau một lúc lâu nói với Lưu Hú, bà bá, có người tại niệm kinh, cùng trong chùa miếu chủ trì niệm được không quá giống nhau. Ai ở nơi đó? Doãn Dục Dung đình chỉ kích gõ mõ, nhưng chưa xoay người. Là chấm. Lưu Hú chính mình đều nghe ra chính mình trong thanh âm mệt mỏi, nhưng hắn nhìn vẻ mặt mờ mịt lại có chút sợ hãi nữ hài, vẫn là cố gắng chuẩn bị tinh thần hít sâu một hơi đạo, hoàng hậu, chấm tới thăm ngươi một chút. Doãn Dục Hoa trầm mặc sau một hồi đạo, tham kiến bệ hạ. Nhưng nàng vẫn chưa đứng dậy xoay người, chỉ là nhìn lên bàn thờ Phật trong quan âm ngọc tượng. Nàng cũng không muốn gặp đến chính mình, Lưu Hú đã sớm lại rõ ràng bất quá, hắn cũng không phải nhất định phải tới, được nữ nhi tổng muốn đi trông thấy mẫu thân, mà Doãn Dục Hoa cũng vẫn là hắn hoàng hậu. Trong cung với hắn mà nói có khi so triều đình càng thêm áp lực. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là muốn hoàn thành điều tâm nguyện này. Chớ mang đến một người muốn ngươi trông thấy. Công chúa điện hạ việc học phân khổ, muốn nàng có thời gian liền nhiều nghỉ ngơi đi. Doãn Dục Hoa đề cập nữ nhi nhưng ngay cả nhũ danh đều không có gọi. Không phải chúng ta nữ nhi. Lưu Hú nói, là ngươi cuối cùng người nhà. Doãn Dục Hoa nghe được lời này trở nên đứng dậy, xoay đầu lại, nàng nhìn thấy Lưu Hú, cùng một cái đem tiểu tiểu thân thể hơn phân nửa đều lui sau lưng Lưu Hú tăng bảo nữ hải. Nàng là. Doãn Dục Hoa tựa hồ đoán được, nhưng lại không dám không nói ra khẩu, nước mắt theo nàng đã con nếp nhăn hai má hốn lượn mà lạc. Nàng là ngươi muội muội nữ nhi. Lưu Hú thở dài nói. Như vậy gặp lại như thế nào không cho hắn thê thảm, nhưng này đã là hắn có thể cho tốt nhất kết quả. Doãn Dục Hoa che miệng lại, khó có thể tin lắc đầu, chợt hai bước tiến lên, dùng tay run rẩy đi chạm đến nữ hải hai má. Nàng tựa hồ muốn từ gương mặt này thượng tìm kiếm một ít tương tự, được chỉ cảm thấy mặt mày có chút giống nhưng lại không giống, khuôn mặt tựa hồ là so muội muội mặt trái xoan muốn tròn lâu một chút, phảng phất chẳng phải vô cùng sát thực tương tự. Nhưng mà lại cẩn thận chăm chú nhìn đi xuống, thể hồ rung động tự đáy lòng đột nhiên trào ra, nàng ngơ ngác sửng sốt, rốt cuộc ý thức được đứa nhỏ này kỳ thật lớn càng giống nàng một ít. Nàng cuộn tròn quỳ tại ôm nữ hài nước mắt khóc thật lâu sau, mới chậm rãi ngưỡng mộ Lưu Hú rung giọng nói, phụ thân của nàng là phụ thân của nàng đã chết. Lưu Hú trả lời là đế vương chi tư nên có lạnh lùng, cùng với tiền hòa hoan trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ngươi nếu như muốn nhường nàng an ổn nửa đời sau, liền trừ ta bên ngoài vĩnh viễn miễn bản nàng thân thế. Nữ khí của hắn nhường nữ hài trên người run lên, Doãn Dục Hoa phảng phất là sợ hãi Lưu Hú thương tổn hài tử, đem nữ hài nhanh chóng chặt chẽ ôm vào trong lòng. Mà Lưu Hú cũng cảm thấy mới vừa chính mình giọng nói quá mức cứng nhắc, hắn hít sâu một hơi, cố gắng sau khi bình tĩnh lại lấy hết sức hòa nhã giọng nói ra, chấm đối ngoại lý do thoái thác là, nàng này rất có phận duyên, cùng ngươi sinh nhật tương hợp. ngươi ở trong cung một lòng hướng Phật vì quốc thái dân an cầu phúc cầu đạo, vì thế chấm sai người đem nàng lĩnh vào trong cung làm bạn tại ngươi tả hữu tu tập Phật pháp. Nàng pháp danh chính ngươi tới lấy đi. Này đã là cuối cùng cứu vãn. Dục Hoa, chấm có bất đắc dĩ vì đó, ngươi cũng có làm người thân thì nghĩa khó nói chuyện bi ai, liền nhường chúng ta. Đều tỉnh một chút từ người bị khuất, vì A Thần, cũng vì cô gái này. Nửa đời sau tổng muốn tiếp tục. Doãn Dục Hoa chỉ là ôm nữ hải tư lự mà mặc, Lưu Hú không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng hắn đã là mệt mỏi đến cực điểm, chỉ muốn chạy trốn cách nơi này, vì thế hắn nói ra, chấm đã phân phó người đưa tới chút nàng cái tuổi này nữ hài dùng đến đồ vật, còn có chuẩn bị tân chăn màn gối đệm những vật này, trong chốc lát sẽ có người đưa tới, sau này một ngày cơm thực, ngươi vẫn là cùng hài tử ăn được phong phú một ít, chấm cũng phân phó ngự thiện phòng. Hảo hảo bảo trọng. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Được một tiếng thét chói tai lại sử chưa kịp bước ra chân dừng lại, Lưu Hú vội vàng quay đầu, chỉ thấy Doãn Dục Hoa hoảng sợ nhìn nữ hài, càng không ngừng sở trường tại trước mặt nàng đung đưa. Nhưng mà nữ hài lại thờ ơ, vừa rồi gọi nhường nàng sợ hãi, nàng liều mạng đem lỗ tai nghiêng hướng ở bên, cố gắng muốn phân biệt ra được mặt khác thanh âm, mà thân thể thì vẫn tại vặn vẹo dãy rủa, muốn thoát khỏi Doãn Dục Hoa chặt chẽ chế trụ bả vai nàng cái tay còn lại. Nàng chuyện gì xảy ra? Doãn Dục Hoa hoảng sợ nhìn về phía Lưu Hú. Lưu Hú nhẹ giọng nói, con mắt của nàng đã nhìn không thấy, ngươi chiếu cố thật tốt nàng đi. Doãn Dục Hoa nghe sau lại khó tự ức, khóc giống như rên rỉ giống nhau bé nhọn. Nữ hài thì chấn kinh hô to, bá bá cứu ta. Lưu Hú nghe được nàng kêu gọi chính mình, đau lòng rất nhiều xoay người lại đi nâng Doãn Dục Hoa, thuận thế giữ chặt nữ hài, không cần dọa đến hài tử. Nhưng mà hắn lời nói không có chân an đến Doãn Dục Hoa, hắn hoàng hậu từng tại biết được phụ huynh tử tội cùng mẫu thân cùng muội muội tin chết thì cũng chỉ là che mặt khóc giống không nói được lời nào, được hài tử mắt mù lại thành cuối cùng một cọng rơm, nàng mạnh đứng dậy méo Lưu Hú vào áo, tựa điên tựa cả giận nói, có phải hay không ngươi nhường nàng ngủ? Nàng đã không có hết thảy, nàng có thể đối với ngươi giang sơn thiên hạ có uy hiếp gì? Vì sao muốn như thế đối với nàng? Nàng chỉ là một thiếu nữ mồ côi a. Lưu Hú chưa từng gặp qua như vậy Doãn Dục Hoa, hắn nhất thời hoảng sợ, được rất nhanh liền tự đáy lòng mạn sinh ra bi ai mệt mỏi, hắn vô lực ứng phó Doãn Dục Hoa truy vấn, chỉ nhẹ giọng nói, chấm cũng có. Nàng là quán tuyết bệnh, là vì tại Sóc Châu. Hắn luôn cho đến này mạnh dừng lại, đông nhiên ý thức được, nhường đứa nhỏ này sinh ở Sóc Châu, cũng chính là chính mình. Nhưng là, hắn cũng không biết Doãn Dục Dung có thai, cũng không biết hết thảy. Hắn từng cho rằng ngôi cửu ngũ có thể giống phụ hoàng đồng dạng phảng phất không gì không biết, nhưng lúc này giờ phút này, Lưu Hú lại chỉ thấy thật sâu vô lực. Doãn Dục Hoa khóc giống như lưỡi dao, dày đặc được ở trong thiên điện múa, làm cho Lưu Hú tiến thoái lưỡng nan, nàng lôi kéo Lưu Hú không chịu buông ra, Lưu Hú dùng lực bắt lấy ở tay nàng, hy vọng có thể thở dốc, nhưng là lần này Doãn Dục Hoa thái độ khác thường, sụp đổ bên cạnh khiến nàng dùng hết cả người sức lực, như toàn từ trên người Lưu Hú được đến không tồn tại câu trả lời, Lưu Hú không có bất kỳ biện pháp nào, hắn chỉ có thể sử dụng man lực đem nàng đẩy ra. Doãn Dục Hoa bị như vậy dùng lực đẩy đứng không vững, trung điệp té ngã, đầu lại nên diện đụng phải thiên điện phòng bên trong chính giữa đặt to lớn cổ đỉnh. Chấn động động tĩnh cũng làm cho Lưu Hú thất kinh, hắn vội vàng chạy tới đem Doãn Dục Hoa đỡ dựa vào mà ngồi, chỉ thấy nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi từ trán nào ạt tự nàng tiểu tụy khuôn mặt thượng lưu hạ. Lưu Hú lấy chính mình tay háo đi đè lại miệng vết thương, chỉ có hơi yếu nước nở cùng rên rỉ nói cho hắn biết Doãn Dục Hoa còn sống, không có ngất cũng không có chết vong. Hắn ý đồ an ủi nàng, cố gắng nhường thanh âm của mình chẳng phải hoảng loạn nói, chấp sẽ tìm thái y đến cho nàng chẩn bệnh, nếu là ngày sau bị bệnh, có lẽ cũng có hy vọng cũng nói không được. Dục Hoa, ngươi không cần. Không cần khổ sở. Rất nhiều năm trước, hắn cũng là như vậy an ủi chính mình cái kia cùng mình đồng dạng có được bi thương quá khứ tân hôn thái tử phi. Thời gian thấm thoát, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Lưu Hú tìm không thấy câu trả lời. Doãn Dục Hoa rất nhỏ tiếng vang tại hắn ngắn ngủi hoang mang trung đống nhiên biến hóa, biến thành một loại cổ quái khanh khách cười nhẹ, Lưu Hú thoáng chốc sợn tóc gáy, hắn thân thủ muốn đi ôm ở Doãn Dục Hoa, vẫn như trước kia nói cho nàng biết chính mình sẽ cùng tại bên cạnh nàng, làm cho bọn họ lần nữa bắt đầu, nhưng là một trận bén nhọn đau nhức lại từ đôi mắt truyền khắp toàn thân. Lưu Hú theo đau đớn đầu nguồn đụng đến chính mình mắt phải trong hốc mắt cắm một cái nhắn bị giống như ngọc thạch lợi khí, tại hắn triệt để mất đi ý thức tiền rốt cuộc nghĩ tới, đây là Doãn Dục Hoa trên đầu chi kia ngọc trâm. Chương 248. Chắc tư hành chỉ tại 9 năm tiền cung biến ngày đó ở trong cung chạy nhanh qua một lần, 9 năm sau, hắn lại chạy ở này phảng phất thật dài không có cuối dũng đạo bên trên, lồng ngực tựa hồ cũng muốn bị kinh hoàng tâm phá ra một cái khe. Hắn chạy tới trong cung, nơi này không phải hắn một cái ngoại thần có thể tới địa phương, nhưng mà không có người ngăn cản hắn, trong cung tùy ý có thể thấy được cấm quân đều tại phong tỏa cung thất, mà nơi này cũng không ngừng hắn một cái ngoại thần. Ta tại Thiên Chương Điện chờ diện thánh, ai ngờ ra chuyện như vậy. Ngu Ung gặp Trác Tư Hành đuổi tới khi gương mặt kinh bạch, lại cũng không kịp đối hắn khôi phục thở gấp gáp cùng kinh hoàng, tình thế bức bách, nhất định phải giao đái rõ ràng tình huống. Ta đã mệnh trước điện tư cấm quân đem hoàng cung phong cấm, binh mã tư cấm quân như thế nào sai, ngươi có hay không có sắp xếp? Bệ hạ thế nào? Trác Tư Hành chỉ hỏi cho ra một câu nói này đến. Cao Cung Vọng dung giọng nói, bệ hạ, ngự y nói không tốt. Thái hậu nghe tin tức liền ngất đi. Hiện nay là trưởng công chúa điện hạ cùng công chúa điện hạ cùng tại bên cạnh bệ hạ. Trác đại nhân, hắn là trong cung lão nhân. Tại Lưu Hú là hoàng tử khi liền nhận thức, cũng là bởi vì chưa bao giờ bái cao đạp thấp không thèm chú ý đến vị này buồn bực không được thánh nhân hoàng tử, hơn nữa làm việc đắc lực mới tại Lưu Hú đăng lâm vạn vương hậu có thể thăng chức ngự tiền trưởng sự thái giám, dù sao có quen biết nhiều năm tình cảm tại, lúc này hắn cũng là hoang mang lo sợ, không nổi lau nước mắt. Ta đi trước nhìn xem bệ hạ, trong chốc lát lại nói. Trác Tư Hành không để ý tới cùng Ngu Ung giải thích liền vọt vào tầm cung. Lưu Hú bị an trí tại chính điện trên giường, vết máu hỗn loạn, nhìn không ra hắn có dấu hiệu thức tỉnh. Thanh Sơn công chúa Lưu Huyền trên mặt tràn đầy nước mắt, lại vẫn kiệt lực duy trì chấn định đi chỉ huy cung nhân đổi mới một chậu huyết thủy, bảy tám thái y rất bận rộn, tại hoàng đế giường biên, có một cái tiểu tiểu màu vàng tơ thân ảnh, nàng nghe tiếng bước chân hướng cửa vọng, hoa được một tiếng khóc kêu đánh tới, tướng phụ. Tôi tâm mổ lá gan chi đau không gì hơn cái này. Chắc Tư Hành ôm chặt lấy đánh tới giao quang công chúa, lại một cái an ủi tự tử cũng khó lấy thổ lộ. Hai tử có thể thất kinh, nhưng hắn không thể. Chắc Tư Hành ôm chặt giao quang công chúa, phản phất cũng muốn từ trên người nàng được đến lực lượng giống nhau, sau khi hít sâu một hơi mới buông ra đạo, hảo hai tử, ngươi phụ hoàng các nhân tự có thiên tướng, ngươi đi cùng hắn, chờ hắn tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy chính là của hắn hòn ngọc quý trên tay, hắn nhất định sẽ tốt được càng nhanh, tướng phụ đi giúp ngươi phụ hoàng xử lý chút chính vụ. A thần, phải kiên cường chút. Giao quang công chúa cố gắng nhịn xuống nước mắt, gật gật đầu. Một bên nhìn đến hết thảy đàn sơn trưởng công chúa ẩn nhận nước mắt sớm đã rơi xuống, nhưng nàng cũng không muốn tại lúc này hoảng sợ khiến nhân tâm tự không biết, chỉ quay đầu qua đi cố gắng lau đi nước mắt sau, mới đến Trác Tư Hành bên người, nhưng thấy đến đáng giá tín nhiệm người đến, nước mắt cũng vẫn là nhịn nữa không nổi, Trác thị chiếu ca ca. Nàng hồi lâu không như vậy kêu lên Trác Tư Hành, giờ phút này hoang mang lo sợ thời điểm trong đầu duy nhất có thể sử dụng xưng hô lại là năm đó nàng kêu được nhất thuận miệng cái kia. Không có chuyện gì, có ta tại. Thái ý như thế nào nói? Trác Tư Hành cố gắng nhường chính mình lộ ra bình tĩnh cùng đầy đủ trấn định lòng người. Đan Sơn trưởng công chúa dùng lực lắc đầu nói, thái y không dám nổ chi kia. Máu dừng lại, được ca ca lại không tỉnh. Thái y ý tứ là, ca ca tình hình rất kém cỏi. Hán. Đan Sơn trưởng công chúa nói không được nữa. Ta hiểu được. Chắc Tư Hành ngắn ngủi nhắm mắt lại, lại mở khi lại là gặp nguy không loạn chấn định ánh mắt, chỉ là trong mắt bi thống càng thêm nồng đậm, trưởng công chúa cũng biết xảy ra chuyện gì sao. Lưu Huyền vẫn là lắc đầu, nàng dùng sợ hãi cùng ánh mắt phẫn hận nhìn về phía thiên điện, giây lát sau dung giọng nói, hoàng huynh là ở nơi đó bị phát hiện. Chắc Tư Hành nhường nàng nhìn thẳng nơi này, không được trừ hoàng đế thân cận người ngoại lại vào trong. Rồi sau đó xoay người đi kiểm tra xem xét thiên điện, vừa đẩy cửa, hắn liền ngây ngẩn cả người. Ở trước mặt hắn là một đôi rũ xuống ở giữa không trung chân. Chắc Tư Hành như cũ cực kỳ lâu chưa từng thấy qua Thái Tử Phi, nhưng lúc này gặp lại là thấy nàng treo lương thượng, nhân ải mà chết. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Trong thiên điện tràn đầy dâng hương nồng đậm hơi thở cùng mùi máu tươi, hắn mở mắt sau xem xét một tuần, vẫn chưa phát giác khác thường, vì thế trong lòng có cái suy đoán. Chắc Tư Hành đi vào ngoài điện, Ngô Ung đã là nhắm mắt nhíu mày chờ được nóng lòng không thôi, nhìn hắn đi ra bận bịu nền tiến lên, thế nào? Chắc Tư Hành bình tĩnh nói, điều cấm quân đi vào kinh. Phong tỏa các đại nha môn, trọng yếu nhất là hiện tại lập tức lấy bệ hạ khẩu dụ truyền triệu tông chính tự giám chính vào cung, còn có truyền triệu các vị tại Minh Quang học cung liền đọc thế tử cùng công khanh gia thư đồng nhóm vào cung, nhường truyền chỉ thái giám đi, không được vận dụng cấm quân, liền khiến bọn hắn nói bệ hạ có dụ, tông chính tự người đã mang theo ngọc điệp vào cung, còn lại đều không biết, an bài bọn họ đi đến Minh Quang học cung trong chờ bệ hạ, đợi cho người tề, nhường cấm quân lập tức phong tỏa Minh Quang học cung, nghiêm cấm xuất nhập, người trái lệnh trảm. Ngô Ung lúc này hiểu được Trác Tư Hành mục đích làm như vậy, hắn trầm giọng nói, đã đến muốn giả truyền thánh chỉ này bộ sao? Chắc Tư Hành lại hoàn toàn không có ý sợ hãi hoặc hành như thế ngỗ nghịch sự tình hoảng sợ, trong mắt hắn như là thâm mà tịnh đầm nước, hoàn toàn không có gợn sóng, giờ phút này ta mà nói chính là thánh chỉ, nói cái gì giả truyền. Ngu Ung đời này lần đầu tiên gặp cùng thắng chính mình người, thậm chí ngẩn người, mới nhất quan tâm xoay người, triệu hồi bộ hạ rời đi. Xem Ngu Ung rời đi, Cao Cung Vọng mới dám tiến lên nói chuyện, bệ hạ hiện nay như thế nào? Nhưng có. Còn tại hôn mê. Chắc Tư Hành không cần giấu giếm so với chính mình tới trước nơi đây Cao Cung Vọng, thậm chí cần hắn trả lời một vài vấn đề, Cao Công Công, là ai phát hiện bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương? Là một cái mắt mù tiểu Nico. Chắc Tư Hành sử sốt. Hai tử kia không biết là nơi nào xuất hiện. Cao Cung Vọng giải thích, nàng cả người là máu, ngã đến mức cả người cũng là tổn thương, đỡ tường ở trong cung chạy loạn, xuôi theo tàn tường đụng đến nhóm liền chụp liền gọi, khóc hô muốn người đi cứu nàng bà bá. Đi ngang qua cung nữ thái giám đều sợ hãi, là cấm quân bắt được hắn, mới đầu a tất cả mọi người cho rằng nàng trong miệng bà bá cái gì là cái nào cung lao thái giám, ai ngờ. Nàng nhớ chạy ra lộ, cho người mang về mới nhìn gặp vậy mà là. Cái kia bà bá vậy mà là đương kim thánh thượng a. Cao Cung Vọng bi thương khóc vài tiếng, vẫn là lòng còn sợ hãi. Đứa bé kia ở nơi nào? Chắc Tư Hành hỏi. Cấm quân Dương giáo úy cho nàng mang đi Trấn Vũ điện an trí. Giống như Dương giáo úy cùng nàng quen thuộc. Hai tử tại Dương lệnh hiển chỗ đó Chắc Tư Hành an tâm, hắn bật hơi sau đạo, làm phiền công công, thỉnh cầu công công, trước cho thiên điện hoàng hậu nương nương vông xuống đến, hôm nay mặc kệ nhìn thấy, đều trước không cần dạy người nói ra. Bệ hạ nếu có thể tỉnh lại, tự có phân phó, nếu không thể, ta ngươi cũng không nên nhường bệ hạ sự tỉnh trở thành người khác để tại câu chuyện. Cao Cung Vọng đương nhiên biết được lời này trọng lượng, trịnh trọng gật đầu đồng ý. Chắc Tư Hành còn muốn đi xem Thái hậu cùng với an bài đại trưởng công chúa vào cung, được không chờ xoay người, hắn lại bị Cao Cung Vọng giữ chặt, lại đi hoang vu biên bên cạnh mang theo vài bước. Ấn trong cung quy củ, ta là không thể thay nội huyện quý nhân nhóm chuyển lời, nhưng là Cao Cung Vọng sầu mi khổ kiểm khó xử đạo, nhưng là nếu như không nói, vạn nhất lầm đại sự, ta một cái tiểu tiểu cung nhân như thế nào chịu trách nhiệm được đến? Ỷ vào cùng Chắc tướng có vài phần bạn cũ tình cảm, hôm nay mà cho phép ta xấu một hồi sự đi. Chắc tướng, liền ở ngươi đi vào nội điện thời điểm, Triệu Vương điện hạ nhờ người tiện thể nhắn nói. Hắn muốn gặp ngài. Chắc Tư Hành tại cương ép bình tĩnh hạ nhường chính mình nhận rõ một cái hiện thực, Lưu Hữu Sinh tử chưa biết, A thần thuận lợi kế vị còn cần an bài, như lúc này có người khởi sự muốn nắm lập Triệu Vương, theo qua đi lễ pháp tổ chế thượng là không có vấn đề, Chắc Tư Hành trước cũng suy nghĩ qua chuyện này, nhưng Triệu Vương thân thể so hoàng đế cũng không khá hơn chút nào, hơn nữa vẫn luôn không có hậu tự chỉ ở trong cung tính dưỡng, người lại đã là điên cuồng đêm này, trừ phi có người cùng đổ. Mặt lộ, bằng không ai sẽ suy nghĩ hắn đâu. Nhưng lúc này Triệu Vương hy vọng nhìn thấy Chắc Tư Hành, hắn cũng không biết đến cùng ý muốn như thế nào là phúc hay họa. Nhưng hắn tổng muốn đi xem tài năng xác định. Cao Công Công, ngài làm đúng. Chắc Tư Hành quyết định chủ ý sau này trước an ủi bất an Cao Cung Vọng, nếu như được thiên chiếu cố, bệ hạ tỉnh lại sau, ngài cũng muốn đem việc này chi tiết bẩm báo, bệ hạ chẳng những sẽ không trách cứ ngài, còn có thể ngợi khen ngài nhanh trí ứng biến, đây là không thể giấu giếm đại sự, ngài kiến thức phi phàm, tại hạ cảm tạ ngài thông truyền. Dứt lời, Trác Tư Hành lại chiều cao cung vọng gật đầu cúi đầu, sợ tới mức đại thái giám cuống quýt vẫy tay nâng, vội la lên, Trác tướng đây là muốn chết sát ta à? Không được, ta nào dám xen vào triều chính, chỉ là biết Trác tướng là triều giã trên dưới hiện giờ duy nhất cậy vào, cũng là chúng ta bệ hạ duy nhất huyết mạch tướng phụ, a ta không nói cho ngài lại có thể nói cho ai đó. Bất quá nếu đã có Trác tướng những lời này, ta cũng biết chính mình không sai, ngài mau đi đi, thánh thượng như tỉnh, ta liền lập tức báo cho. Trác Tư Hành thấy mình trấn an có hiệu quả, vì thế cáo biệt Cao Công Công, không mang tùy tùng, một mình đi trước Triệu Vương tẩm điện. Triệu Vương tại trong cung một mình có một chỗ tị thế sân, thanh nhã rất khác biệt, chỉ là quá mức sâu thẳm khó tìm, hơn nữa Triệu Vương thường xuyên tại trong cung lời nói và việc làm thất lễ, vì thế đi thông này cùng con đường đều ít có người đặt chân. Nhưng Trác Tư Hành lại chú ý tới, cung vũ nội ngoại đều không có nửa khỏa cỏ dại cùng, đỉnh ngói tân trang được sạch sẽ trong suốt, dưới ánh mặt trời phảng phất mới tinh, trong viện loại đến đều là mùa hoa và cây cảnh, tu bổ thỏa đáng, căn bản nhìn không ra là một cái nửa giam lỏng ở đây điên cuồng vương gia nơi ở, có thể thấy được Lưu Hú đối với này cái đệ đệ đã là chiếu cố đến cực điểm. Trác Tư Hành bản tâm tự hỗn loạn, được ở trong này lại kỳ dị cảm thấy có vài phần yên lặng. Lòng hắn cảm khái, đi vào trong cung, nơi đây liền vẩy nước quét nhà thái giám đều không gặp người, bởi vì Triệu Vương không thích gặp người, vì thế cung nhân chỉ tại cần khi mới xuất hiện, bình thường nơi này chính là trống rỗng, nhất thường đến dò hỏi người cũng chỉ có Lưu Hú chính mình. Trác Tư Hành hôm nay đã thấy qua quá nhiều hỗn loạn cùng đau khổ, hắn vốn tưởng rằng nơi này nên đón chính mình cũng giống như vậy hỗn loạn, nhưng ngoài dự liệu của hắn là, hồi lâu không thấy Triệu Vương tuy rằng thân hình suy nhược, sắc mặt trắng bệnh, được dung mạo lại vẫn như năm đó tuấn giật bạc tụy, lại vẫn có thể từ thượng nhìn thấy tiên đế anh vi cùng La Quý phi mỹ mạo. Hắn mặc sạch sẽ ngăn nắp quần áo, tóc cũng đặc biệt chỉnh tề bản tốt, lặng yên tại hoàng hôn chiếu thấu chính điện ngồi ngay ngắn chờ hắn đến. Trác đại nhân, ngươi biến già đi. Đây là Triệu Vương tại nhìn thấy Trác Tư Hành sau nói được câu nói đầu tiên. Chương 249. Trong điện thời gian phảng phất đều chậm lại, ung dung ngã về tây ánh nắng đem Triệu Vương Lưu Việt cùng Trác Tư Hành ôm đi vào khuỷu tay, mỗi người đều vì vậy mà kim tóc đỏ sáng. Cái này thời khắc, Trác Tư Hành mới phát giác được Triệu Vương như là chính mình từng nhận thức cái kia vui sướng hài tử. Thần Trác Tư Hành gặp qua Triệu Vương điện hạ. Hắn dựa theo quy củ hành lễ nói: "Trác đại nhân là ngoại thần, bình thường cũng vào không được nơi đây, hôm nay có thể may mắn nhìn thấy, ta cũng rốt cuộc có thể cảm tạ đại nhân tại 10 năm trước mạo phạm hoàng mệnh vì ta cầu tình." Lưu Việt thong thả đứng dậy, thân thể hắn tựa hồ 10 phần mệt mỏi, dưới ánh mặt trời cũng có chút lung lay sắp đổ, hắn chậm rãi không người mà bái, lại dài không dậy. Điện hạ tôn gia không thể như thế. Trác Tư Hành tiến lên nâng, đụng tới hắn lay động tay áo mới kinh ngạc phát hiện Triệu Vương lại như vậy gầy yếu, rộng lớn trong tay áo chỉ nhẹ nhàng nắm chặt, liền có thể đem cánh tay hắn bắt được. Lưu Việt tại hắn nâng đỡ ngẩng đầu cười nói: "Ta có thể còn sống đều là đại nhân tri ân, tại trước mặt ngài, ta nói gì tôn giá. Sự tình đã qua đi nhiều năm." Trác Tư Hành nhìn thấy Triệu Vương như thế bi thương tới cười, ngực gần đau không ngừng, hắn hòa nhã nói: "Điện hạ mà nhường chính mình rộng tỉnh lại một ít tâm cảnh. Nếu nhất định muốn cảm tạ, vậy thì cảm tạ bệ hạ đi, bệ hạ thủ túc chi tình, cũng muốn điện hạ lấy tay chân chi tình đến có qua có lại, ngài còn muốn bồi bạn bệ hạ một đường đi trước." Lưu Hú lúc này còn không biết như thế nào, nhưng Trác Tư Hành cũng chỉ có thể đã nói như vậy. Ai ngờ Triệu Vương lại nắm ở tay hắn sau cười nhìn về phía hắn nói: "Ta hoàng huynh có phải hay không đã xảy ra chuyện?" Không đợi Trác Tư Hành trả lời, hắn lại nói: "Tiền trong chốc lát có cấm quân xâm nhập, xác định ta tại sao lại vội vàng rời đi, đại nhân, ngài so với ta rõ ràng, khi nào xác nhận có thể tồn tại ngôi vị hoàng đế người kế nhiệm đâu?" "Không dám lừa gạt điện hạ, bệ hạ gặp chuyện, hiện giờ chính từ thái y chăm sóc, chỉ là chưa biết được như thế nào, điện hạ không cần quá mức lo lắng." Trác Tư Hành trấn an nói. Triệu Vương Lưu Việt ánh mắt đống nhiên trở nên mờ mịt, hắn tại Trác Tư Hành nâng đỡ ngồi xuống, nhất thời rơi vào dại ra loại trầm mặc. Đây chính là năm đó cái kia hoạt bát đáng yêu hài tử. Trác Tư Hành tuyệt vọng tưởng, hắn không phải không suy nghĩ qua cái này gặp mặt có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng này vài năm Triệu Vương ở trong cung không có trừ bỏ Lưu Hú bên ngoài bất luận kẻ nào tiếp cận, hắn sợ hãi người ngoài, thậm chí sợ hãi bỗng nhiên xuất hiện tại trong cung vẽ tiêu cùng du tẩu cung miêu, nơm nớp lo sợ, tóc hồi lâu mới xử lý một lần, có khi ngất lịm phát tác, chỉ có Lưu Hú có thể cận thân thì thậm chí chỉ có thể là hoàng đế vì hắn đệ đệ tu bổ râu tóc. Như vậy người đã không có khả năng lại đi mưu đoạt nặng nề quyền lực, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm cho hắn sụp đổ. Điện hạ Triệu ta tiến đến là vì quan tâm bệ hạ long thể sao? Trác Tư Hành nghĩ nói, nếu điện hạ nguyện ý, đại bệ hạ hơi có chuyển biến tốt đẹp sau, nhường thần dẫn điện hạ đi thăm, như thế nào? Điện hạ lúc này trọng yếu nhất là bảo trọng tự thân, không cần ưu tư quá mức, đại trưởng công chúa điện hạ cùng thần đều tại trong triều trong ngoài, trời sập không xuống dưới. Đại nhân, ngươi quên rồi sao, ông trời của ta đã sớm liền sụt xuống. Triệu Vương Lưu Việt cười khổ tiếp theo rơi lệ, Trác Tư Hành đã tại dạy vào trung tâm lại thêm mấy đao sắc bén chi đau. Hắn trầm mặt tới, Triệu Vương buồn bã nói, đều nói hài tử tên có thể nhìn ra được cha mẹ mong đợi, đại nhân tên như vậy dễ nghe, không biết có phải không là xuất từ hành thành huyền hĩ, thì không thể khi lấy nặng nhẹ. Đại nhân đối xử với mọi người cũng không lấy nặng nhẹ tướng khi, quả nhiên là không có cô phụ thân nhân kỳ vọng, nhưng ta lại làm cho tất cả mọi người thất vọng. Đại nhân biết tên của ta là lai lịch ra sao sao? Hắn nắm chặt ở Trác Tư Hành tay, dung giọng nói, Kim Việt kính ngày, Vân Kỳ Hàn Thiên. Phu hoàng nói ta sinh ra khi Triệu Dương rực rỡ ra ánh mặt trời minh diệu, hắn trong cuộc đời đều chưa thấy qua như vậy tinh tốt thời tiết, hắn nói ta là thượng thiên ban cho hắn ánh bình minh cùng tiêu dương, tương lai cũng biết như mặt trời giống nhau chiếu rọi Cửu Châu, quang huệ tứ hải. Hắn nói đem mặt chôn ở Trác Tư Hành trên tay, không thể ức chế gào khóc, cả người kịch liệt run rẩy. Trác Tư Hành không thể an ủi hắn, cũng không phải hắn không nguyện ý, mà là như vậy bi thống đã theo năm đó phong ba giống như kèm theo xương chi ưu nhọn, hắn không có bất kỳ biện pháp nào trừ tận gốc, giờ phút này duy nhất tài cán vì cái này đáng thương người sợ làm cũng chỉ có Trầm Mặc cùng làm bạn. Nhưng Trác Tư Hành cũng gần như lãnh khốc được rõ ràng, thời gian của hắn ở nơi này thay đổi trong nháy mắt thời khắc đặc biệt quan trọng, hắn tất yếu phải nhường Triệu Vương bình tĩnh trở lại, sau đó lại đi giải quyết những chuyện khác. Không phải chờ hắn mở miệng, Triệu Vương dĩ nhiên chậm rãi ngừng cất tiếng đau buồn, hắn ngẩng đầu nhìn phía Trác Tư Hành đạo, cho nên tên A Thần cũng là như vậy nguyên do đúng hay không? Điện hạ, ngài vẫn luôn rất thông minh. Trác Tư Hành đỡ lấy bờ vai của hắn, A Thần là cái hảo hải tử. Nhắc tới cái này cháu gái, Triệu Vương trong mắt cũng bộc lộ bi thương bên ngoài ôn nhu, ta đã thấy A Thần, nàng so với ta muốn thông minh được nhiều, hoàng huynh nhường ta ôm qua nàng. Nàng tuyệt không sợ ta, còn có thể dùng thân mật khẩu khí kêu ta hoàng thúc. Ta rất thích đứa nhỏ này, ta muốn vì nàng làm nhiều chút gì, hoàng huynh nhân huệ ta cả đời này cũng không có khả năng lại báo đáp, cho nên cho dù hắn hy vọng A Thần có thể leo lên ngôi vị hoàng đế, ta cũng. Triệu Vương nói tới đây sau sửng sốt hồi lâu, lẩm bẩm tự nói loại tiếp tục nói, ta có thể làm kỳ thật chỉ có một sự kiện, đó chính là không gây trở ngại nàng. Ngay cả Trác Tư Hành không thừa nhận cũng không được, dựa theo thường tục lễ pháp, Á Thần kế vị lớn nhất lực cản đó là Triệu Vương. Triệu Vương mặc dù là hiện giờ cái dạng này, nhưng hắn là tiên đế con nối dõi Lưu Hú đệ đệ, từ trước không phải là không có người đề nghị qua lập này vì hoàng thái đệ, chỉ là ý kiến này nhắc tới ra, không cần Trác Tư Hành làm cái gì, trong triều liền có bó lớn người phản đối. Này đó người đều hoặc là trải qua hoặc là biết được năm đó cung biến khủng bố cùng nguyên do, quả quyết không được có hiểm nghi mưu hại tiên đế người kế vị, hai phe cũng là không có qua tranh chấp, việc này thật sự không cần phân biệt, Triệu Vương lưu lại một mệnh là Lưu Hú đặc biệt khai ân, cũng không phải hắn tội không đáng chết. Nhưng nếu giờ này ngày này Lưu Hú không hề dấu hiệu bạo vong, Triệu Vương kế vị so A Thần cực kỳ lại nhiều một tia hợp lý, Trác Tư Hành biết được việc này chỉ có dùng cường cổ tay đàn áp làm tiếp bàn bạc kỹ hơn. Hắn một lòng được đến binh quyền cũng là vì có thể phát sinh sự tình sớm có chủ tính. Cấm quân tại hắn cùng ngu ung trên tay, liền quyết sẽ không gặp chuyện không may, đến khi cho dù là bán trời không văn tự, hắn cũng có lưu chuẩn bị ở sau. Về phần Triệu Vương Lưu Việt, tại hắn an bài chung sẽ trở thành trên danh nghĩa phụ chính hoàng thân quốc thích sắc mệnh ủy thác hoàng thúc. Mà nhường thái hậu Lâm Triệu nắm quyền thai trị cùng đại trưởng công chúa cùng nhau hiệp trợ giao quan công chúa mới là hắn chân chính lựa chọn. Nhưng này chút lời nói từ Triệu Vương tự mình nói ra thì Trác Tư Hành trong lòng lại lộn xộn khởi đau buồn nhỏ lưới, đem sở hữu hỗn loạn bắt được tại một chỗ, càng tụ càng nhiều. Hắn thành thói quen làm ra sáng suốt lựa chọn, dãy rủa bi thương dây lát lướt qua, hắn nhất định phải đảm đương khởi này một thời khắc toàn bộ thống khổ thanh tình. Điện hạ nếu nguyện ý, có thể vì công chúa phụ chính thẳng đến công chúa trưởng thành, ngài có thể giống tiên đế giáo dục ngài đồng dạng, đem tiên đế trị quốc lý chính trí tuệ chuyển cho công chúa, xử công chúa vì vạn nhân sở tin phục. Trác Tư Hành nhẹ giọng nói, đại nhân tuy rằng người đã gặp lão, nhưng là tâm địa nhưng vẫn là đi qua như vậy mềm mại. Ta ngươi rõ ràng đều rõ ràng cái kia lựa chọn tốt nhất là cái gì, ta không nói là vì sợ chết, ngươi không nói thì là bởi vì thương xót, người khác nói đại nhân là Diêm Vương, ta xem đại nhân là Bồ Tát mới đúng. Nhưng là ta sớm đã không có Phật duyên, khổ hải vô biên, không có một chỗ là ta Tây Phương cực lạc. Liên nhường ta thay đại nhân làm ra sự lựa chọn này, cũng cho là báo đáp đại nhân cùng hoàng huynh nhân đức. Trác Tư Hành nghe ra trong lời nói cổ quái cùng kia một vòng thoải mái ý nghĩ, hắn cảm thấy kinh hãi, mạnh giác Triệu Vương cánh tay run rẩy được càng thêm kịch liệt, lúc này nào lo lắng cái gì cấp bậc lễ nghĩa, hắn lúc này vốn lên Triệu Vương đầu. Vừa vặn một đường màu đen giọt máu tự Triệu Vương khỏe miệng lăn xuống. Này dược là ở đâu ra? Điện hạ. Điện hạ. Trác Tư Hành kinh hãi, nhưng hắn tâm tư lại giống như gương sáng, Triệu Vương ở trong cung cơ hồ chính là giam lỏng, căn bản tiếp xúc không đến độc dược những vật này, chỉ có thể là có người cho hắn vật ấy, nhưng là đến cùng là ai? Lại đến cùng xảy ra chuyện gì? Có phải hay không người này muốn Triệu Vương quyết định tự sát? Trả lời Trác Tư Hành là một trận mệt mỏi cười cùng càng nhiều cháo ra máu. Đại nhân còn nhớ rõ không? Ngày đó Thiên Chương Điện, cũng tốt giống chính là hôm nay hoàng hôn chiếu xuống đến, khắp nơi ánh vàng rực rỡ. Ta nhất định muốn đại nhân ông ta, phụ hoàng vẫn luôn đang cười. Hắn hy vọng đại nhân tới làm lão sư của ta. Nếu quả thật có đại nhân dạy ta thúc giục ta, có phải hay không hôm nay, ta cũng sẽ không lưu lạc tới dựa vào chết vẫn không được thứ tội. Lưu Việt bị phun ra độc huyết sặc, kịch liệt ho khan khiến hắn xuống phía dưới sủi lơ ngã rơi xuống, Trác Tư Hành đỡ hắn trên mặt đất, nhường Lưu Việt nửa tựa vào thân thể tạm thời ổn định, bản năng thúc giục hắn hướng ra ngoài tật tiếng hô to, người tới. Truyền thái y y. Người tới. Ta đem người đều đuổi đi. Trác đại nhân, cầu ngươi cuối cùng một sự kiện. Ngươi bây giờ nhanh dạy dạy ta. Chết sau muốn như thế nào hướng phụ hoàng xin lỗi, hắn mới có thể tha thứ ta. Ngươi nhanh. Giáo giáo. Triệu Vương Lưu Việt thanh âm càng ngày càng nhẹ, kèm theo chính là hắn trong miệng thốt ra độc huyết cũng càng ngày càng nhiều. Thật giống như nào đó nhạc khúc kết thúc, tại gấp rút dày đặc tiết tấu sau đột nhiên im bặt, ngắn ngủi đánh tới yên lặng sẽ lệnh người hoảng hốt, lúc này Trác Tư Hành liền bị như vậy yên tĩnh bao khỏa, trên người hắn tràn đầy vết máu, mà Lưu Việt tay cũng đã từ trong tay hắn trượt xuống. Triệu Vương chết. Trác Tư Hành rõ ràng sáng tỏ, Triệu Vương 10 năm trước kỳ thật cũng đã chết rồi. Đây là một cái kịp thời báo ân cùng tàn nhẫn cáo biệt, nhưng là đối với 10 năm trước cái kia 15 tuổi thiếu niên, hôm nay đến làm sao không phải một loại giải thoát. Hoàng hôn buông xuống thời khắc, Trác Tư Hành hai mắt lại nhân nước mắt mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy mê người vết lốm đốm, yên lặng trong điện cũng nhân tà dương nhảy mà trở nên bỗng nhiên có sinh khí, hắn đem Triệu Vương nhẹ nhàng thả bình, lấy xuống liêm màn che thi thể, rồi sau đó bình tĩnh lau đi nước mắt, vàng phẳng quần áo, bước ra này tại nhìn như tươi đẹp lại giống như lồng giam cung điện. Ngoài cửa có tuần tra cấm quân nhìn thấy Trác đại nhân, xem thân thượng huyết dấu vết cũng không khỏi do dự, mà Trác Tư Hành lại chấn định ra lệnh đạo, đem Triệu Vương cung thất vây quanh, không được người xuất nhập. Hắn giọng nói bình tĩnh dường như gọi người đi cho Triệu Vương đưa thiện giống nhau. Tổ chế trước điện tư cấm quân chỉ nghe mệnh tại hoàng đế, mà hoàng đế lúc này không thể lý chính, thì nghe lệnh với su mật viện su mật sứ. Trác Tư Hành ra lệnh cho bọn họ nhất định phải vâng theo. Đúng lúc này, trước điện tư cấm quân giáo úy Dương lệnh hiển cưỡi ngựa mà tới. Trong cung nghiêm cấm văn võ phóng ngựa, nhưng hắn như thế tiến đến tất nhiên là có việc gấp, không người dám chất vấn, bọn họ đều đang đợi Trác Tư Hành phân phó. Các người đi thú vệ đi, ta đến xử lý. Trác Tư Hành chỉ là đón thêm một cái lạnh lùng mệnh lệnh, vì thế cấm quân chỉ có thể phân loại tán đi, đem trước mặt cùng Vũ Tự tứ phương vây quanh. Trác đại nhân. Dương Lệnh Hiển đầy đầu mồ hôi từ trên ngựa nhảy xuống, để sát vào Trác Tư Hành khi lại đổi xưng hô, đại ca, bệ hạ tỉnh. Chương 250. Trong cung nội điện, giờ phút này Lưu Hú bên người bồi bạn thái hậu, Tuyên Nghi đại trưởng công chúa, Thanh Sơn trưởng công chúa cùng Giao Quang công chúa, hai danh thái y đang cùng với vừa mới thức tỉnh hoàng đế hồi bẩm cái gì, nhân Trác Tư Hành đi vào mà đánh gãy. Trong phòng không người khóc, có thể thấy được đến Trác Tư Hành, Thanh Sơn trưởng công chúa Lưu Huyền vẫn là lại đỏ con mắt, mà Giao Quang công chúa thì nhẹ nhàng kêu một tiếng tướng phụ. Là Trác đại nhân đến sao? Lưu Hú thanh âm so với hắn nữ nhi nhân bi thương mà nhỏ bé yếu ớt ngữ điệu càng thêm hư miểu, Trác Tư Hành cũng không để ý tới hành lễ, bước nhanh đi tới Lưu Hú bên cạnh nói, "Vậy hạ, thần tại." Lưu Hú đôi mắt máu đã bị ngừng, được cả khuôn mặt huyết sắc cũng giống như sói mòn được không còn một mảnh, chân bóng ánh nhuận ngọc châm lại vẫn lưu lại hốc mắt trong, xem lên đến đáng sợ đến cực điểm. Trác Tư Hành cho rằng Lưu Hú sẽ đối hắn có một chút dặn dò, nhưng Lưu Hú câu nói đầu tiên lại là, "Thái y y, cũng nói cho Trác đại nhân đi." Cầm đầu thái y y viện viện phán đã là bận điệu hơn nửa ngày, làm người thầy thuốc tu dưỡng khiến cho hắn đặc biệt trầm tĩnh. Cho dù tại như vậy thời khắc cũng không có hoảng sợ, chắc tướng, bệ hạ nếu đã thức tỉnh, nghĩ đến đã mất đại khái, nhưng là nếu muốn rút ra vật ấy, một là tất nhiên ngự thể có tổn hại tới thiếu, hai là sợ rằng lại lần nữa mất máu khó có thể khống chế. Nhưng bệ hạ đã cố ý muốn nổ vật ấy, thần đã phân phó người đi chuẩn bị thuốc. Nói xong hắn mười phần biết điều mà dẫn dắt một gã khác thái ý rời đi tầm điện. Chắc Tư Hành nhìn xem lúc này Lưu Hú bộ dáng cũng có đau đớn người, hắn thấp giọng nói, bệ hạ nếu đã quyết định chủ ý, kia liền nhường thái ý thử một lần, thần lại ở chỗ này làm bạn bệ hạ vượt qua cửa ải khó khăn. Bệ hạ từ trước mỗi lần gặp dữ hóa lành đều có thần tại tả hữu. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Lưu Hú nhìn hắn, cố gắng muốn cười ra, lại bởi vì kéo đau tổn thương mắt không thể không ngăn lại, hắn chỉ có thể thở dài đạo: "Hôm nay họa, đều do chấm không thể nghe theo Trác đại nhân rắn nghị cùng giáo dục, tài trí xử tình cảnh như thế, vất vả Trác đại nhân. Ngươi hẳn là đều làm xong an bài, đúng không?" "Là, bệ hạ, cấm quân đã phong tỏa đế kinh, hoàng cung cũng đã an bài thỏa đáng." "Trác đại nhân, ngươi tổng nhường chấm kiên cường một ít, nhưng là chấm hãy để cho ngươi thất vọng, ngươi xem điện này trong, chấm sở hữu chí thân, mỗi một cái đều so chấm kiên cường, trong điện tất cả mọi người bên trong, duy nhất không xứng quân lâm thiên hạ người cũng chỉ có chấm." Lưu Hú thanh âm nhẹ nhàng rung động, không biết là bởi vì suy yếu vẫn là đau bờn. "Hoàng huynh, không nên nói như vậy." Lưu Huyền nằm sấp phủ trên giường bên cạnh, mang theo khóc nước nở nói. Lưu Hú ôn nhu vuốt ve muội muội tóc, dùng còn sót lại một con mắt nhìn về phía Trác Tư Hành cùng Thái Hậu đạo: "Trác đại nhân, mẫu hậu mới vừa phụ hoàng tìm đến nhi thần." Thái Hậu nao nao, hiển nhiên là lo lắng hoàng đế chấn kinh quá mức, nhưng ngẫm lại nhịn nước mắt nói nhỏ: "Hảo hài tử, ngươi có cái gì muốn nói, cứ nói đi, ngươi phụ hoàng cùng ngươi nói cái gì cũng nói cho chúng ta biết đi." Gặp mẫu thân mà sống chết chưa biết nhi tử tan nát cõi lòng đến tận đây, Trác Tư Hành thật sự khó có thể nhịn nghe, hốc mắt hắn cũng thấm ướt. Phu hoàng cở trách nhi thần, nói nhi thần vô dụng. Trác đại nhân mọi cách khuyên bảo nhi thần không cần lấy dính hoàng hậu nhà mẹ đẻ người, hơn nữa đáp ứng có thể cho nữ hài đi trước đến hắn đi qua gia hương trong, khiến người nhận nuôi đương cái người thường vượt qua cả đời, nhi thần lại không có nghe theo. Nhi thần trong lòng suy nghĩ, căn bản không có vị trí thân đảm đương. Nhi thần thật xin lỗi mẫu hậu cùng muội muội, thật xin lỗi cô, càng thật xin lỗi nữ nhi. Nhi thần chỉ lo chính mình từ trước những kia vết thương cũ bồi hồi tại buồn bực thất bại quá khứ, lại quên ngồi ở đây vị đang ngồi trong lòng chân chính nên dung nạp là thiên hạ an khang cùng vạn dân phúc lợi. Đại trưởng công chúa kiên cường nữa, được nghe được hoàng đế mơ thấy nàng huynh trưởng, tưởng niệm đau khổ cha tấn ra nước mắt, nàng nỗ sau khi hít sâu một hơi kiên nghị nói: "Vậy hạ, tiên đế nói được làm sao có sai? Vứt bỏ ta đi người hôm qua chi nhật không thể lưu, ngài là thiên tử, là thế gian vạn vật đảm đường, ngài muốn hướng tiên đế đồng dạng, tài năng không phụ hắn mong đợi." Cô, xin lỗi, chấm từ trước không hiểu, giờ phút này cũng không biết mất bỏ mới lo làm chuẩn có phải hay không khi vẫn còn chưa muộn." Lưu Hú thở dài nói. Trác Tư Hành vẫn luôn trầm mặc, lúc này, hắn ôm lấy Giao Quang công chúa Lưu Ngọc Diệu, đem Lưu Hú nữ nhi đặt ở trước mặt hắn đạo: "Bệ hạ, mời xem á thần, xem ngươi nữ nhi, ngươi không phải tại mất bỏ mới lo làm chuồng, ngươi là đang vì nàng bắt đầu lại từ đầu." Lưu Hú ngây ngẩn cả người. Trác Tư Hành đem Giao Quang công chúa tay đặt ở Lưu Hú trong lòng bàn tay nói ra: "Tiên đế làm gương tốt, nhường bệ hạ biết được như thế nào thiên tử chi trách, hôm nay bệ hạ cũng lúc này lấy thân làm quy tắc, giáo hội á thần như thế nào thiên mệnh sở thụ người cũng nhận thiên mệnh chi trọng. Trời giúp chi không thể thường thị, nhân sự chi không thể đãi cuối cùng, nhiều vì đó thì đang tại hôm nay." Vẫn luôn tại khóc nước nở Giao Quang công chúa lúc này cũng dừng lại bi thiết lái tức thấp, nàng cầm thật chặt phụ thân tay đạo: "Phụ hoàng, nhi thần ở trong này nghe phụ hoàng dạy bảo, phụ hoàng không cần nhường nhi thần không người nào có thể giáo không người nào có thể làm theo." Lưu Hú hoàn hảo trong mắt tràn xuống nước mắt, hắn cầm thật chặt tay của nữ nhi, sau một hồi mới nói: "Của ngươi phụ hoàng là thiên tử, tự nhiên sẽ được thiên chiếu cố, á thần, đừng khóc, ở trong này cùng phụ hoàng, nếu ông trời không nguyện ý cho chấm cơ hội sống lại lần nữa, đó cũng là thiên mệnh chi giới, ngươi vạn không thể dẫm lên vết xe đổ." Đế vương chi tâm tất nhiên kết hợp cương nhu, kiên cường ngoan thạch cũng không thể xuyên thủng, như vậy tài năng chống đỡ quyền lực chi lưới giao mọi cách tàn phá, nhu không đơn thuần là đối diện người yêu cầu hộ, càng là đối thiên hạ vạn dân chi tôn thờ. Trác đại nhân từng nói qua, thiên hạ vạn dân không thể lựa chọn đế vương, bởi vậy đế vương đương lựa chọn chính lấy thủ vạn dân dựa vào. Chấm nhân ngày trước gặp phải mà tổng muốn vì đi qua chính mình tìm đến một gia khẩu, lại quên này mệnh với quốc, sớm đã không phải đi qua chi thân. Chấm muốn cầu được ngươi mẫu hậu tha thứ, muốn bù lại từ trước chính mình suy nhược, nhưng không nghĩ tới làm như vậy, chính là suy nhược bản thân, người bình thường có lẽ lý phải là như thế. Nhưng thiên hạ chi chủ vạn bang chi quân lại quả quyết không thể, ngươi phải nhớ kỹ, quyết không thể quên. Giao Quang công chúa dùng lực gật đầu. Trác Tư Hành biết có một số việc vây tay tạm biệt ngày trước chính mình thường thường so đối mặt ngày sau khốn cảnh muốn khó được nhiều, hắn từ trước mọi cách nhắc nhở nói bóng nói gió đạo lý, hiện giờ Lưu Hữu chính mình lấy một con mắt mục đích đại giới hiểu được, cũng không biết đến cùng là nên trong lúc khi vẫn là từ nơi sâu xa. Nhưng chung quy hắn nghe được Lưu Hữu như vậy tỉnh lại, trong lòng đã là so với vừa rồi tuyệt vọng nhiều mong chờ. Trác Tư Hành vui mừng vừa khẩn trương, mà đúng vào lúc này, thái y tiến vào bẩm báo hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp, chỉ chờ thánh thượng ý chỉ. Lưu Huyền che ngực, đã là khó đè nén vô cùng lo lắng, gặp tử sắp đi khó, thái hậu giống như trước bị đao cắt hỏa liệu, thống khổ không chịu nổi. Đại trưởng công chúa nhìn về phía Lưu Hữu, cầm cháu tay, cổ vũ hắn muốn kiên cường. Trác Tư Hành đem Giao Quang công chúa tự trên giường ôm hạ sau, nói với Lưu Hữu, "Bệ hạ, ta ngươi chi nghiệp chưa cùng thành, còn nhớ rõ ta nói được sao? Ta ngươi đều là ngày mai cầu thang, của ngươi ngày mai còn đang chờ ngươi lấy thân là phạm. Bệ hạ, phải kiên cường chút." Lưu Hữu hướng Trác Tư Hành gật gật đầu, rồi sau đó đối thái y nhẹ giọng nói, "Chấm chuẩn bị xong." Xung chính điện trong đã đốt ánh đèn, hoàng hôn biến mất, trong điện lại giống như ban ngày. Tụ tập nơi này các đại thần hết sức nôn nóng, bọn họ tuy là tự hành vào cung, lại đều bị giam ở đây, cầm đầu cấm quân dầu muối không tiến, chỉ lấy rút ra lưỡi dao lạnh lùng tương đứng, còn có người hài tử lúc này ở Minh Quang học cung trong, cũng là không có tin tức. Bọn họ chờ đến Cao Vĩnh Thanh cùng Ngu Ung, nhưng hai người kia đều không có cho bất kỳ giải thích nào, Ngu Ung là đến điều phối cấm quân, hắn chỉ bỏ lại một câu chính mình dựa theo thánh chỉ làm việc, liền không cần phải nhiều lời nữa, Cao Vĩnh Thanh càng là tích tự như vàng. Nhưng là mọi người đều biết có đại sự xảy ra, đế kinh cựu môn chốt khóa, nghiêm cấm xuất nhập, hoàng thành càng là bị vây được kín không kẽ hở, không ai nhìn thấy hoàng đế. Vì thế mơ hồ có người hiểu được đại khái đã xảy ra chuyện gì, bọn họ yêu cầu gặp Trác Tư Hành, lấy được trả lời thuyết phục là Trác tướng đang bận rộn. Có người đề nghị, thì đại trưởng công chúa ra mặt chủ trì đại cục, mấy năm nay Lưu Sơn Cắt ở trên triều đình có chút thuận buồm xuôi gió, cũng đã có chiến tích bản thân, tự nhiên phục chúng, nhưng cũng có người nói lúc này nên thỉnh Triệu Vương chủ sự lúc, nhất thời hai bên còn xảy ra tranh chấp, lần này là Cao Vĩnh Thanh ra mặt, đem người gây chuyện áp đi xuống, tạm gác lại đợi thanh tài. Kỳ thật nếu không phải lý giải Trác Tư Hành, vẫn luôn ở bên không nói một lời cận ra cùng Lô Cam thậm chí cho rằng hắn muốn mưu triều soán vị cũng không chừng. Nhưng Trác tướng không phải là người như thế. Bọn họ muốn hỏi Phạm Hy Lượng có biết hay không hắn kia thần thông quảng đại biểu ca đến cùng đang làm cái gì, được Phạm Hy Lượng chỉ là lo lắng nhìn ngoài cửa sổ. Rốt cuộc, bọn họ vẫn luôn chờ mong sùng chính điện nội môn mở ra, đây là hoàng đế vào chiều khi từ nội đình đến tận đây cuối lối đi, nhưng mà từ bên trong đi ra lại không phải hoàng đế, mà là Trác Tư Hành. Ngày mai triều hội tạm thời gác lại, hôm nay các ngươi có thể tán đi về nhà. Trác Tư Hành lời ít mà ý nhiều, chỉ nói một câu nói này. Hắn khuôn mặt cùng bình thường vào chiều khi cũng không có khác biệt, loại kia thái sơn sụp ngay trước mắt mà không thay đổi sắc chấn định, nhường Ngu Ung cùng Cao Vĩnh Thanh trong lòng đều sinh ra một chút thán phục, dù sao bọn họ là biết được xảy ra chuyện gì. Dám hỏi Trác tướng, trong cung đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lúc này chỉ có một ít ở nhà thế thụ tức lộc mà tại triều làm quan người dám nói chuyện. Thánh thượng gặp chuyện, đang tại trần bệnh. Một câu giật mình thiên tần phong túng, gần trăm người sùng chính điện lập tức loạn thành một đoàn, nếu không phải Lô Cam cùng Phạm Hy Lượng đỡ một phen, cận ra thiếu chút nữa mới ngã xuống. Xã tắc chồng chứng sắp đổ chi nguy, lớn như vậy sự, cũng có thể như thế nhẹ nhàng bâng cơ sao? Nhưng Trác Tư Hành chính là như thế bình định. Dám hỏi thánh thể như thế nào? Lại có người hỏi. Trác Tư Hành đạo, không biết, ta đang muốn đi xem. Kia. Lúc này trong cung do ai chủ sự? Đại trưởng công chúa điện hạ đang tại chủ trì hết thảy công việc, như ngày mai có chuyện, nàng sẽ triệu kiến chư vị. Rốt cuộc có người không kềm chế được, bước lên một bước đạo, hạ quan cho rằng đương thỉnh Triệu Vương điện hạ đi ra chủ sự. Theo sát sau lại có mấy người hành lễ nói, làm phiền Trác tướng ứng hy vọng của mọi người, vào cung thỉnh Triệu Vương ra mặt chủ trì đại cục. Nhất thời trong điện lại có 2-30 người lễ bái đi xuống. Người còn lại phần lớn mặt lộ vẻ kinh nghi sắc không biết làm sao, lại cũng có người tựa hồ đã hiểu cái gì, sau này mang hộ chính mình, lấy tránh né lần này sắp phát sinh tranh chấp. Thánh thượng sinh tử chưa biết, các ngươi lúc này nói Triệu Vương là có ý gì? Trác Tư Hành âm thanh lạnh lùng nói. Trác tướng lại vì sao đàm cùng Triệu Vương như lâm đại địch? Có người ngửa mặt chất vấn, đại trưởng công chúa lại sao thụ tiên đế cùng kim thượng coi trọng, cũng cuối cùng không địch Triệu Vương chính thống thiên mệnh, này là sự thật cùng tổ chế. Vậy nếu như ta không đi, có phải hay không liền làm trái thiên mệnh cùng tổ chế? Trác Tư Hành bật cười. Nhưng hắn ánh mắt lại không cười. Người kia nghiêm mặt nói, chính là, này là xoán nghịch cử chỉ. Ta còn là lần đầu tiên biết, tôn kính đương kim thánh thượng thánh chỉ, vậy mà là hổ thẹn xoán nghịch. Trác Tư Hành lưng qua tay đi, ung dung nhìn xem quỳ xuống mọi người, các ngươi cũng như vậy cảm thấy. Ta hẳn là đi thỉnh Triệu Vương ra mặt chủ trì cái gọi là đại cục. Có lẽ là lời này chọc giận một ít quân quý, bọn họ từ trước tiếp thụ Trác Tư Hành tại tiền triều dùng thế lực bắt ép cùng nhằm vào, lúc này bắt đúng thời cơ nổi giận nói, ngươi luôn miệng nói chính mình phụng chỉ làm việc, được thánh chỉ ở nơi nào? Cận gia chịu không nổi người khác cãi nhau tật xấu lại phà vào, hắn đi lên suy nghĩ nói hai câu. Lại bị Ngu Ung ánh mắt lạnh như băng cùng với Phạm Hy Lượng tại sau mạnh kéo lấy hắn quần áo và sau cho ngừng. Trác Tư Hành lúc này hời hợt nói, thánh thượng khẩu dụ, không có thánh chỉ. Vì thế nhất thời duy trì Triệu Vương người cùng nhau phẫn nộ đạo, nói miệng không bằng chứng, ai vì ngươi bằng chứng khẩu dụ. Trác Tư Hành không đáp lại, hắn hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua trước mặt tranh luận người, phảng phất đang chờ đợi cái gì, thẳng đến một thanh âm tự nội điện môn xa xa truyền đến, chậm đến bằng chứng. Chương 251, hoàn. Cuối cùng chương bắt đầu tất có cuối cùng tại đại trưởng công chúa Lưu Sơn Cắt cùng Giao Quang công chúa Lưu Ngọc Diệu làm bà dưới, ngự liên từ bốn gã cung nhân chậm rãi nâng đi vào sùng chính điện, mặt trên sở ỷ ngồi người chính là đương kim ngôi cựu ngũ Lưu Hú. Chúng thần gặp ngự giá lâm triều, kinh ngạc rất nhiều đều kinh hoàng lễ bái, tại một câu suy yếu bình thân sau, trước mặt mọi người người lại đứng dậy, lại đều thấy rõ hoàng đế mặt. Một người ngược lại hít một hơi thanh âm có lẽ mơ hồ không được lọt vào tai, nhưng gần trăm người cùng nhau kinh ngạc, lại đủ để cho người đem kia phần hoảng sợ nghe được rành mạch. Hoàng đế trên mặt vết máu đã hoàn toàn lau khô, nhưng mặc thường phục long bào vẫn phủ đầy tinh hồng đốm lấm tấm, trên mặt một nửa triển không có huyết sắc, nửa kia cuốn mấy tầng minh hoàng sắc vải lụa, mền ở mắt phải hướng ra ngoài nhợt nhạt lộ ra nhàn nhạt hương ảnh. Mà một cái khác chi trong ánh mắt trải rộng tơ máu cùng hoàn toàn không có sinh khí ánh mắt cũng làm cho người không rét mà run. Bệ hạ, thần khẩn cầu bệ hạ nhanh đi chuẩn bị. Tất cả mọi người đứng dậy sau, Trác Tư Hành lại độ quỳ xuống, giọng nói thành khẩn được gần như muốn rơi lệ loại run rẩy. Cao Vĩnh Thanh đứng ở trước nhất liệt cùng Ngu Ung cách đó gần, hắn rõ ràng được nghe được một tiếng hét hầu phát ra thật nhỏ rột rột tiếng, nghiêng đầu nhìn lại, Ngu Ung cổ họng vừa lúc giật giật. Hắn chợt nhớ tới tại Kim Thượng vừa mới đăng cơ thì Trác Tư Hành cùng Ngu Ung ở trước mặt hắn tranh cãi ầm ĩ một trận sau, hắn nghi hoặc hỏi qua Ngu Ung, Trác tướng đến cùng nơi nào không hợp ngươi ý, các ngươi từng lẫn nhau cường lực tương trợ, vì sao lại cùng hắn như thế đối chọi gay gắt? Ngu Ung trả lời lời ít mà ý nhiều, nghe hắn nói lời nói ta sẽ tà phong xâm thể. Đại khái đây chính là tà phong xâm thể phản ứng đi. Cao Vĩnh Thanh cũng không để ý tới nghĩ nhiều, hắn tuy biết đạo một ít trong cung sự, gặp hoàng đế bộ dáng lại cũng kinh hãi, vì thế cũng giải bái đạo, thỉnh bệ hạ bảo trọng long thể. Nhất thời mọi người đều tề hô. Lưu Hú cho tới nay đối thần hạ đều lễ kính càng sâu kỳ phụ, nhưng lần này, hắn lại không để cho mọi người đứng dậy, yên lặng trang nghiêm sau một hồi, chỉ phát ra một tiếng cười lạnh đến đạo, chấm còn không có đi gặp liệt tổ liệt tông, các ngươi cớ gì như thế vội vàng đã thay chấm tổ tông nhóm an bài khởi sự đến. Mới vừa đề nghị Triệu Vương ra mặt chủ sự người lúc này tuy hơi có bất an, nhưng người cầm đầu vẫn có thể có tin tưởng đối đáp, bẩm bệ hạ, thừa tự thái tử là đại sự quốc gia, bọn thần thân là thần công, đương vì thế kế, này mang phát tại trung cảnh chi tâm, thỉnh bệ hạ minh giám. Lưu Hu dùng chưa bao giờ có hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua mấy người, đột nhiên kịch liệt bắt đầu ho khan, trong lúc hắn dùng lực hướng Trác Tư Hành khoát tay, tựa hồ tại ý bảo cái gì. "Là, bệ hạ." Trác Tư Hành nói xong xoay người từ trên cao nhìn xuống hờ hững nói, "Người tới, đem mới vừa đề nghị Triệu Vương ra mặt người chủ trì áp đi xuống, nhốt vào đại lý tự giáng ngục, tạm gác lại đợi thanh tài." Xung chính điện trong lập tức nổ hoành, có người cầu tình có người hy vọng hỏi lại, còn có người khó hiểu cũng không dám lời nói, cận ra lại muốn mở miệng thời điểm, lần này là bị Cao Vĩnh Thanh cùng Ngu Ung hai người ánh mắt cộng đồng tổ chức ở Nhạc Linh Minh, ngươi đừng có gấp. Thừa dịp trong điện hỗn loạn, tức tiếng nổi lên bốn phía, Phạm Hy Lượng đem thanh âm ép tới cực thấp đối gấp ra mồ hôi cận ra nói. Cận ra túi đầu nhìn lại, phát hiện Phạm Hy Lượng cũng đã vụng trộm giữ chặt Lô Cam tay áo, không cho Lô đại nhân tiến lên. Hắn lúc này hiểu được, cũng thấp giọng hỏi, có phải hay không Trác tướng nhường ngươi như vậy làm? Ai ngờ Phạm Hy Lượng lại lắc đầu, Trác tướng một ngày này đều ở trong cung hối hả, ta không có thời gian cùng hắn đối mặt, bất quá lấy ta đối với hắn lý giải, lúc này hắn sẽ không hy vọng các ngươi quậy hợp trong đó, chuyện này khắp nơi lộ ra cổ quái, càng là cổ quái, lại càng muốn trầm mặc, tin tưởng Trác tướng. Không đợi cận ra hỏi lại, mới vừa khẩn cầu người đã bị Ngu Ung triệu hồi tới trong điện cấm quân giam trên mặt đất, trong bọn họ có người không phụ, không nổi hô, bệ hạ minh giám. Bọn thần đều là quốc thể xem kỹ hành trung khác chi đạo mới không tiết mạo phạm thiên nhan, bọn thần đều an. Hoàng đế dùng lực nhất vô ngự liên tay vịn, lấy lôi đình vạn quân chi nội đạo, các ngươi hành phải nơi nào trung khác chi đạo? Chấm hỏi các ngươi, Trác tướng chính là chấm cánh tay đắc lực, là một khi đứng đầu, vì sao các ngươi không chịu nghe này lệnh mà chạm khởi mặt? Thấy được giải thích cơ hội, chúng thần lại quỳ xuống nói, thỉnh bệ hạ minh giám a. Trác tướng cố ý qua loa nói, không chịu nói rõ vì sao không lấy Triệu Vương điện hạ mời đến gặp nhau. Nếu thật sự quốc tổ có nguy, hắn có thể đảm đương này qua. Bọn thần cũng không phải không tin bệ hạ chi cánh tay đắc lực, quả thật hoàn toàn không có đầu mối không thể không khác làm hắn tưởng. Thỉnh bệ hạ minh giám. Thỉnh bệ hạ minh giám a. Cho nên các ngươi là cảm thấy, nhân Trác tướng không chịu dẫn Triệu Vương cùng các ngươi gặp nhau, cùng các ngươi cùng bàn bạc quốc sự, cho nên hoài nghi hắn bất trung tại chớm. Lưu Hú chỉ vẹn vẹn có một con mắt có chút nheo lại. Chính là Triệu Vương điện hạ chính là bệ hạ duy nhất tay chân, càng là tiên đế huyết mạch, hôm nay chi loạn cần chính sóc phương được bình ổn định lòng người cũng muốn danh chính ngôn thuận, bọn thần việc không phải cùng Triệu Vương điện hạ sớm có cấu kết, thật sự là tình thế bức bách, chỉ có thể phụng chính sóc di an luật tượng. Đối mặt Lý Theo đều minh lý do thoái thác, Lưu Hú ngược lại bình tĩnh trở lại, hắn trầm giọng nói, nếu các ngươi muốn biết vì sao Triệu Vương không thể đi ra, kia chấm liền báo cho các ngươi. Bệ hạ. Trác Tư Hành dưng quỳ xuống dập đầu đạo, bệ hạ không thể. Việc này liên quan đến hoàng gia mặt mũi cùng tiên uy trang trọng, không thể nói ở trước mặt người a bệ hạ. Lưu Hú khó được so Trác Tư Hành còn muốn lung dung, chỉ nói, chấm chỉ là không nghĩ đến, có một ngày sẽ bị thần tử đau khổ tới mức, quả nhiên chấm không bằng tiên đế a. Hắn suy yếu giơ ngón tay chỉ bị quấn quanh lại chảy ra huyết sắc đôi mắt, lại là một trận thở dốc, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, Trác Tư Hành liền nói ngay, nhường thần đại bệ hạ báo cho các vị đồng nghiệp đi. Hắn không đành lòng nhường Lưu Hú chính mình chính miệng nói ra này Chu Tâm Chi nói đến. Ai ngờ Lưu Hú khoát tay nói, nhường chấm đến nói. Hắn nỗ lực từ trên ghế ngồi đứng lên, vẫn luôn ở bên trầm mặc đại trưởng công chúa thân thủ đi nâng, đem không đành lòng đều áp lực tại túi thấp xuống mặt mày hạ. Chấm hôm nay bộ dáng thế này đến gặp chư vị đại thần, đúng là xấu hổ. Được gặp chuyện một chuyện so với thân thể phát ra chi đau càng làm chấm thấu xương tra tấn. Các ngươi muốn gặp Triệu Vương? Không, các ngươi vĩnh viễn không thấy được hắn, bởi vì hôm nay Triệu Vương mưu đồ gây rối ám sát tại chấm, đã bị chấm bắt chết. Chúng thần đều kinh, vẫn không được lời nói. Lưu Hú tựa khóc tựa cười nói, nếu không phải là hoàng hậu vì chấm ngăn cản một kích chí mệnh, bởi vậy bị mất mạng. Chấm hôm nay chẳng phải liền các ngươi này đó nghịch tặc ý băng hà lấy nhường quốc tặc. Chấm hoàng hậu, dĩ nhiên đại chấm chịu chết, đáng thương chấm nữ nhi. Chấm công chúa vẫn chưa tới 10 tuổi, liền nhân lịch tặc mưu quốc mất đi mẫu thân a. Như thế bất trung không lễ người, ra hại tại chấm, coi xã tắc không để ý, các ngươi lại nói hắn là chính sóc. Nguyên lai như vậy. Nguyên lai đúng là các ngươi cùng hắn có sở cấu kết, nếu không phải ngoại triều có người chống lưng, hắn không dám như thế hành vi ám sát huynh trưởng cùng vua của một nước. Chân chính phạm phải mưu nghịch chi tội người không phải Trác tướng, mà là các ngươi này đó nghịch tặc Lưu Việt đồng mưu. Cho tới nay, hy vọng có thể lấy Triệu Vương vì người thừa kế thần công đều lấy Phụng Chính Sóc tự cho mình là, bọn họ sở dĩ liền bị giam cũng không sợ sợ hãi, chính là bởi vì bọn họ lời nói câu câu có lý, mặc kệ là tổ tông phương pháp vẫn là quốc chi luật lệ đều có được ý nghĩa, nhưng hoàng đế một phen lời nói lại làm cho bọn họ rơi vào tuyệt vọng cùng tĩnh mịch, bọn họ Chính Sóc đông nhiên biến thành xoán địch, bọn họ cũng thay đổi thành nưu nghịch chi thần. Chắc Tư Hành lại lần nữa ý bảo cấm quân đem người mang đi, lần này không có người lại chạm đi ra xin tha, nưu nghịch loại nào tội lớn, mới vừa giọng nói âm vang người, sợ là cuối cùng không tái kiến mặt trời khả năng. Hơn 20 danh quan lại cơ hồ là bị bắt mang ra sùng chính điện, la lên oan khuất thanh âm dần dần biến mất, trong điện mỗi người đều nín thở ngưng thần không dám nói nói. Lưu Hú phảng phất dùng hết toàn thân sức lực, ngã ngồi hồi ngự liên trung, nếu không phải là đại trưởng công chúa kịp thời nâng, hắn tựa hồ liền muốn ngã xuống đất giống nhau. Giao quan công chúa Lưu Ngọc Diệu đem hết thảy để ở trong mắt, nàng trợn to hai mắt, cố gắng che giấu nội tâm bất an, đây là nàng lần đầu tiên thân ở triều đình chạm đến chính sự, lại là lấy nói dối hình thức lý giải cho tướng. Đúng vậy, đều là nói dối. Chắc Tư Hành gặp hoàng đế hành qua chu tâm sự tình, nhất thời tuy thống khổ, nhưng không có hối hận. Đây là hắn có thể làm được tốt nhất an bài. Sớm ở hoàng đế nhổ ngọc châm sau nửa canh giờ lại lần nữa thức tỉnh, thái y vui sướng tuyên bố ngự thể không việc gì, chỉ là muốn tu dưỡng hồi lâu lại vừa, đại gia rốt cuộc thở ra một hơi. Trong cung tẩm điện lại lần nữa có thể nghe nói tinh tế tiếng khóc, giao quan công chúa đến gần Lưu Hú bên người, đem trải rộng nước mắt mặt đặt ở phụ thân bàn tay trùng, Lưu Hú suy yếu vuốt ve hài tử, hướng thái hậu đạo, nhi thần bất hiếu, lệnh mẫu hậu chấn kinh, là nhi thần lỗi, sau này nhi thần sẽ không như thế khiến cho mẫu hậu hoài lo sợ lấy độ tội thọ. Thái hậu giờ phút này mới vừa nước mắt khóc lên tiếng, liền đến, hảo hài tử. Ta ngươi mẹ con đồng tâm đến nay, sao về phần nói như thế? Ngươi là nương tại cơ khổ khi duy nhất mong chờ, nói gì có lỗi nói như vậy. Lưu Huyền lúc này vùi ở mẫu thân trong lòng, đưa tay ra, cầm huynh trưởng tay. Nghe này mẹ con lời tâm huyết, ở đây người không không minh tâm mà nước mắt. Đại trưởng công chúa lau đi nước mắt, dùng rất trọng giọng mũi đạo, bệ hạ hiện giờ đã bảo đảm không việc gì, không biết ngoài cung sự nên xử trí như thế nào. Vô luận như thế nào an bài, cô cô đều không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Tạ cô cô, có ngươi tại, chấm không có không yên lòng, chỉ là lần này sự tình còn cần bàn bạc kỹ hơn, chấm không nghĩ thụ người nắm cắn. Lưu Hú nói như vậy mười phần giống tiên đế, đại trưởng công chúa Lưu Sân Các nghe xong cảm hoài lại nước mắt, lại cố nén tưởng niệm gật gật đầu. Vẫn luôn không có quấy rầy hoàng đế người một nhà tìm được đường sống trong chỗ chết sau Ôn Du, hắn trong khoảng thời gian này đã tưởng hảo muốn như thế nào xử trí chuyện hôm nay, hoặc là như thế nào lợi dụng. Chỉ là quyết định này đối với hắn cùng Lưu Hú mà nói, đều tất nhiên chu tâm. Tại thỉnh những người còn lại đều đi tạm nghỉ sau, trong điện chỉ còn Trác Tư Hành cùng Lưu Hú quân thần hai người, Lưu Hú xem Trác Tư Hành kiệt sức cùng ảm đạm vẻ mặt, cũng chỉ hắn hôm nay vất vả, đang muốn khiến hắn cũng đi nghỉ ngơi, lại nghe Trác Tư Hành một câu giống như kinh lôi một loại nổ tung tại đầu óc. Triệu Vương điện hạ uống thuốc độc tự vận. Lưu Hú cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng là, hắn sẽ nghe lầm nhưng Trác Tư Hành sẽ không nói sai. Hắn nằm ở trên giường, nhìn màn che tự bốn phương tám hướng buông xuống, hồi lâu đạo, cũng tốt, là giải thoát. Trác Tư Hành nói ra, bệ hạ, thần có một kế sách, được lệnh hôm nay họa tiêu trừ tại vô hình, cũng được dùng việc này giúp công chúa điện hạ thuận lợi nhập chủ đồng cung, chỉ là muốn bệ hạ hành chu tâm cử chỉ, thần không đành lòng, nhưng không thể không nói rõ. Ngươi muốn chấm nói cái gì? Trác Tư Hành hít sâu một hơi, cùng với nói phục Lưu Hú, chi bằng nói hắn càng muốn thuyết phục chính mình. Hôm nay trong cung dung chuyện, chư thần cùng hoàng thần quốc thích tất nhiên sẽ có chính mình chi tính toán, tại lễ pháp thượng, Triệu Vương kế vị thực chí danh quy, chúng ta phải làm là đem này thực chí danh quy biến thành tội ác tại trời. Lưu Hú cả kinh ngồi dậy, thẳng tắp nhìn về phía Trác Tư Hành, nhưng là chấm đệ đệ đã chết. Trác Tư Hành nghe thanh âm của mình suy nhược, nhưng theo như lời chi nói lại hết sức vô tình cùng lãnh khốc, chính là bởi vì Triệu Vương điện hạ đã hoang thệ, người chết không có cách nào thay mình biện giải. Loại này nghe chính mình lời nói xa lạ cùng hàn liệt cảm giác giờ phút này tại sủng chính điện lại lần nữa đem Trác Tư Hành đau đớn, hắn rõ ràng được nghe chính mình nói ra, bệ hạ không được vì nghịch tặc đau lòng, bảo trọng long thể, xã tác vi thượng. Thỉnh bệ hạ bảo trọng long thể, xã tác vi thượng. Chúng thần cùng nói. Lưu Hú lại mệt mỏi khoát tay một cái nói, xã tác vi thượng. Chấm làm sao không phải như vậy tưởng. Hắn run rẩy tự trong lòng lấy ra một phần bồi tinh mỹ thánh chỉ, đại trưởng công chúa hai tay tiếp nhận, đưa cho Trác Tư Hành, hai người nhanh chóng liếc nhau, lại đều mặt vô biểu tình. Niệm cho bọn hắn nghe. Lưu Hú nói xong liền ngưỡng tựa vào ngồi liên trung. Là, bệ hạ. Trác Tư Hành hai tay cung kính dâng lên mở ra thánh chỉ nhìn một cái liền kinh dị dừng lại, chuyển hướng Lưu Hú. Được Lưu Hú lại ý bảo hắn chiếu đọc không lầm. Thánh chỉ phía trước đều là một ít kính thiên pháp tổ lời nói khách sáo, đến trung đoạn, Triệu Vương Lưu Việt, trung tông thành hoàng đế ấu tử, từ nhỏ chạm yêu có ra, tài đức kiêm hoa. Chấm hiệu quả tiên đế chi thân, cầm quốc khí chi trọng, phong Triệu Vương Lưu Việt vì hoàng thái đệ, ngày khác thừa kế đại thống, quốc tổ vĩnh duyên. Hắn niệm xong sau cùng mặt khác ở đây người đều là hồi hộp không nói nên lời, nhưng mà có người kinh là thật, có người giả vờ biết nghe lời phải lại ám đạo, tám thành này thánh chỉ cũng là xuất từ Trác Tư Hành tay. Lưu Hú nghe Trác Tư Hành niệm xong, đau thấu tim gan thở dài một tiếng nói, nhờ vả phi người. Nhờ vả phi người ai chấm bất luận là lựa chọn Đông Cung vẫn là lựa chọn Tuyển Đại Thần, ánh mắt đều không kịp tiên đế. Sợ tới mức ở đây đại thần không người dám tiếp lời này. Chỉ có Trác Tư Hành khuyên đủ đạo, bệ hạ không cần xa vào đau xót, chuyện hôm nay cũng phi bệ hạ có khả năng đoán trước, từ xưa tay chân vì quyền thế phản bội phi này một kiện, bệ hạ không cần tự trách, việc cấp bách là bảo trọng long thể, ta chờ thần công sau này còn muốn dựa vào bệ hạ vì nước vì dân tận tâm tận lực. Chấm bảng ngày gần đây sắp tuyên bố này chiếu, hiện nay xem ra đã là giấy loại một chương. Nhưng mà tiên đế từng nói, quốc không thể một ngày không thái tử, Đông Cung chi trọng cũng thiên hạ chi trọng. Lúc này chống không chính là chấm chi qua cũng, mới lệnh nhiều như vậy gian định kẻ xấu tâm sinh vọng niệm thậm chí ý đồ ám sát nhu phản, chấm hôm nay tự chịu diệt vong chi đạo, lại được tiên cùng tổ tông phù hộ mới gặp giữ hóa lành, tự nhiên giới chi thật chi. Lưu Hú lại từ ngự liễn thượng đứng dậy, lần này hắn cầm lại là nữ nhi giao quan công chúa tay, luận tổ chế, chấm đương tự tôn thất lựa chọn tử nhập tự, nhưng mà Lưu Việt ám sát Mưu Nịch chi tội thượng không định luận, hay không có năm đó Mai Vương chi loạn được Tể Bắc Vương trợ trụ vi ngược chi giám cũng còn chưa biết, chấm vì quốc chọn đường đi, không ứng và lại làm loạn manh mối, cho dù hôm nay muốn vi phạm tổ tông phương pháp, cũng không tiếc. Chấm dưới gối không còn, chỉ có nhất nữ, nhận được chát tướng không chê, từ đầu đến cuối nghiêm thận giáo dục, tại Minh Quang học cung cũng được thừa nhận, hôm nay chấm phong giao quan công chúa vì hoàng thái nữ, như chấm gặp chuyện sau không hề được thiên chiếu cố, liền do này cái vị đại trưởng công chúa cùng chát tư hành cố mệnh phụ tá. Như chấm vẫn là chân mệnh thiên tử, liền nhường chấm chính mình mỏi mắt mong chờ hay không này chiếu phải có thiên an. Giao quan công chúa Lưu Ngọc Diệu lúc này hướng phụ hoàng trưởng bái đứng lên nói, thần nữ sợ hãi, nhưng ủy thác chi lệnh không phụng chính là bất hiếu, thần nữ nguyện hành phụng hiếu chi đức, cho dù thụ trước nay chưa từng có chi trách khó, cũng không nghĩ sự phụ hoàng bị thương. Giờ phút này tụ tập tại sùng chính điện đại thần liền ngũ lôi banh đỉnh cũng không kịp tắt, liền nghe hoàng đế lại lấy cực kỳ mệt mỏi âm sắc đạo, tốt, hảo hải tử, ngày mai liền an bài của ngươi đông cung điện nghi, còn lại chư vị thần công liền cùng chát tướng thương nghị, chấm muốn đi. Nghỉ một chút. Cung tiễn bệ hạ. Cao Vĩnh Thanh cùng Ngô Ung dẫn đầu cùng nói, có chút quan thần vốn định nhìn xem những người khác đối với này kinh tiên cử chỉ phản ứng, nhưng mới ý thức được nhất dám nói lời nói người, dĩ nhiên đều bị cấm quân áp đi, mà bách quan thủ lĩnh cùng với dư trọng thần giờ phút này phảng phất đều đã tiếp thu cái này an bài. Nghĩ đến những người đó bị bắt khi đi hô hào, hơn nữa sùng chính điện lúc này quỷ dị yên tĩnh, không người dám lời nói nửa đời, mọi người yên lặng quỳ xuống, cung tiễn Lưu Hú ngự liễn rời đi. Sùng chính điện trong lại chỉ còn lại triều giã bên trong thần tử. Thất kinh mọi người lập tức đứng dậy, hướng Trác Tư hành bái đạo, Trác tướng. Này nhưng như thế nào cho phải a? Như thế nào cho phải? Trác Tư hành cảnh cáo ánh mắt đảo qua mọi người, các ngươi còn tưởng lại ngỗ nghịch thánh thượng ý chỉ hay sao? Mọi người vội hỏi không dám. Được tựa hồ vẫn có người vì thế kinh hoàng, chỉ chằn trọc tìm tự viện truyền đạo, được bệ hạ nghề này sự. Thật là làm chúng ta lo sợ nghi hoặc bất an a Trác tướng. Cầu ngài khuyên can. Trác Tư hành túi đầu cười cười, nói ra, khuyên can bệ hạ sao? Ta cảm thấy ta hẳn là khuyên nhủ các ngươi mới đúng. Này, chúng thần lẫn nhau đối mặt, nhất thời không biết nên nói cái gì là hảo. Ta vừa mới nhìn, ở đây người phần lớn có tử tự tại Minh Quang học cung tùy giá hoàng thái nữ thư đồng. Ta thật sự không biết các ngươi có gì lý do còn muốn bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mọi người đều biết, bệ hạ đối Minh Quang học cung rất nhiều phiên vương thế tử có sở bất mãn, trong đó không thiếu vào cung sau gây chuyện chi đồ. Bọn họ cùng tội nhân Lưu Việt hay không có cấu kết thượng không thể biết, nhưng hoàng hậu chết thảm, bệ hạ trọng thương, như thế tình hình bệ hạ còn có thể tín nhiệm đã ở trong cung này đó phiên vương con nối dõi sao? Nếu như là các ngươi, sẽ tín nhiệm sao? Như không ngoài sở liệu của ta, này đó người đổ chưa chắc sẽ là tội, nhưng là rất nhanh liền sẽ lấy các loại danh mục bị phái hồi đất phong, bọn họ vừa đi, bệ hạ đại khái cũng sẽ không lựa chọn lại lần nữa đi vào kinh tiến vào Minh Quang học cung. Có mấy người đã hiểu Trác Tư hành ý tứ, bọn họ rất nhanh liền ý thức được trong đó vấn đề, dĩ nhiên lặng lẽ lui về phía sau hai bước, quyết tâm không hề thúc giục Trác tướng tiếp tục lời nói việc này. Mà vẫn có người khó hiểu, liền nói, phiên vương thế tử nhiều như thế, đều là hoàng thất huyết mạch, cũng không phải không thể tinh tế lựa chọn tuyển a. Trác Tư hành cười nói, chư vị hay không thay hải tử nghĩ tới, bọn họ hôm nay là hoàng thái nữ thư đồng, tại tự thân cùng gia tộc vinh quang tự không cần phải nói. Mà này đó hoàng thất huyết mạch phiên vương chi tử sau khi rời đi, Minh Quang học cung hiện hữu chỗ trống cũng đem lại lần nữa trạc tuyển ưu tú thần công nhi nữ vào cung tùy giá. Các ngươi thật nguyện ý lại lựa chọn thay thế hoàng thái nữ sao? Hắn lời nói điểm đến mới thôi, tại này sau liền nói muốn đi bận rộn thánh thượng ý chỉ, như vậy cáo tử. Nhưng mà dây dưa người cũng chỉ còn lại không tới hơn 10 người, còn lại quan lại đều đã rõ ràng trong đó lợi hại, nếu hiện nay từ tại Minh Quang học cung Lưu thị con cháu trong lựa chọn nhập tự, vậy bọn họ hài tử cho dù không phải hoàng thái nữ thư đồng, cũng có thể là tương lai hoàng đế thư đồng. Nếu không theo trong những người này tuyển, hài tử của bọn họ đem chỉ có thể là hoàng thái nữ thư đồng. Hoàng đế đã thay bọn họ chọn xong nhất định phải nguyện trung thành đối tượng, một khi đổi mới, không nói đến tân nhập tự người là loại nào tính tình khó có thể đoán trước, ở nhà đến nay trải đệm có lẽ cũng biết không còn sót lại chút gì. Tuy cái này an bài bọn họ vẫn là không thể tiếp thu, nhưng rất nhiều người cũng không khỏi không quyết ý đi trước gác lại trong lòng khó hiểu, sau khi trở về lại bàn bạc kỹ hơn. Trác Tư hành trước mọi người rời đi. Nhìn xem Trác Tư hành rời đi bóng lưng, Cao Vĩnh Thanh thế này mới ý thức được, chính mình vị này phụ thân cầm tay nhận ủy thác từ nhỏ chí giao, kỳ thật trước giờ đều mười phần cô độc. Cho dù ngàn vạn người sau lưng hắn cũng tất yếu phải tại có chút thời khắc một mình đi trước, không dám nhìn quanh. Phạm Hy Lượng thật sâu thở dài, lôi kéo đã ngốc tại chỗ cận ra cùng Lô Cam cũng đi ra ngoài. Mà Ngu Ung thì tại chỗ không biết đang suy tư điều gì. Đi ra sùng chính điện đại điện, tại đi thông nội cũng không người dũng đạo, Trác Tư hành dừng bước lại tựa vào lạnh băng trên tường, cả người ngồi bệ xuống đất hôm nay chu tâm là đối Lưu Hú, cũng đối với hắn. Hắn có lỗi với đó cái tại trong ngực hắn chết đi hài tử. Nhưng là, hắn nhất định phải như thế. Tiên đế lưu lại hai đứa con trai, một cái vĩnh viễn lưu tại đi qua, một cái sắp bước vào ngày sau. Nhưng mà bọn họ lại đều đem từ đầu đến cuối tại nói dối trong lấy một loại khác hình thức tồn tại. Trác Tư hành dựa vào tàn tường há mồm thở dốc rơi xuống nước mắt, được lại mở mắt thì lại nhìn thấy đứng trước mặt hoàng thái nữ Lưu Ngọc Diệu. Tướng phụ, hoàng thái nữ hôm nay sở trải qua hết thảy đều đem sẽ ảnh hưởng nàng cả đời, nghĩ đến chỗ này, Trác Tư hành trong lòng lại sinh ra lực lượng, hắn nhẹ nhàng ôm lấy hoàng thái nữ đạo, không phải sợ, tướng phụ chỉ là mệt mỏi. Ta sau này cũng biết như vậy mà sao? Hoàng thái nữ thanh âm tại trong cung quanh quẩn, lộ ra đặc biệt linh hoạt kỳ ảo, trong đó xen lẫn một tia hài đồng đối không biết sợ hãi. Trác Tư hành ý thức được chính mình tiểu tụy cùng ấy náy tới sự thất thố cũng làm cho hoàng thái nữ tâm sinh ý sợ hãi, hắn ổn định tâm thần, nhìn về phía nàng đạo, sẽ, nhưng của ngươi mệt mỏi đều sẽ có thu hoạch. Lưu Ngọc Diệu tạm thời không thể lý giải trong đó hàng nghĩa, nàng nghĩ, Học Trác Tư Hành bình thường an ủi động tác của nàng, cũng đem tiểu tiểu bàn tay khoát lên Trác Tư Hành trên vai nhẹ nhàng nhất vỗ, nói ra, tướng phụ cũng sẽ có thu hoạch. Trác Tư Hành lòng mang cuộc đời này chưa bao giờ có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhịn xuống nước mắt dùng lực gật đầu nói, tướng phụ hôm nay thu hoạch lớn nhất chính là ngươi cùng Thương Sinh tương lai. Lần này ám sát cung biến phong ba ngôn nghị bị hoàng thái nữ sắc lập sở thay thế được, trở thành chân chính khiến người không nổi ngôn thuyết đại sự, tán loạn tại trong triều đình cùng phố phường ở giữa. Cũng không phải không có phản đối thanh âm, chỉ là những âm thanh này cuối cùng đều bị lợi ích liên lụy, đương cuối cùng Minh Quang học cùng chư vị tôn thất con nối dõi bị áp giải hồi từng người đất phong sau, hoàng đế trừng phạt xử trí cùng Lưu Việt cấu kết triều thần, giết cảnh sau lại có ân điện, ngay sau đó Minh Quang học cùng quảng khai giảng chép ý chỉ liền hạ đạt tứ hải. Lần này, bất luận chức quan cùng xuất thân, phàm là niên kỷ 7 tuổi tới 13 tuổi hài đồng đều có thể lấy thử có thể tại học cung đi vào đọc, mà đi vào người sau này không cần khoa cử, cũng được tại hoàng thái nữ đông cung làm quan. Trọng yếu nhất là, đi vào thử chia làm nam nữ nhị khảo, trừ bỏ nam tử, nữ tử cũng có thể ứng chiếu. Nhân hoàng thái nữ cũng cần như chấn định nhị công chúa cùng chư vị nữ quan giống nhau bác học bạn gái, đây là trường hợp đặc biệt. Một bước lên trời cơ hội tại tiền, dân chúng nhưng có cá vượt lòng môn chi hạnh, mà công khanh chi gia cũng đều cảm hoài may mắn nữ nhi được đi vào đại trưởng công chúa chi nữ học, hôm nay mới có như thế cơ hội có thể nắm chắc. Chỉ trích bị hy vọng cùng chờ mong bao phủ sau, chấn động cũng chỉ là lặng yên im lặng dây rủa mà thôi. Đương hoàng thái nữ thừa hành lễ pháp lấy đông cung chi nghi bái yết tổ lăng thì những kia xôn xao phản đối đã là sóng to nghịch cắt sau một chút di tồn, vô luận là từ trên xuống dưới vẫn là từ đôi đến đầu đều vén không dậy bất luận cái gì sóng gió. Liên tại đây phần trong bình tĩnh, Lưu Ngọc Diệu đông cung chi nghi mười phần long trọng, liền trọng thương mới khỏi hoàng đế đều không để ý thân thể tham gia một loạt tại trong kinh điển nghi, nhưng nhân không thể thấy phong lâu lắm cùng lao lực bôn ba, tổ lăng ngoại thành tế Lưu Hú lại không cách nào đích thân tới, chỉ phải nhường Trác Tư Hành xuất lĩnh quân thần, làm bạn hoàng thái nữ Lưu Ngọc Diệu đi trước tế tự. Đông cung tế tổ điện nghi rườm rà phức tạp, trưởng thành cũng tra tấn, cho nên rất nhiều triều đại đế vương lập tuổi nhỏ con nối dõi vì thái tử thì nhiều nhân tuất hoài mà hơi có kéo dài. Được Lưu Ngọc Diệu lại không thể kéo dài, bởi vì nàng là xưa nay chưa từng có, vì thế nhất định phải danh chính ngôn thuận. Nhìn xem tiểu tiểu nữ hài mồ hôi ướt đẫm sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là tại lặp lại lễ quan sở ý bảo lễ phạm, Trác Tư Hành tại vài bước sau đau lòng không thôi, nhưng cũng biết hiểu nàng sau này nhất định phải ẩn nhận đau khổ chỉ biết càng hơn sáng nay. Trời chưa sáng liền bắt đầu tế tự rốt cuộc tại ba cái canh giờ sau đi vào cuối, nhưng mà lúc này vẫn chưa tới buổi trưa. Lưu Ngọc Diệu sắp tiến vào tổ đăng thái miếu trong, một người độc thân lễ bái liệt tổ liệt tông, cùng cẩn thận một người ở trong đó tới hoàng hôn lại vừa ra, như thế so tại văn võ bá quan cùng công khanh chi quý trước mặt lặp lại rườm rà lễ nghi muốn nhẹ nhàng rất nhiều, được tổ đăng thái miếu trong cực kỳ tối tăm, chỉ có lệnh bài tiền cung có trường minh chi đèn, nghĩ đến đây, Lưu Ngọc Diệu liền tâm sinh ý sợ hãi. Nàng gần nhất càng ngày càng sợ hắc. Liên ở nàng ngồi hồi do dự thời điểm, có người cầm tay nàng. Lưu Ngọc Diệu ngẩng đầu nhìn, cười thấp giọng kêu một câu, "Tướng phụ." Trác Tư Hành mặc đại lễ triều phục, cũng là rườm rà, nhưng hắn nhân là cố mệnh chi thần, đại hành hoàng mệnh, có trách nhiệm dẫn đông cung hoàng thái nữ tới thái miếu trước cửa. Vì thế hắn nắm Lưu Ngọc Diệu đi vào thái miếu sân, điện nghi tùy tùng giữ nghiêm lễ pháp, đứng ở bên ngoài xin đợi. To như vậy ngự đạo chỉ có hai người bọn họ nhắm mắt theo đôi hướng phía trước đi. "Tướng phụ, ngươi thân thể hảo chút sao?" "Tốt hơn nhiều, chỉ là phong hàn. Mấy ngày nay không có gặp ngươi tiến cung, thật sự hảo sao?" Lưu Ngọc Diệu có chút hoài nghi. Trác Tư Hành kỳ thật tiến cung một lần, nhưng không phải đi gặp hoàng đế cũng không phải đi gặp Lưu Ngọc Diệu, mà là đi thấy thái hậu. Hắn đem một cái chỉ có nam tử trưởng thành ngón cái phẩm chất tinh xảo bình sứ tự lòng bàn tay triển lộ. Thái hậu mặt như chỉ thủy nhìn cái này bình sứ, thở dài, ai ra có thể giấu giếm được mọi người, lại sớm đã biết được không thể gạt được Trác đại nhân. Thái hậu tại hoàng đế gặp chuyện không may sau từ sự phát ngất đến đi trước Phúc Ninh cung, trong thời gian này đủ để đi một lần Triệu Vương cung, đem độc này dược ban cho Triệu Vương. Trác Tư Hành giọng nói bằng thẳng, không giống khởi binh vấn tội, cũng hoàn toàn không tức giận phập phồng, chỉ là tại trần thuật sự thật, khi đó, cả tòa trong cung, Triệu Vương là bệ hạ duy nhất uy hiếp. Thái hậu mặt mày cụ xuống, chậm rãi nói, đứa bé kia cũng không phải có tội người, được sinh ra đến cũng đã là mang tội chi thân. Ai ra tự biết này tâm ngoan thủ lạc cử chỉ rất là vi phạm thiên lý, song này cái thời điểm, ai ra thiên lý đó là bệ hạ, đó là A Thần. Như thượng tiên ý muốn trừng phạt, liền nhường ai ra một người gánh vác hảo. Thái hậu đương đoạn có thể đoạn, lấy thân mạo hiểm, vi thần sợ không thể. Thần cũng không phải đến xác nhận bức bách thái hậu, mà là đem này vật chứng trả lại, chuyện này sẽ không lại có những người khác biết được, như thái hậu có tội, thần cũng sẽ được linh thiên phạt. Trác Tư Hành đem bình sứ đặt ở thái hậu phụ cận, lại nói, Triệu Vương là ca nguyện vì bệ hạ chịu chết, mà sau khi hắn chết đủ loại tội danh, đều là thần sở bịa đặt, kỳ thật chân chính muốn lưng đeo này vạn cổ định tội, chỉ có thần một người. Thái hậu lúc này mới vừa nước mắt tận lạc đạo, chắc đại nhân gì ra lời ấy. Người gây nên đều là hoàng đế cùng hoàng thái nữ cùng với thiên hạ, tuyệt không phải bản thân chi tư, ngươi là như thế nào tính tình, ai ra cùng tiên hoàng cũng nhưng tại tâm. Hành việc này tại ngươi đến nói làm sao không phải xấu hổ ấy náy đến cực điểm. Ngươi là của ta nhi đại ân nhân, Trác đại nhân. Ngươi lại cứu hắn một lần a, ngươi lần trước cứu hắn mệnh, lần này cứu tim của hắn, ta nếu chuyện như vậy trách cứ tại ngươi, mới chính thức phải bị thiên khiển a. Ỷ Hoa ngày ấy đem trong lòng ấy náy nôn ra, Trác Tư Hành vẫn chưa cảm thấy có chút chân an, nhưng là hôm nay nắm Lưu Ngọc Diệu tay đem vào cung gặp mặt thái hậu chân tướng giấu giếm, hắn lại đạt được một chút bình tĩnh. Trác Tư Hành cùng Lưu Ngọc Diệu rốt cuộc đi tới thái miếu cửa chính, Trác Tư Hành dừng bước lại đạo, điện hạ, ngài muốn chính mình đi vào. Lưu Ngọc Diệu ngón tay đều là lạnh lẽo, xuyên thấu qua nửa mở cửa. Nàng hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy trong đó chỉ có đen nhánh, cùng cuối kia một chút xíu ánh sáng. Nàng rung giọng nói, tướng phụ, van cầu tướng phụ theo giúp ta vào đi thôi. Như vậy bi thương mềm đáng thương xin giúp đỡ, Trác Tư Hành khó nhất tự tuyệt, nhưng lần này hắn lại hết sức bình tĩnh ngồi xuống ở, dốc lòng đem Lưu Ngọc Diệu đông cung đại lễ phiền phức lễ phục mềm nhẹ lý chính, biên lý vừa nói, tướng phụ có thể cùng ngươi lúc này đây, về sau còn có thể nhiều lần làm bạn ngươi sao? Đương nhiên có thể. Tướng phụ là ta thể phụ cố mệnh, có ta một ngày, liền có tướng phụ giúp đỡ. Lưu Ngọc Diệu kiên định nói. Trác Tư Hành cười cười, khóe mắt hắn cùng bên môi nếp nhăn tất hiện, nhưng là, tướng phụ đã già đi, tương lai không lâu cũng sẽ chết đi, khi đó ngươi phải đối mặt nguy hiểm thời điểm muốn như thế nào là được sao? Lưu Ngọc Diệu chịu đựng nước mắt, dùng lực lắc đầu, phản phất muốn cự tuyệt này, một chân tướng dùng ngôn ngữ phương thức hiện ra. Trác Tư Hành ôn nhu nói, "A thần, ngươi phải nhớ kỹ, tướng phụ chỉ là của ngươi một cấp bậc thang, cũng là thiên hạ thương sinh một cấp bậc thang, tướng phụ sẽ đem được vì tài cán vì sự tình, ở sau người trước đều hoàn thành, nhưng đời sau như thế nào, muốn xem các ngươi như thế nào bước qua ta, đi thành tựu tương lai của mình. Ngươi sau này hội đối mặt rất nhiều khốn cảnh cùng đau khổ, không có một cái sẽ so với hôm nay sắp đối mặt hắc ám cùng tịch mịch càng thêm thoải mái, nhưng tướng phụ hy vọng ngươi nhớ hai câu." "Tướng phụ ngươi nói, ta sẽ chặt chẽ nhớ kỹ." Câu đầu tiên là, "Chí giả khởi sự, nhân hai họa vì phúc, chuyển thua vì công." Lưu Ngọc Diệu mặc niệm một lần, dùng lực gật đầu. Câu thứ hai là, "Yếu mà không thể nhẹ người, dân chúng cũng." Lưu Ngọc Diệu lại gật đầu. Nói xong điều này, Trác Tư Hành thật sâu hơi thở, tiếp theo cười nói, "Hảo, đi bên trong, đây là ngươi nhất định phải thực hiện thứ nhất chức trách." Không biết như thế nào, Lưu Ngọc Diệu dần dần sinh ra dũng khí đến, nàng đẩy ra Thái Miếu môn, một chân cố sức bước qua thật cao cửa, quay đầu hướng Trác Tư Hành nhìn lại, tựa hồ muốn mượn này vượt qua trong lòng đối với hắc ám sợ hãi. "A thần, phải kiên cường chút." Trác Tư Hành nói. Vì thế Lưu Ngọc Diệu một lần cuối cùng hướng hắn gật đầu, cái chân còn lại cũng bước đi qua, tự trong điện tướng môn chậm rãi đẩy bế. Trác Tư Hành tại chỗ đứng trong chốc lát, tại ngắn ngủi nhắm mắt sau, lại lần nữa mở hai mắt ra cất bước hai chân, một người xuôi theo ngự đạo phản hồi. Cuối thu khí sảng, cuối tháng 10 hoa diệp sơ hoàng, nhàn nhạt màu vàng sen lẫn thâm lục, đem thân ảnh của hắn phân cách thành cùng ánh mặt trời đồng dạng lớn nhỏ loang lổ. Hắn ngồi đi một bước, đều cảm thấy được mình ở xuyên qua lịch sử một cánh cửa, những kia tại thời gian trong che giấu ẩn dụ, đều tại cùng hắn bàn luận xôn xao. Nhưng hắn lại làm thế nào biết tương lai mấy phần đem tới đâu đi? Không, hắn biết, bởi vì hắn đã trải tốt ngày mai bậc thang, nhường tương lai từng bước bước lên mới tinh đường cái. Hắn đi ra Thái Miếu tường vây, lập tức có người tiến lên phía trước nói, "Trác tướng, Trung thư tỉnh phát tới gấp văn kiện, hình như có trọng yếu chính vụ đãi ngài xử trí." "Hảo." Trác Tư Hành khẽ bước cảm, "Ta này liền đến." Trên đời vẫn có hắn ứng vì tài cán vì sự tình. Trác Tư Hành quay đầu mắt nhìn này tòa chịu tại vương triều tương lai lại xuyên qua dài lâu ngày xưa cũ kỹ kiến trúc, rồi sau đó xoay người, hướng đi hắn giờ phút này, hắn hiện tại. Đời sau sử luận bài nói chuyện sau bản tin nói, "Trác Văn Cao thánh công tam đại danh thần, đương triều đỉnh chi trọng, nhận vạn thế chi nghiệp, tuy là nhân thần, cũng được luôn thánh." Nay tiếng giáo di ngôn đến nay làm dân phúc lợi, nay sở di đức chính đến nay trạch bị tứ phương. Phủ phục diện thánh, Văn Cao thánh công chiến tích không cần tỉ mỉ cân nhắc bày ra, vì đều dung đến nay ngày tổ tông chi sinh kế, mộ mộ triều triều, như mặt trời thường gần, đều là này chính. Thiên cổ Trác Văn Cao thánh công, đi vào văn miếu, hưởng thánh tử, xứng hưởng Thái Miếu, vì dân như người, đương vạn thế lưu danh. Toàn văn xong, tác giả có chuyện nói, yếu mà không thể nhẹ người dân chúng cũng. Xuất từ Tấn Thư Chí Giả khởi sự, nhân hai họa vì phúc, chuyển thua vì công. Xuất từ Sử Ký Tô Tần Chương Nghi Liệt Truyện, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng làm bạn, 110 vé đúc chữ lưu trình, không ngừng một nhân vật nhân sinh, cảm ơn ngươi nhóm khẳng định cùng đọc. Phiên ngoại trước mắt suy nghĩ hai cái, ta không quá am hiểu viết phiên ngoại, thi hội viết một chút, phiên ngoại sẽ không rất nhiều, bởi vì muốn nói đã đều ở trong chính văn viết xong.